Chương 1622, lại tham phiếu miểu cung chương 1622, lại tham phiếu miểu cung Diệp An tỉnh rượu. Thân thể lại cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là cụ thể chỗ nào kỳ quái hắn lại nói không được, nghĩ đến là uống nhiều rượu nguyên nhân. Hơn nữa hắn ngửi được trên người mình có một cỗ rất nhạt mùi thơm, cỗ này mùi thơm rất quen thuộc, là trưởng công chúa Cơ Phượng Giao mùi trên người. Diệp An hồi tưởng một chút, chính mình lúc uống rượu dường như cùng Cơ Phượng Giao kề vai sát cánh, có thể là khi đó nhiễm lên đối phương hương vị. Nhân hoàng điện chúc mừng kéo dài thật lâu mới dừng lại. Cái này không chỉ là nhân hoàng điện chuyện vui, cũng là cả nhân tộc chuyện vui. Nhưng là đối với chủng tộc khác mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhất là ma tộc đã bị triệt để đánh cho tàn phế, cơ hồ không có quật khởi hy vọng. Mà ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, cùng ma tộc giáp giới còn có ám ảnh tộc, cổ thần tộc chờ. Chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội, dù sao ma tộc thực lực bây giờ đã không đủ để thống ngự bao la như vậy cơ vực, bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ xâm chiếm. Chúc mừng thời điểm, nhân tộc biên cảnh khuyết trương cũng không có đình chỉ. Ma tộc đã bị đánh tàn, lúc này không đem kia bắt ngát thổ địa cầm vào tay cái kia chính là thật đồ đần. Không chỉ là nhân hoàng điện, nhân tộc thế lực khác cũng đều tham dự, phái đại biểu tới, cùng đi chia cắt ma tộc cơ vực. Như thế lớn một tảng mỡ dày, chỉ dựa vào một người hoàng điện hiển nhiên là ăn không vô. Diệp An lại tại lúc này rời đi nhân hoàng điện. Hắn muốn đi trước phiếu miểu cung đi trả lại tứ cực phù thế ấn. Lấy hắn bây giờ tu vi, không cần bao lâu liền tới phiếu miểu cung. Nơi này cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm không có gì khác biệt, vẫn là một chỗ động thiên phúc địa, linh khí nồng đậm, trung linh dục tú, đoạt thiên địa tạo hóa. Chỉ có điều nếu là cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện nơi này kỳ thật đã xảy ra một chút không hiểu biến hóa. Kia đại khái chính là cái gọi là khí vận. Khương Vô Tà cùng Khương Hồn hai vị hợp đạo tuần tự phi thăng, bây giờ phiếu miểu cung đã không có hợp đạo kỳ tồn tại tọa trấn, mà độ kiếp kỳ tồn tại lại tại năm đó linh tộc chi chiến bên trong tiêu hao một chút, mấy bạn năm xuống tới mới khôi phục không sai biệt lắm. Hiện tại phiếu miểu cung đã hoàn toàn chưa nói tới cái gì nhân tộc lãnh tụ, bảo trụ đỉnh tiêm tông môn vị trí đều rất khó. Bọn hắn chiếm cứ những cái kia linh mạch, khoáng thạch, còn có các loại tài nguyên tu luyện, đoán chừng ở sau đó một đoạn thời gian đều sẽ có chỗ tổn thất. Thế giới chính là như thế hiện thực, mặc dù mấy cái tông môn trước đó không lâu mới tại ma tộc biên cảnh kề vai chiến đấu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn sẽ thôn tính phiếu miểu cung tu hành tài nguyên. Diệp An đi vào ngoài sân môn, đối thủ sơn đệ tử mở miệng, nhân tộc Diệp An đến đây bái phỏng, còn mời thông bẩm một tiếng. Nhân tộc Diệp An. Nghe được cái tên này, hai tên thủ sơn đệ tử tất cả giật mình, nhìn xem hắn kinh động như gặp thiên nhân. Cái tên này bọn hắn gần nhất thật là nghe được lỗ tai đều nhanh lên kén. Nhân tộc Tân Tấn hợp đạo, một trận chiến chém xuống hơn 10 vị ma quân, hoàn toàn đã bình định ma tộc họa, bọn hắn làm sao lại không biết? Trước tiền bối chờ một chút, vãn bối cái này đi thông báo. Một người trong đó nói chuyện đều cả lăm, vội vàng dựng lên phi hành pháp bảo hướng trong tông môn bay đi, còn kém chút đâm vào trên một tảng đá lớn, có thể thấy được hắn hiện tại có nhiều hoảng. Đợi không bao lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc liền từ phiếu miểu cung nội bay tới, nhanh chóng đi tới Diệp An trước mặt. Diệp sư đệ. Trung Linh nét mặt tươi cười như hoa, tươi đẹp động nhân. Trung Linh sư tỷ. Diệp An cười gật đầu. Trung Linh lại thu hồi nụ cười, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, vãn bối có phải hay không đường đột. Ngài bây giờ thật là hợp đạo kỳ đại tu sĩ. Vạn bối chỉ là một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ, không còn dám dùng sư đệ xưng hô thế này. Diệp An, hắn có chút dở khóc dở cười, mặc kệ ta là tu vi gì, sư tỷ mãi mãi cũng là sư tỷ. Trung Linh lúc này mới triển lộ nét mặt tươi cười, đôi bàn tay trắng như phấn nện cho hắn một chút, tính ngươi có lương tâm. Đi thôi. Trung Linh mang theo Diệp An tiến vào phiếu miểu cung, nơi này như cũ hưng thịnh, đệ tử không ít, hơn nữa tư chất cũng không tệ. Năm đó mở mịt thất tiên tử, bây giờ đã là từng cái chủ phong phong chủ, thành phiếu miểu cung kiêng đỉnh người. Đi vào cao nhất tòa kia phi tiên trên đỉnh. Diệp An ở chỗ này lần nữa gặp được Bích Lạc tiên tử, cũng chính là bây giờ phiếu miểu cung cung chủ. Nhiều năm không thấy, tu vi của nàng thế mà cũng đã đi tới độ kiếp thất trọng thiên, khoảng cách hợp đạo cũng càng ngày càng gần. Gặp qua cung chủ, Diệp An hành lễ. Bích Lạc tiên tử lại có chút được sủng ái mà lo sợ, nhìn xem Diệp An ánh mắt có chút hoảng hốt cùng phức tạp. Vẫn chưa tới thời gian 10 năm, năm đó cái kia hạ giới phi thăng chật vật tiểu tu sĩ, thế mà đã phát triển đến tình trạng này, nhường nàng đều muốn ngưỡng vọng. Năm đó phiếu miểu cung nếu là làm ra mặt khác lựa chọn, có lẽ cũng không phải là hôm nay loại tình hình này. Một bước sai, từng bước sai a, bất quá cũng may Diệp An cùng Trung Linh quan hệ không tệ, đối phiếu miểu cung mà nói cũng không tính là kém nhất của diện. Trong lòng hiện lên vô số tạp niệm, Bích Lạc tiên tử đưa tay đưa lỡ, không cần đa lễ. Tiền bối luôn luôn vừa vặn rất tốt. Diệp An quan tâm hỏi một câu. Tại phiếu miểu cung nội, hắn có hảo cảm cũng liền Trung Linh cùng Bích Lạc tiên tử. Nếu là Hạ Giang Ly còn ở đó cũng có thể tính một cái, chỉ có điều Hạ Giang Ly bây giờ đã là đại minh tiên cảnh tu sĩ. Bích Lạc tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn treo đọc lấy ta luôn luôn đều tốt. Vậy thì tốt rồi. Diệp An lật tay lấy ra tứ cực phù thế ấn. Khương Hồn tiền bối đã phi thăng tiên giới, trước khi đi đem tứ cực phù thế ấn giao cho ta chuyên tới để trả lại. Đây là phiếu miểu cung chấn tông chi bảo, cũng là nhân tộc cường đại nhất thần binh một trong. Bích Lạc tiên tử trong mắt hơi xúc động. Lần trước Diệp An liền trở về trả lưỡng nghi vô tướng vòng cái này tiên khí, hiện tại lại đem tứ cực phù thế ấn trả lại, vô luận như thế nào, phiếu miểu cung đều là thiếu hắn hai cái đại nhân tình. Bích Lạc tiên tử tiếp nhận tứ cực phù thế ấn, làm phiền ngươi. Chỉ là tiện tay mà thôi, tiền bối không cần như thế. Nói, Diệp An lại lấy ra mấy cái nhận chữ vật. Đây là phiếu miểu cung tại lần này ma tộc chi chiến bên trong chiến lợi phẩm, nhân hoàng điện đã phân phối xong, ta thuận tiện mang tới. Cái này Bích Lạc tiên tử có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn sẽ có chỗ tốt như vậy. Nàng có chút chần chờ, phiếu miểu cung làm cũng không nhiều, vẫn luôn là nhân hoàng điện tại biên cảnh dục huyết phân chiến, vật như vậy, phiếu miểu cung nhận lấy thì ngại. Tiền bối nói quá lời, cương hồn tiền bối lực chiến tới một khắc cuối cùng, phiếu miểu cung cũng không ít đệ tử chết tại biên cảnh, đây là các ngươi nên được. Diệp An đem mấy cái nhẫn chứa vật bỏ vào trong tay hắn, trừ cái đó ra, ma tộc có mạng lớn cương vực trong không, tiền bối tốt nhất sai người thì đến, nhiều ít cũng có thể chiếm cứ một chút khoáng mạch tài nguyên. Bích Lạc tiên tử vẻ mặt biến nghiêm túc lên, ta biết, sau đó phải. Vậy van bối cái này cáo tử, còn có những tông môn khác đều muốn đi một chuyến. Diệp An hướng Bích Lạc tiên tử từ biệt. Ta đưa ngươi. Trung Linh lập tức nói rằng, chỉ là trong mắt có chút không bỏ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải phân biệt. Chương 1623, còn có chương 1623, còn có Trung Linh đưa Diệp An rời đi phi tiên phong. Ở trên đường thời điểm, Diệp An đối nàng truyền âm nói rằng, ta được đến một gốc đến từ tiên giới hợp đạo hoa, có thể giúp người hợp đạo, ngươi nếu là đến cuối cùng một lần tiên kiếp, liền tới tìm ta. Trung Linh giật mình, nàng mặc dù là tiên thiên linh hai, thiên tư kỳ cao, nhưng là đối với hợp đạo không dám nói có 100% nắm chắc, có năm thành liền đã rất tốt. Hiện tại Diệp An lại cho nàng một cái cơ hội 100% có thể hợp đạo cơ hội. Mặc dù trong lòng cảm động, nhưng là Trung Linh bờ môi lại quyết, có ý tứ gì? Cảm thấy ta thiên tư rất kém cỏi, không thể hợp đạo vậy sao? Hừ. Diệp An dở khóc dở cười, ta nào có ý tứ này, sư tỷ tư chất tự nhiên không phải ta có thể so sánh, ta chỉ là muốn là sư tỷ nhiều hơn nhất trọng bảo hiểm, dù sao từ xưa đến nay, chết tại hợp đạo một bước cuối cùng người phía trước không phải số ít ta, ta còn nghĩ có thể cùng sư tỷ tại tiên giới gặp nhau đâu. Trung Linh hì hì cười một tiếng, đùa ngươi, ta biết ngươi quan tâm ta, yên tâm được rồi, nếu là thật sự tới lúc kia, ta khẳng định sẽ đi tìm ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi những nữ nhân kia độc hưởng chỗ tốt này. Nàng nói chuyện có chút chua chua. Diệp An nghe vậy lập tức xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trải qua một tòa chủ phong lúc, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp An trước mặt. Dáng người thẳng tắp, vai hùng lạnh lùng, có một đầu tuyết trắng tóc dài, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức khiếp người. Thương Duyên năm đó hắn lén qua đến thượng giới lúc, phiếu miểu cung không ít hóa thần kỳ đệ tử đuổi giết hắn, Thương Duyên chính là một cái trong số đó, hơn nữa tại chúng hắn thần thông về sau thế mà sống tiếp được, nhờ Diệp An khắc sâu ấn tượng. Thương Duyên cũng không phải là mờ mịt thất tiên tử một đời kia đệ tử, nhưng là hắn tu vi hiện tại lại cơ hồ đổi tới, bây giờ đã là độ kiếp tam trọng thiên tu vi. Dạng này thiên tư kỳ thật đã rất tốt, chỉ có điều cùng Diệp An so sánh, liền thực sự có chút không đáng chú ý. Thương Duyên dùng một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, trong mắt có không cam lòng, có khâm phục, còn có một cỗ nồng đậm chiến ý. Nghe nói ngươi đến phiếu miểu cung, cho nên ta nghĩ đến nhìn xem. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp. Có gì chỉ giáo? Diệp An ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Không có gì chỉ giáo. Thương Duyên than nhẹ một tiếng, ngươi bây giờ đã hợp đạo, ta lại như cũ còn tại trên đường, nói thế nào chỉ giáo? Ta cũng là một đường đi tới, ngươi đạo tâm kiên định, tin tưởng hợp đạo là chuyện sớm hay muộn. Diệp An mở miệng nói ra. Đây cũng không phải là khuyết đại chi tử, mà là cảm thấy là thật như thế. Thương Duyên đạo tâm kiên định là hắn bình sinh ít thấy, năm đó Trích Tiên Phong còn tại thời điểm, hắn liền dám bỏ mấy ngàn năm tuổi thọ đến đó lĩnh ngộ thần thông, có thể thấy được hắn căn bản không lo lắng chính mình tuổi thọ không đủ dùng loại sự tình này. Mượn ngươi cắt luôn. Cáo tử. Diệp An thắc thân chuẩn bị rời đi, nhưng là bỗng nhiên linh quang lóe lên, mở miệng hỏi, ngươi biết Thương Liêm sao? Thương Liêm? Thương Duyên mày kiếm nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, kia là ai? Gặp hắn không biết, Diệp An liền không có nhiều lời, nói, không có gì. Sau đó hắn liền rời đi nơi này. Thương Duyên đưa mắt nhìn hắn đi xa, chân mày nhíu càng phát ra gấp, lại trầm thấp lặp lại một câu, Thương Liêm trải qua thiên kiếm phong lúc, một đạo lạnh thấu xương tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, xé rách trời cao, nhường đầy trời mây trôi đều tách ra. Một đạo sừng sững kiếm ý hướng Diệp An chém tới, thuần túy mà băng lãnh, sát lực vô tận. Diệp An nhẹ nhàng trong nháy mắt, đầu ngón tay bay ra một đạo kiếm mang, đem đạo kiếm ý kia đánh nát tại không trung. Kiếm mang thế đi không giảm, trực tiếp đã rơi vào thiên kiếm phong. Chanh chanh chanh. Toàn bộ thiên kiếm phong đều đang chấn động, các đệ tử thể nội trường kiếm đều đang tiếng rung, như đại giang đại hà giống như kiếm ý bao phủ toàn bộ thiên kiếm phong. Trường Bạch tiên tử lặng lặng đứng tại thiên kiếm phong đỉnh núi, cảm nhận được kia cỗ kiếm ý tràn trề cùng bàn bạc, sinh sôi không ngừng, trùng trùng điệp điệp. Đạo kiếm ý này tại thiên kiếm phong tồn tại hơn ngàn năm thời gian, mới dần dần tiêu tán, trong lúc đó rất nhiều đệ tử kiếm đạo tu vi đều có bước tiến dài. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Diệp An đi vào sơn môn nơi này, cùng Trung Linh từ biệt sau liền một đường hướng về Đại Minh tiên cảnh bay đi. Hạ Hoàng đã lần nữa tự phong, Đan Thánh bây giờ tọa trấn tại Đại Minh Thiên cảnh bên trong, binh thánh thì tại ma tộc cảnh nội, ngay tại cố gắng hết sức là Đại Minh Thiên cảnh cướp lấy tài nguyên cùng tạo hóa. Lần nữa đi vào Đại Minh Thiên cảnh, nơi này càng lộ ra phồn bình cùng hưng thịnh, cùng phiếu miểu cung tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bây giờ Đại Minh Thiên cảnh thật là có dòng giã ba vị hợp đạo kỳ tọa trấn, so phiếu miểu cung thời kỳ đỉnh phong còn cường đại hơn. Chính là bởi vì như thế, mới hấp dẫn vô số người đến đây. Diệp An lần này đến đây, ngoại trừ đưa phân phối xong chiến lợi phẩm bên ngoài, chính là đến xem Hạ Giang Ly còn có vị kia trung cung phu nhân. Tại thông bẩm về sau, Đan Thánh tự mình giang lên tiếp, Hạ Giang Ly cũng tới. Diệp sư đệ, khi nhìn đến Diệp An sau, Hạ Giang Ly trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ, ngươi thật đã hợp đạo. Mặc dù đã nghe xong vô số lần, nhưng là chân chính nhìn thấy Diệp An, Hạ Giang Ly trên mặt vẫn là không khỏi một hồi kinh ngạc. Dù sao nàng lần đầu gặp Diệp An lúc tình cảnh cùng hiện tại chênh lệch quá lớn, nhưng nàng cảm giác rất không chân thực. Năm đó thảm như vậy tiểu tử, thế mà đã biến lợi hại như vậy. Táo Giang Ly sư tỷ. Diệp An cười hành lễ. Đan Thánh gia ngươi thấy được sao, một cái hợp đạo gọi ta là sư tỷ ai? Hạ Giang Ly kích động không thôi, dắt lấy Đan Thánh cánh tay. Đan Thánh vẻ mặt bất đắc dĩ, Diệp An cũng dở khóc dở cười. tiểu hữu mời vào bên trong. Tiền bối mời. Đi vào đại minh thiên cảnh bên trong, Diệp An thấy được lũ tới đệ tử, loại kêu nào náo động cùng náo nhiệt là Phiếu Miểu cung không từng có. Đan Thánh lại than nhẹ một tiếng, mặc dù nói đệ tử nhiều, nhưng là quản lý lên thật sự là chuyện khó. Đại minh thiên cảnh dù sao quật khởi không lâu, các phương diện cũng còn hơi có vẻ không đủ, cho nên đệ tử bây giờ nhìn lại có chút vàng thau lẫn lộn. Diệp An vừa cười vừa nói, sự do người làm, đều là như thế tới, thời gian dài tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Hắn quan sát đến đại minh thiên cảnh, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chính mình sự tình. Hắn theo khởi nguyên chi địa mang ra nhiều cường giả như vậy, về sau tự nhiên cũng là muốn thu xếp tốt, hắn truyền đạo sơn dạ muốn trùng kiến, ngày sau cũng biết đứng trước vấn đề giống như trước. Đi vào đại minh cung, Đan Thánh xuất ra trà ngon rượu ngon chiêu đãi Diệp An, Diệp An cũng sẽ phân phối xong chiến lợi phẩm đem ra. Vinh Thánh tiền bối trong lúc nhất thời không phân thân nổi, cho nên nắm ta đem những vật này mang về, nhường Đan Thánh tiền bối nhìn xem phân phối. Đan Thánh nhịn không được mắng một tiếng, gia hỏa này liền ưa thích đem loại sự tình này ném cho ta, chính mình tận lựa chút chuyện đơn giản làm. Ha ha ha. Diệp An cười ha ha một tiếng, người ai cũng có sở trường riêng, Vinh Thánh tiền bối am hiểu hơn tọa trấn phía trước. Hắn chính là muốn trông lười. Đan Thánh không lưu tình chút nào chọc thủng hắn. Ngồi sau khi, Diệp An liền rời đi. Hạ Giang Ly mang theo hắn tiến về trung cung phu nhân vị trí. Ta nói cho ngươi à, đại tổ mẫu có thể nghĩ gặp ngươi nữa nha, những năm này cũng không biết thì thầm bao nhiêu lần, còn nói không biết nên thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Hạ Giang Ly liễu díu, miệng liền không dừng lại tới qua. Ai, ngươi tại khởi nguyên chi địa gặp thứ gì chuyện thú vị a, nói cho ta một chút thôi. Còn có ma tộc chuyện, bọn hắn nói ngươi một trận chiến chém giết hơn 10 vị ma quân, đến cùng làm sao làm được. Còn có chương 1624, thu lời nói thả chương 1624, thu lời nói thả gặp qua phu nhân. Đi vào một chỗ chim hót hoa nở chi địa, Diệp An ở chỗ này gặp được trung cung phu nhân. So sánh với lần trước gặp mặt lúc, vị phu nhân này bây giờ trạng thái nhìn đã khá nhiều, sắc mặt hồng nhuận, mái tóc đen nhánh, thể nội có một cỗ tràn đầy sinh cơ. Nhìn thấy Diệp An lúc, trong mắt của nàng cũng hiện lên một vẻ mừng rỡ, mỉm cười thăm hỏi, "Diệp An tiểu hữu, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp, phu nhân luôn luôn vừa vặn rất tốt." Diệp An lễ phép vân an, "May mắn mà có ngươi, ta hiện tại rất tốt, tu vi cũng có chỗ tiến tiến." Thu lời nói thả miệng tương khẽ mở, dịu dàng tinh mịch, giống như là không cấp cú lan, cho người ta một loại an bình mỹ hảo. Lần trước Diệp An cho nàng tạo hóa tiên dịch, bù đắp nàng tiên thiên linh thai không đủ, nhường nàng có thể tiếp tục tu hành, bây giờ đã là độ kiếp kỳ tu vi. Mời. Nàng mời Diệp An ngồi xuống, sau đó xuất ra tốt nhất linh trà bắt đầu đun nấu. Nhìn ra, nàng đối pha trà rất là am hiểu, động tác không vội không chậm, để cho người ta tâm cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Nhưng là Hạ Giang Ly lại không an tĩnh được, lôi kéo Diệp An đông vấn tây vấn, đối cái gì đều rất hiếu kỳ. Sư đệ, khởi nguyên chi địa thật sẽ sinh ra hỗn độn linh căn sao? Hạ Giang Ly chớp mắt to, rất là hiếu kỳ. Bởi vì liên quan tới hỗn độn linh căn nghe đồn thực sự rất nhiều, hơn nữa đều là cùng khởi nguyên chi địa có quan hệ, không thể kìm được nàng không hiếu kỳ. Diệp An cũng không có dấu diếm, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác sẽ. Thật. Hạ Giang Ly mắt to đều sáng lên, ngươi có nhìn thấy sao? Diệp An lắc đầu, thế thì không có, căn cứ ta biết tin tức, khởi nguyên chi địa khả năng đã không có hỗn độn linh căn tồn tại. A. Hạ Giang Ly nghe vậy có chút thất vọng, ta vẫn chờ lần tiếp theo khởi nguyên chi địa mở ra đi vào tìm một gốc hỗn độn linh căn đâu. Dù sao tổ phụ của nàng Hạ Hoàng liền được một gốc hỗn độn linh căn, nàng muốn bắt chước Hạ Hoàng, chính mình cũng là một gốc. Diệp An có chút dở khóc dở cười, mặc dù hỗn độn linh căn không có, nhưng là tiên thiên linh căn vẫn phải có, ta lần này đi vào liền đạt được một gốc. Vậy sao? Hạ Giang Ly ánh mắt vừa sáng, bộ dáng gì? Để cho ta cũng nhìn xem. Diệp An đem xanh thấm không dây leo giả lấy ra ngoài, hình như cự mãng, uốn lượn quay quanh, mạnh mẽ hữu lực, cổ phát đại khí, thậm chí lượn lờ lấy một tia hỗn độn chi khí. Cái này gốc tiên thiên linh căn cực kỳ kinh người, giá trị so một chút hỗn độn linh căn còn cao hơn. Hạ Giang Ly ánh mắt đều đang bốc lên tinh tinh, đây là hỗn độn chi khí sao? Nó không phải hỗn độn linh căn. Thu lời nói thả động tác trên tay cũng ngừng lại, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Diệp An mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác không phải, bất quá khoảng cách hỗn độn linh căn hiệu quả cũng không kém. Có hồ lô ai? Hạ Giang Ly tại nồng đậm lá cây ở giữa thấy được mấy cái hồ lô, tản ra khác biệt quang mang, linh vận nồng hậu dày đặc, tiên tiên chi khí tràn đầy. Sư tỷ nếu mà muốn, có thể chọn một. Diệp An vừa cười vừa nói. A. Hạ Giang Ly ánh mắt trợ to, thật sao? Thật có thể chứ? Nàng có chút kích động, trái tim đều nhanh bắt đầu nhảy lên, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Tự nhiên, Diệp An gật đầu cười. Thu lời nói thả lại tại lúc này mở miệng nói, "Không được, thứ này quá chân quý, A Ly, ngươi không thể nhận." A Hạ Giang Ly nghe vậy có chút thất lạc, trầm thấp ổ một tiếng. Diệp An lại là nói rằng, "Không có chuyện gì phu nhân, phía trên này có mấy cái đâu, hái một cái cũng không ngại sự tình." Hạ Giang Ly ánh mắt vừa sáng. Thu lời nói thả lại không chịu nhận lấy, cái loại này linh vật quá quý giá, A Ly nhận lấy thì ngại a. Phu nhân lời này liền không đúng. Năm đó ta phi thăng lên giới lúc, là sư tỷ ra tay giúp ta, ta mới có thể sống sót, nếu không đâu còn có hôm nay. Diệp An lại đối với cái này không quan tâm, sư tỷ ưa thích cái nào liền hái cái nào a. Hạ Giang Ly nhìn một chút Thu lời nói thả, lại nhìn một chút Diệp An, vậy ta hái rồi. Hái a. Hạ Giang Ly nhìn một hồi, cuối cùng lựa chọn một cái xích hồng hồ lô, cái này miệng trong hồ lô dựng dục tiên tiên chi hỏa, uy lực rất mạnh. Xanh thấm không dây leo giảm một hồi lay động, biểu thị kháng nghị. Nhưng là kháng nghị vô hiệu, Diệp An vất tay đem nó thu vào. Bất lao tuyển đều cho ra hỏa này sử dụng, hái một cái hồ lô thế nào? Thật xinh đẹp. Hạ Giang Ly vuốt vuốt hồ lô màu đỏ, kia có chút ánh lửa phản chiếu ở trong mắt nàng, nhường trong mắt của nàng đều biến thành hỏa hồng sắc, yêu thích không buông tay. Nàng nhỏ máu về sau, hồ lô liền có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Kỳ hỉ, thật cảm tạ sư đệ. Hạ Giang Ly nhìn về phía Diệp An, trong mắt có không hiểu hào quang hiện lên. Diệp tiểu hữu, mời uống trà. Lúc này, Thu Lời nói thả trà cũng đun nấu tốt, tự thân vì Diệp An rót một chén. Diệp An bưng lên đến uống một hớp, nhập khẩu cảm giác hoàn toàn chính xác có chút không giống nhau lắm, ngọt bên trong mang theo một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái, thế mà mảy may đều không có cảm giác nóng bỏng, dư vị vô tận. Sư đệ, ngươi tại Khởi Nguyên Chi Địa còn có cái gì kiến thức a? Hạ Giang Ly thưởng thức một hồi nhỏ hồ lô, lại bắt đầu đối Diệp An truy vấn ngọn nguồn. Diệp An cũng không có giấu giếm, đem tự mình biết một chút kiến thức đều nói cho nàng. Thu Lời nói thả ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, những này đều là có giá trị không nhỏ đồ vật, nếu là đặt ở ngoại giới rất nhiều người tuyệt đối sẽ ra giá cao mua sắm, nhưng là hiện tại Diệp An cứ như vậy thẳng thắn nói ra. Hạ Giang Ly mắt to sáng tỏ, tập trung tinh thần nghe, đem những này đều ghi tạc trong lòng, lần tiếp theo tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa lời nói, nàng tuyệt đối có thể cần dùng đến. Ở chỗ này chờ đợi gần nửa ngày thời gian, Diệp An đứng dậy cáo tử. Đằng sau còn có mấy cái tông môn đang chờ hắn. Thu Lời nói thà lần này tự mình đem hắn đưa đến Đại Minh Thiên cảnh bên ngoài, nàng đã thật lâu chưa hề đi ra đi lại. "Phu nhân, sư tỷ, ta cái này cáo tử, có cơ hội lại đến quấy rầy các ngươi. Đi đường cẩn thận. Sư đệ phải nhớ được đến nhìn ta a." Hạ Giang Ly có chút không bỏ. "Nhất định." Cáo biệt hai người, Diệp An hóa thành một đạo cầu vồng rời đi, chớp mắt liền biến mất không thấy. Hạ Giang Ly nhìn xem hắn rời đi, thật dài thở dài một hơi, "Ai, sư đệ đều đã hợp đạo, không biết rõ ta lúc nào thời điểm khả năng hợp đạo. Sự do người làm, ngươi thiên tư thông minh, hợp đạo là chuyện sớm hay muộn." "Kỳ hỉ, đại tổ mẫu nói chuyện nhất nghe tốt rồi." Thu Lời nói thả lập tức bất đắc dĩ. Rời đi Đại Minh Thiên cảnh sau, Diệp An tuần tự đi Ngọc Hư Cung, Thái Ức xem, còn có Huyền Đô Tiên, đem chiến hậu chiến lợi phẩm đều mang cho bọn hắn. Sau khi làm xong, hắn không có trước tiên trở về, mà là đi một địa phương khác. Hồng Trần Diệu Môn Tiên, nhân tộc một cái có chút thần bí, nhưng giống như lại không chỗ không có ở đầy tông môn. Tên của bọn hắn rất đặc thù, tồn tại ở Hồng Trần bên trong, lấy Hồng Trần chi khí tu luyện, trong môn tinh thông song tu chi đạo, nhiều năm xuống tới cũng là cũng đi ra không ít cường giả. Diệp An đã từng cũng cùng Hồng Trần Diệu Môn Tiên người giao thủ qua, cùng bọn hắn từng có một chút ân oán. Mà lần này, hắn là muốn đi giải quyết mặt khác một cọc nhân quả. Chương 1625, nghị thông suốt lại trả lời chương 1625, nghị thông suốt lại trả lời Hồng Trần Diệu Môn Tiên. Mặc dù tu luyện chính là Hồng Trần nói, cùng Hồng Trần cùng một nhịp thở, tại rất nhiều nơi đều có sản nghiệp của bọn hắn, nhưng là cái này tông môn vị trí cụ thể ở nơi nào, lại là một điều bí ẩn, ngoại trừ hạch tâm đệ tử bên ngoài, liền không có người biết. Nhưng là cái này khó không được Diệp An. Hắn đi tới gần nhất một tòa thành trì này đúng trọng tâm nhất định có Hồng Trần Diệu Môn Tiên tương quan sản nghiệp. Khi đi tới tòa thành này hạ lúc, Diệp An trong mắt lóe lên một vẻ hoảng hốt. Quá Tuyên Thành năm đó hắn thoát khỏi Phiếu Miểu Cung truy sát, chính là ở chỗ này tị nạn, thành công gia nhập Bách Bảo Lâu, thành một vị luyện đan sư, ở chỗ này đột phá độc thần. Liêu Tâm Nguyệt, Liêu Thanh Thanh đây đều là người hắn quen, Liêu Tâm Nguyệt bây giờ cũng không biết thế nào, về phần Liêu Thanh Thanh, lại là không có khả năng gặp lại. Cũng chính bởi vì Liêu Thanh Thanh nguyên nhân, Lục Khinh mới đổi tên biến thành Liêu Khỉ. Diệp An đi vào Quá Tuyên Thành, khổng lồ thần thức tản ra, rất dễ dàng đã tìm được Hồng Trần Diệu Muốn Thiên sản nghiệp chỗ. Thân ảnh lóe lên, hắn liền biến mất không thấy. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã đi tới một chỗ trong mật thất dưới đất. Nơi này linh khí nồng đậm, tia sáng mờ tối, có một thân ảnh yên lặng ngồi bồ đoàn bên trên, ngay tại nhắm mắt tính tu. Diệp An đến lặng yên không một tiếng động, hắn không có chút nào phát giác, như cũng lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Thẳng đến Diệp An phóng xuất ra một sợi khí tức, đạo thân ảnh kia mới bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khi thấy đứng ở trước mặt mình Diệp An lúc, hắn sợ hãi cả kinh, bá một cái liền đứng lên. Người là ai? Trong mắt của hắn bên trong bắn ra hai vệt thần quang, đem toàn bộ mật thất đều chiếu sáng. Trong lòng của hắn sợ hãi, khó mà bình tĩnh. Toàn này mật thất trừ hắn ra không ai dám tiến đến, hơn nữa bị hắn bày ra cường đại cấm chế, không phải độ kiếp kỳ không thể phá, nhưng là hiện tại lại có người cứ như vậy xông vào. Hắn cảm ứng một chút, cấm chế còn tại, không có chút nào phá vỡ dấu hiệu. Cái này nhường trong lòng của hắn càng thêm kinh dị. Người rốt cuộc là người nào? Hắn phát hiện chính mình thế mà hoàn toàn nhìn không thấu Diệp An tu vi, thần thức rơi vào trên người đối phương giống như là châu đất xuống biển đồng dạng. Diệp An bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, ngươi là Hồng Trần Diệu Muốn Thiên trưởng lão? Vẫn là thân phận gì? Nam tử sắc mặt âm tình bất định, các hạ rốt cuộc là người nào? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Diệp An thanh âm không có chút rung động nào, ta không muốn đối ngươi siêu hồn. Nghe được siêu hồn hai chữ này, nam tử sắc mặt lần nữa biến đổi. Có lòng tin đối với hắn siêu hồn, ý vị này người này tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều. Hắn đã là độ kiếp lưỡng trọng thiên tu vi, người này chẳng lẽ là độ kiếp ngũ trọng thiên trở lên đại tu sĩ? Biến đổi sắc mặt nhiều lần, nam tử mới mở miệng nói rằng, ta là Hồng Trần Diệu Muốn Thiên trưởng lão. Mang ta đi Hồng Trần Diệu Muốn Thiên. Diệp An tiếp tục nói, các hạ có gì muốn làm? Nam tử trầm giọng hỏi, hiện tại còn không biết Diệp An là địch hay bạn. Kia không liên hệ gì tới ngươi, ngươi chỉ cần dẫn đường cho ta là được. Tha thứ tại hạ làm không được, tại hạ là Hồng Trần Diệu Muốn Thiên trưởng lão, sẽ không làm đối tông môn chuyện bất lợi. Nam tử ngữ khí kiên định. Diệp An con ngươi nâng lên, ta không muốn nói lần thứ ba, đừng ép ta đối ngươi siêu hồn. Trên người hắn có từng sợi khí tức chảy ra đến, nhường nam tử sắc mặt đại biến, hợp đạo. Ngươi là hợp đạo. Cố khí tức kia quá đặc thù, cùng độ kiếp kỳ tu sĩ hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối là hợp đạo kỳ tồn tại. Trẻ tuổi như vậy hợp đạo kỳ tu sĩ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua danh tự. ngươi là Diệp An?
Là ta.
Diệp An nhàn nhạt mở miệng, hiện tại có thể dẫn đường sao? Nam tử trong mắt lóe lên một vẻ do dự, sau đó cắn răng một cái, nói, có thể. Hắn chưa nghe nói qua Diệp An cùng Hồng Trần Diệu Muốn Thiên chi ở giữa có cái gì liên quan, nghĩ đến Diệp An lần này bái phòng Hồng Trần Diệu Muốn Thiên hẳn không phải là đến tìm thủ, đáp ứng cũng không sao. Vậy thì dẫn đường a. Tiền bối mời. Nam tử mang theo Diệp An đi ra tầng hầm, hướng lên trên mặt mấy vị chấp sự truyền âm bàn giao một chút chuyện sau, hắn liền dẫn Diệp An rời đi qua tuyên thành. Diệp An chê hắn tốc độ quá chậm, chờ hắn chỉ một cái phương hướng sau, liền dẫn hắn chớp mắt biến mất. Cái này tốc độ khủng khiếp nhường nam tử khó có thể tin. Độ kiếp kỳ tốc độ đã không thể nghi ngờ nhanh hơn, nhưng là hợp đạo tốc độ lại nhanh hơn hắn đâu chỉ gấp 10. Không cần một khắc đồng hồ thời gian, mục đích liền đến. Dưới chân là một mảnh núi hoang, đỉnh đầu thì là vạn dặm trời trong. Rất khó tưởng tượng Hồng Trần Diệu Muốn ngày thế mà sẽ ở loại địa phương này. Diệp An lại cảm nhận được khác biệt khí tức, bốn phương tám hướng có nhìn không thấy Hồng Trần khí tụ đến, chui vào hư không bên trong. Ở cái địa phương này trung quanh, có từng tòa tu sĩ nhân tộc tạo dựng lên cự thành, còn có phàm nhân quốc gia, nơi này đúng lúc là giao hội, có thể tốt hơn hấp thu Hồng Trần chi khí. Diệp An chỉ là tiện tay vạch một cái, hư không liền bị phá ra, lộ ra một phương dấu ở nơi này thế giới. Người nào? Một tiếng sét giống như thanh âm vang lên, dám can đảm ở Hồng Trần Diệu Muốn Thiên dương ai? Là ta, Diệp An. Vinh thản bốn chữ quanh quẩn ra, truyền khắp toàn bộ Hồng Trần Diệu Muốn Thiên, nguyên bản rất náo nhiệt tông môn, lập tức liền bình tĩnh lại. Diệp An không để ý đến, một bước liền đạp đi vào. Lần lượt từng thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem hắn. Cho dù các hạ là cao quý hợp đạo, như thế tự dưng xâm nhập ta Hồng Trần Diệu Muốn trời cũng quá mức a. Một vị lao tu sĩ mở miệng, sắc mặt ủ rột, rất khó coi. Diệp An con ngươi đảo qua đám người, nói, ta tới đây chỉ tìm một người. Ai? Quý tông Nguyệt Ly tiên tử. Diệp An phun ra một cái tên. Nguyệt Ly tiên tử. Nguyệt Ly. Cái tên này nhường trước mặt mấy người đồng thời nhíu mày, hai mặt nhìn nhau. Em đẹp tìm Nguyệt Ly làm gì? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm vang lên, tiền bối tìm ta có gì muốn làm? Nguyệt Ly thân ảnh xuất hiện, cùng những người khác lộ ra không hợp nhau, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức, thanh lãnh như tiên, không nhiễm trần thế. Trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng. Diệp An nhàn nhạt nhìn xem nàng. Nguyệt Ly trong con ngươi hiện lên một vẻ dị sắc, ta không biết rõ tiền bối đang nói cái gì. Diệp An ánh mắt biến đạm mạc xuống tới, là muốn ta đối với ngươi siêu hồn sao? Đạo hữu, Nguyệt Ly là đệ tử ta, không biết nàng chỗ nào đắc tội ngươi. Một giọng giàn mua vang lên, nếu là có lỗi với ngươi địa phương, đạo hữu không ngại nói rõ, ta sẽ hết sức đền bù. Nghe được thanh âm này, rất nhiều sắc mặt người đều là biến đổi. Lão tổ, là lão tổ. Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Diệp An nhẹ nhàng trả lời, không có chút nào đem vị này hợp đạo để ở trong mắt, ta chỉ hỏi ngươi, tiên cổ trong di tích Lưu Ly Thụ Tâm, có phải hay không là ngươi lấy đi? Hắn nhìn chằm chằm Nguyệt Ly, ánh mắt lạnh lùng. Nguyệt Ly trầm mặc, không nghĩ tới vẫn là bị Diệp An phát hiện. Không, nàng vừa định không thừa nhận, lại cảm thấy một cỗ sừng sững sắc cơ, nhường thân thể của nàng một nháy mắt liền cứng ngắt lại. Tốt nhất nghĩ thông suốt lại trả lời. Chương 1626, đa tình vô tình nói chương 1626, đa tình vô tình nói lạnh lẽo tràn ngập sắc cơ, thiên địa đều bị đông cứng, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ mạc đại sợ hãi, nguyên thần đều tại nhói nhói. Nguyệt Ly toàn thân cứng ngắc, cảm giác mình bị khí tức tử vong bao phủ, loại kia đáng sợ áp lực là trước nay chưa từng có. Diệp An chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, nhưng là kia cỗ sát ý thực sự quá mức đáng sợ, thuần túy vô cùng. Đạo hữu, nơi này là Hồng Trần Diệu Muốn Thiên. Âm thanh giản mua kia vang lên lần nữa, lần này biến lạnh như băng rất nhiều. Diệp An con ngươi nhìn về phía hư không nơi nào đó, nói, ngươi hẳn là may mắn nơi này là Hồng Trần Diệu Muốn Thiên, nếu như là chủng tộc khác tông môn, cũng không phải là hiện tại như thế bình hòa. Thanh âm giản mua trở nên yên lặng, chỉ có một cô yêu đất khí tức đang cổ trào. Nguyệt Ly run rẩy mở miệng, là ta cầm. Cho ai? Diệp An tiếp tục hỏi. Huyền Đô Thiên một vị tiên tử. Mộ Thương Tuyết. Diệp An lập tức liền đoán được, là lúc trước hắn suy đoán là đúng. Mộ Tịch Giao sở dĩ dáng dấp cùng Lưu Ly tiên tử như thế, cũng là bởi vì theo Mộ Thương Tuyết nơi này đạt được viên kia thủy tinh thụ tâm, dùng cái này tái tạo nhục thân. Viên này thủy tinh thụ tâm cũng là đối phó Lưu Ly tiên tử mấu chốt. Tại cùng Trường Sinh Thiên Tôn chiến đấu bên trong, Mộ Tịch Giao chính là bóp nát thủy tinh thụ tâm, đưa đến Lưu Ly tiên tử vẫn lạc. Nhìn như vậy tới, Lưu Ly tiên tử cùng Lưu Ly tiên cung bên trong cây kia Lưu Ly thần thụ quan hệ rất không bình thường, cả hai có thể là một thể. Ta hỗn độn linh căn còn tại, sẽ không phải còn có thể mọc ra một cái Lưu Ly tiên tử a. Nghĩ tới đây, Diệp An lập tức có chút đau đầu. Giữ lại là thai hoàng ẩm, nhưng là vứt bỏ hoặc là hủy đi lời nói, hắn lại có chút đau lòng, dù sao kia là hỗn độn linh căn a, mặc dù biến đến dị. Giải quyết trong lòng một cái nghi hoặc, Diệp An nguyên bản định cứ thế mà đi, lại nghe được Nguyệt Ly mở miệng nói ra, ngươi là đến Hưng Sư vấn tội sao? Có ý tứ gì? Tiến vào tiên cổ di tích, tất cả tạo hóa tiên duyên tự rước, ta có thể được tới gốc cây kia tâm cũng là vận mệnh của ta. Nguyệt Ly thanh âm thanh lãnh. Vận mệnh của ngươi? Diệp An cười lạnh, không có người khác chỉ điểm, ngươi có thể lấy được gốc cây kia tâm. Tiên cổ di tích mở ra mấy lần ngươi cũng không có đi, hết lần này tới lần khác lần kia đi, ngươi đây là giáp tâm hại người. Thì tính sao? Giải thích rõ đây là ta đã định trước tạo hóa. Nguyệt Ly trên mặt không có vẻ sợ hãi, như cũng tại xảo luôn lệnh sắc. Nàng cái bộ dáng này khiến người khác đều cảm giác ngoài ý muốn, nghĩ thầm cô gái này thật sự là không biết sống chết, đối mặt một tôn hợp đạo thế mà còn như thế mạnh miệng. Diệp An ánh mắt có chút nheo lại, trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, hẳn là ngươi cho rằng nơi này là Hồng Trần Diệu Muốn Thiên, ta liền không làm gì được ngươi. Ta không có ý tứ này, ta chỉ là đang trần thuật đạo lý của ta, ta bỏ ra một cái giá lớn, lấy được đi vào danh ngạch, lấy được thứ gì dĩ nhiên chính là ta, chẳng lẽ ngươi mong muốn trở về sao? Nguyệt Ly vẻ mặt không thay đổi, dựa vào lý lẽ biện luận. Diệp An ánh mắt lấp lóe, nhìn xem cái này thanh lãnh như tiên, không ăn khói lửa nữ tử, tại thời khắc này dường như minh bạch cái gì. Trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười, Hồng Trần Diệu muốn tiên phá sự ta không tâm tư đi quản, nhưng là, ma tộc biên cảnh không thấy thân ảnh của các ngươi, điểm này ta nhớ kỹ. Đôi mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, xuyên thấu qua hư không mơ hồ nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ. Tại Hồng Trần Diệu muốn tiên bên trong, có trọn vẹn hai vị hợp đạo kỳ tồn tại. Nghe được hắn nói như vậy, Nguyệt Ly trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Ta thừa nhận nói bạn rất mạnh, nhưng nếu là muốn đối phó ta Hồng Trần Diệu muốn tiên, chúng ta cũng không sợ. Âm thanh giản mùa kia vang lên lần nữa. Diệp An cười lạnh một tiếng, đối phó các ngươi cũng xứng. Hồng Trần Diệu muốn tiên chỗ sâu truyền ra hừ lạnh một tiếng, có một cỗ cường đại khí tức mãnh liệt ra, tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong khuấy động. Diệp An lại là phất ống tay áo một cái, trong nháy mắt liền đem cỗ khí tức này xóa đi, giữa thiên địa gió êm sóng lặng. Tiếp tục sống tạm a, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể sống tạm bao lâu. Nói xong, hắn quay người rời đi, một bước liền rời đi Hồng Trần Diệu muốn tiên. Nguyệt Ly nhìn xem hắn rời đi, trong mắt thất vọng càng thêm nồng đậm. Chờ Diệp An sau khi rời đi, thanh âm giản mua lại lần nữa truyền ra, "Nguyệt Ly, đến ta nơi này." Nguyệt Ly vẻ mặt không thay đổi, hóa thành một đạo trường hồng đi tới phía sau núi phía trước một tòa động phủ. "Sư tổ có gì chỉ giáo?" Nàng đứng tại động phủ trước, không kiêu ngạo không tự ti. "Oanh." Trong động phủ xông ra một cỗ cường đại khí tức, bàng bạc chi lực đâm vào trên người nàng, nhường nàng vẻ mặt tái đi, khóe miệng chảy xuống một vệt máu. Dù vậy, Nguyệt Ly như cũng vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt thanh lãnh như sương. Muốn mượn Diệp An tay diệt trừ chúng ta, thật sự là dự tính hay lắm. Thanh âm giản mùa biến âm lãnh vô cùng, mang theo một chút sát ý. Nguyệt Ly từ tốn nói, ngài là Hồng Trần Diệu muốn tiên tổ sư, Nguyệt Ly mặc dù có 10 cái lá gan, cũng không dám có ý nghĩ như vậy. Hừ. Thanh âm giản mùa hừ lạnh một tiếng, đừng nói 10 cái lá gan, một cái lá gan ngươi cũng dám làm như vậy, nếu là thật sự để ngươi hợp đạo, chỉ sợ ngày đầu tiên liền sẽ đến giết ta đi. Sư tổ lời này ý gì? Nguyệt Ly chưa bao giờ từng có ý nghĩ như vậy. Thanh âm giản mùa cười lạnh vài tiếng, Nguyệt Ly, đều tới lúc này, giả vờ giả vịt còn có tất yếu sao? Ngoan ngoãn đem công pháp giao ra, ta cầm tới về sau lập tức phi thăng tiên giới, ngươi thì có thể trở thành Hồng Trần Diệu muốn tiên chủ nhân, cớ sao mà không làm? Nguyệt Ly không biết rõ sư tổ đang nói cái gì. Trong động phủ có sát ý tràn ngập ra, thanh âm giản mua biến vô cùng băng lãnh, tốt tốt tốt, vậy thì nhìn xem ngươi có thể hao tổn tới khi nào, đến cùng là ta phi thăng trước vẫn là tuổi thọ của ngươi trước hao hết sạch. Đạo thanh âm này về sau, trong động phủ liền hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới, biến không hề bận tâm, không có mảy may khí tức chấn động. Nguyệt Ly cáo lui. Nguyệt Ly tại vứt xuống bốn chữ này sau, cũng quay người rời đi. Thật lâu trước đó Hồng Trần Diệu muốn tiên cũng không phải là dạng này, khi đó trong môn tu sĩ lợi dụng Hồng Trần muôn màu tới tu luyện, dùng thế gian đủ loại dụ hoặc đến ma luyện chính mình, để cầu tu ra một quả kiên định không thay đổi, không bị bất kỳ dục vọng trôi nhiễu đạo tâm. Nhưng là về sau tu lấy, trong môn liền phát sinh biến hóa. Có người hoàn toàn rơi vào Hồng Trần bên trong, phát hiện dùng Hồng Trần chi khí tới tu luyện tiến cảnh rất nhanh, song tu càng là như vậy. Dân ra, tại rất nhiều người trong mắt, Hồng Trần Diệu muốn tiên liền thành một cái hợp hoan tông. Mà khác một mạch thì kiên trì tu hành vô tình nói, không bị Hồng Trần mà thay đổi, không bị dục vọng trôi nhiễu. Hơn nữa theo thời gian biến ảo, bọn hắn chỉ biết là chặt đứt tất cả dục vọng, không biết rõ dùng dục vọng đến ma luyện chính mình. Thế là liền có hiện tại Hồng Trần Diệu Muôn Thiên. Hồng Trần một mạch bây giờ đã trở thành chủ mạch, trong môn hai vị hợp đạo cũng đều là Hồng Trần một mạch đi ra. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ phi thăng, bởi vì chỉ có đạt được kia vô tình một mạch công pháp, bọn hắn mới xem như đạt được chân chính hoàn chỉnh công pháp. Đáng tiếc là, vô tình công pháp sắp đặt cấm chế, căn bản là không có cách mạnh mẽ bắt lấy, hai vị hợp đạo cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể tự phong xuống dưới chậm rãi chờ. Nguyệt Ly lúc trước ý đồ chọc giận Diệp An, chính là muốn mượn Diệp An tay diệt trừ hai vị này hợp đạo, đem Hồng Trần Diệu muốn tiên từ đầu đến chân thanh tẩy một lần. Đáng tiếc Diệp An xem thấu ý đồ của nàng, cũng không có động thủ. Chương 1627, lấy Vũ An Thiên Hạ chương 1627, lấy Vũ An Thiên Hạ theo Hồng Trần Diệu muốn tiên rời đi, Diệp An lại về tới Nhân Hoàng Điện. Nơi này chúc mừng như cũng còn không có kết thúc, Diệp An cùng nhau đi tới, nhìn thấy người người trên mặt đều tràn đầy đủ cười, thần thái nhẹ nhõm, giống như là bao phủ lên đỉnh đầu nhiều năm mây đen tiêu tán. Nhìn thấy trên mặt bọn họ đủ cười, Diệp An trên mặt cũng không tự giác lộ ra nụ cười, bước chân cũng biến thành nhanh nhẹ. Vũ An Vương, gặp qua Vũ An Vương. Vũ An Vương, tiến vào hiên viên chi đổi, nhường Diệp An mở mịt một màn đã xảy ra. Trên đường đi nhìn thấy hắn rất nhiều binh sĩ cùng tu sĩ đều lộ ra vẻ kích động, đối với hắn xoay người hành đại lễ. Cái này khiến Diệp An vẻ mặt một bức. Vũ An Vương là cái quỷ gì? Gặp qua Vũ An Vương, lại gặp được một sĩ binh, Diệp An liền đem hắn kéo lên. Ngươi cái này Vũ An Vương là cái gì xưng hô? Hắn mở miệng hỏi thăm. Bị hắn giữ chặt binh sĩ thần sắc kích động, giống như là gặp được thần tượng đồng dạng, sắc mặt đều có chút ửng hồng. Về Vũ An Vương, trước đó vài ngày Nhân Hoàng Điện hạ tự thân vì ngài sắc phong, nói ngài bình định ma tộc họa, lấy Vũ An thiên hạ, cho nên sắc phong ngài là Vũ An Vương. Binh sĩ thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ. Ách Diệp An biểu lộ đặc sắc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Binh sĩ thì tiếp tục nói, Nhân Hoàng Điện hạ nói, một cái Vũ An Vương kỳ thật không đủ để hiện lộ rõ ràng ngài công tích, nhưng là hắn thực sự không biết nên phong cái gì, còn nói nếu như có thể mà nói, thậm chí có thể đem Nhân Hoàng vị trí tặng cho ngươi. Diệp An đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn nuốt mi tâm, nói, thôi ta, đa tạ ngươi, ngươi đi mau đi. Là Vũ An Vương. Binh sĩ thi lễ một cái sau, liền vẻ mặt kích động cùng hưng phấn rời đi, đoán chừng là đi cùng đồng liêu nói khoác đi. Diệp An thì bất đắc dĩ tiến vào hiên viên chi đổi, đi tới Nhân Hoàng Điện. Nơi này linh khí so trước đó nồng nặc rất nhiều, bởi vì từ ma tộc cảnh nội móc ra không ít phẩm chất không tệ linh mạch, đều đã vùi vào hiên viên chi đổi lòng đất, để trong này tu hành hoàn cảnh rất là cải thiện. Hơn nữa bây giờ còn có không ít nhân tộc cường giả tại ma tộc cảnh nội hoạt động, cơ hồ mỗi ngày đều có thể đào ra bảo tàng bảo khố, thu hoạch rất lớn. Đương nhiên, những cái kia bị chém giết ma quân bảo khố cùng bảo tàng sớm đã bị giết đi, đây chính là mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm tích lũy, hiện tại Nhân Hoàng Điện chân chính có thể nói là bình cường mã trắng, cái gì cũng không thiếu. Diệp An đi vào Nhân Hoàng Điện, Nhân Hoàng Cơ Thiên Thánh ngay tại bận điệu, hắn liền không có đi quấy rầy. Tiếp đại hắn chính là trưởng công chúa Cơ Phượng Giao. Không biết do vì cái gì, Diệp An luôn cảm giác nàng giống như chỗ nào thay đổi, nhưng là cụ thể là nơi nào thay đổi, hắn lại không nói ra được. Ngươi đây là muốn rời đi sao? Cơ Phượng Giao rất thông minh, biết Diệp An không có khả năng thường trú Nhân Hoàng Điện. Đối. Diệp An gật đầu, theo khởi nguyên chi địa mang ra không ít người, ta còn muốn tìm một chỗ dàn xếp bọn hắn. Cũng là, những người kia đều là xài lang hổ báo, ngươi ở thời điểm bọn hắn đều sẽ thu hồi răng nanh cùng lợi trảo, nhưng là ngươi không có ở đây thời điểm, bọn hắn liền sẽ biến rất nguy hiểm. Cơ Phượng Giao nhắc nhở. Yên tâm, ít ra tại trước khi rời đi, ta sẽ đem bọn hắn xử lý thỏa đáng. Diệp An mở miệng nói ra. Trong lòng ngươi có chủ ý liền tốt. Cơ Phượng Giao bồi tiếp hắn đi tới Tiên Tiên Thánh Địa bên trong, nơi này linh khí cùng tiên tiên chi khí giảm bớt một chút, dù sao đã qua mấy vạn năm thời gian, bất quá vẫn là khó được động thiên phúc địa. Diệp An gọi lên ở chỗ này tu hành tất cả mọi người, liền dự định rời đi. Cơ Phượng Giao một đường đưa bọn hắn tới truyền tống trận nơi này. Bảo trọng, điện hạ bảo trọng. Diệp An đối Cơ Phượng Giao ôm quyền, làm phiền điện hạ thay ta hướng Nhân Hoàng Điện hạ từ biệt. Ta sẽ dẫn đến. Diệp An nhẹ gật đầu, sau đó kích hoạt lên truyền tống trận, mang theo đám người từ nơi này biến mất. Khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, bọn hắn đã đi tới Truyền Đạo Sơn. Nơi này cùng rời đi lúc như thế, biến hóa không lớn, thanh lũ tĩnh mịch, trong môn đệ tử không coi là nhiều, thực lực cũng không mạnh cỡ nào. Nghỉ ngơi trước mấy ngày a, sau đó thương thảo tiếp trùng kiến Truyền Đạo Sơn chuyện. Diệp An không có vội vã trùng kiến Truyền Đạo Sơn, dự định trước buông lòng mấy ngày lại nói. Theo tiến vào khởi nguyên chi địa bắt đầu, tinh thần của hắn vẫn căng thẳng, bây giờ mới rốt cục trầm tĩnh lại. Là đêm, Diệp An trong động phủ, Mộ Vũ Thiền rúc vào lồng ngực của hắn, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, da thịt đều biến thành màu đỏ rực, tản mát ra một cô mê người hương hoa vị. Phu quân, ngươi có phải hay không có chuyện giấu Diệp ta? Mộ Vũ Thiền ngẩng đầu nhìn hắn, đen nhánh tinh khiết trong con ngươi phản chiếu lấy Diệp An khuôn mặt. Diệp An nhịn không được cười lên, ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi, ngươi lại tại suy nghĩ nhiều. Ngươi nhất định là có chuyện giấu giếm ta, tại Bất Diệt Thánh Địa thời điểm, chúng ta cùng ngươi tách ra, sau khi ra ngoài ngươi không giữ quy tắc nói, hơn nữa nơi đó lưu lại pháp lực rất đáng sợ, những này ngươi cũng không có cùng chúng ta nói. Mộ Vũ Thiền rất thông minh, chỉ có điều có một số việc nàng sẽ không đi hỏi đến. Đây không phải là rất bình thường đi. Ta độ kiếp động tĩnh quá lớn, bị người để mắt tới cũng là hợp tình lý. Ngươi còn tại gạt ta. Mộ Vũ Thiền ánh mắt sáng tỏ, nhìn chăm chú Diệp An. Ngươi có độc tâm thuật à? Diệp An dở khóc dở cười. Theo lần kia về sau, ta cũng cảm giác ngươi thay đổi. Hơn nữa, Mộ Vũ Thiền trong con ngươi hiện lên hào quang kỳ dị. Trước đó cùng ngươi song tu tuổi thọ của ta sẽ gia tăng, nhưng là lần này không có. Diệp An trong lòng lập tức siết chặt, phát hiện Mộ Vũ Thiền tuổi thọ hoàn toàn chính xác không có biến hóa. Hắn nhìn xem Mộ Vũ Thiền, mở miệng nói ra, biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Ta muốn biết. Mộ Vũ Thiền nhìn xem hắn, ánh mắt kiên định. Diệp An cùng nàng nhìn nhau nửa ngày, mới thở dài một hơi, nói, tốt ta, hôm nay liền nói cho ngươi biết ta. Kỳ thật ta được đến một bộ phận Trường Sinh Thiên Tôn đạo quả. Mẹn mẹn câu đầu tiên, liền để Mộ Vũ Thiền lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Trường Sinh Thiên Tôn đạo quả. Không tệ, đạo quả bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc, cho nên cùng ta song tu tuổi thọ sẽ gia tăng. Diệp An mở miệng nói ra. Khó trách ngươi lúc ở hạ giới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều như vậy linh dược, ta lúc ấy còn tại yếu kỳ, không nghĩ tới lại là Thiên Tôn đạo quả. Mộ Vũ Thiền trong mắt lóe lên dị sắc. Ta liền biết ngươi cũng thấy được. Diệp An lắc đầu, tại hợp đạo thời điểm, Trường Sinh Thiên Tôn một sợi ý thức khôi phục, hắn muốn xâm chiếm nhục thể của ta. Trong lúc này, Linh Miệu Tiên Tử, Lưu Ly Tiên Tử, còn có Thanh La, cũng chính là tiên giới Không Lo Tiên Tử, cổ thần tộc thần nữ, còn có Phật Môn Già Lá, Địa Tạng, cái gì như quỷ xà thần đều đi ra. Từng cái danh tự tại Mộ Vũ Thiền vang lên bên hai, chấn động đến đầu nàng ra tóc tê dại, hai mắt thất thần. Cứ việc nàng nghĩ tới Diệp An hợp đạo khẳng định trải qua đại chiến thảm liệt, nhưng lại không nghĩ tới thế mà thảm thiết tới tình trạng như thế. Những tên này đặt ở tiên giới đều đủ để gây nên một trận động đất. Trải qua một trận đại chiến sau, ta may mắn thắng, Trường Sinh Tiên Tôn ý thức tiêu tán, bây giờ đạo quả của hắn là của ta, chờ ta phi thăng tiên giới sau, đạo quả của hắn liền có thể chậm rãi dung nhập đạo quả của ta bên trong, hoàn toàn biến thành ta. Chương 1628, thật tốt đền bù một chút. Chương 1628, thật tốt đền bù một chút. Diệp An bí mật bị tiêu phá. Hợp đạo về sau, Trường Sinh đạo quả đã bắt đầu cùng hắn dung hợp, cho nên cùng hắn song tu sẽ không lại tăng trưởng tuổi thọ. Bất quá cũng may cùng với nàng song tu qua nữ tử hiện tại thọ nguyên đều không ít, cho dù mấy chục vạn năm bên trong đều không có độ kiếp cũng hoàn toàn không là vấn đề. Chuyện này ngươi biết ta biết, tuyệt đối không nên nói cho những người khác. Diệp An sắc mặt nghiêm túc đối Mộ Vũ Thiền nói rằng, dù sao liên quan đến nhân quả quá lớn, người biết càng ít càng tốt. Ta biết. Mộ Vũ Thiền tâm cảnh đến bây giờ cũng còn không có bình phục lại, thế nào đều không nghĩ tới Diệp An trên người bí mật sẽ như thế này tiên. Nhưng là ngươi về sau cùng với các nàng song tu, các nàng khẳng định cũng biết phát giác được. Đến lúc đó ta mượn cớ lấp liếm cho qua chính là, Thiên Tôn tồn tại tuyệt đối không thể bị các nàng biết. Diệp An nói như thế. Ân, chính ngươi nghĩ rõ ràng liền tốt. Mộ Vũ Thiền rúc vào lồng ngực của hắn, than nhẹ một tiếng, chính là đáng tiếc Linh Miểu tiên tử, dù sao đối ta bỏ ra không ít tâm huyết. Năm đó ở tiên giới thời điểm, Linh Miểu tiên tử thường xuyên đối với Huyền Thiên Ngọc Lộ Hoa giảng kinh thuyết pháp, các loại chân quý tiên thổ linh tuyển đều cho nàng, chính là hy vọng Huyền Thiên Ngọc Lộ Hoa có thể kết xuất hoàn mỹ nhất đạo quả, có thể giúp nàng nâng cao một bước. Chỉ tiếc đằng sau thất bại trong gang tấc, đại kiếp giáng lâm, Huyền Thiên Ngọc Lộ Hoa cùng Linh Miểu viên cùng một chỗ thất lạc tới phàm nhân giới, đạo quả cũng rụng xuống, biến hóa thành Mộ Vũ Thiền. Phu quân dự định lúc nào thời điểm phi thăng? Mộ Vũ Thiền biết rõ hai người đã không có bao nhiêu thời gian, cho nên một lát đều không muốn cùng hắn tách ra. Diệp An nuốt nuốt nàng một lọn tóc nói rằng, còn sớm đâu, đợi chút nữa một lần khởi nguyên chi địa mở ra lại phi thăng a. Lâu như vậy? Mộ Vũ Thiền nghe vậy rất là ngoài ý muốn, nàng vốn cho là nhiều nhất mấy ngàn năm Diệp An liền phải phi thăng. Trên mặt của nàng lộ ra một vẻ thích thú, vậy chúng ta còn có thời gian thật dài. Diệp An nói ra trong lòng mình kiên kỵ, bình thường phi thăng quá nguy hiểm, trong cơ thể ta có Trường Sinh Thiên Tôn đạo quả, mà dẫn đến Trường Sinh Thiên Tôn vẫn lạc kẻ đầu sỏ, bây giờ tại tiên giới khẳng định là chí cao vô thượng tồn tại. Ta nếu là phi thăng lời nói, rất có thể sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Nghe được hắn nói như vậy, Mộ Vũ Thiền lập tức ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy lo lắng, vậy ngươi chẳng phải là không chỗ có thể đi? Sẽ không, ta dự định thông qua khởi nguyên chi địa đến tiên giới. Diệp An chậm rãi nói rằng, Thanh Lang ngươi biết ta, nàng chính là thông qua khởi nguyên chi địa rời đi, nếu như ta đoán không lầm lời nói, nàng bây giờ nói không chừng đã đến tiên giới. Thanh La, Mộ Vũ Thiền lộ ra sắc mặt khác thường, biện pháp này cũng là nàng nói cho ngươi. Không tệ, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là có thể tránh khỏi bị tiên giới tồn tại phát giác. Với ta mà nói là lựa chọn tốt nhất. Diệp An nhìn xem nàng nói rằng, đối với ngươi mà nói kỳ thật cũng là, ngươi dù sao có chút đặc thù, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể tại cái này 10 vạn năm bên trong hợp đạo, đến lúc đó chúng ta thông qua khởi nguyên chi địa cùng một chỗ phi thăng. Có thể hay không rất nguy hiểm. Nguy hiểm là khẳng định, bất quá ta có thiên đạo chí bảo, không có cái vấn đề lớn gì. Kia tốt, ta tranh thủ 10 vạn năm bên trong hợp đạo. Đối với nàng mà nói, hợp đạo cơ hồ không là vấn đề, dù sao nàng bản thân liền là một quả đạo quả, chỉ cần tướng đạo quả bên trong ẩn chứa đại đạo quy tắc chậm rãi tiêu hóa lĩnh ngộ là được rồi. Ha ha, lấy thiên phú của ngươi, ta cảm thấy 3 năm vạn năm liền có thể hợp đạo, đừng quên ta còn mang ra một tòa mới tiên thiên thánh địa. Diệp An vừa cười vừa nói. Vậy ta cố gắng thử một chút. Hai người lại dính nhau 2 ngày, Mộ Vũ Thiền đem Diệp An đuổi đi. Cái khác tỷ muội đều còn đang chờ đâu, nàng cũng không thể ăn một mình. Diệp An kế tiếp địa phương đi tới Vạn Ngọc Sương nơi này. Đây là nàng cái thứ 2 nữ nhân, hai người cùng một chỗ kinh nghiệm chuyện nhưng thật ra là nhiều nhất. Đứng tại Vạn Ngọc Sương bên ngoài đậu phủ, Diệp An trong lòng đuổi ngồi mãi thôi. Thế nào, muốn ta xin ngươi đi vào sao? Ngay tại hắn ngây người lúc, trong động phủ truyền đến Vạn Ngọc Sương thanh âm. Diệp An thản nhiên cười, nhấc chân đi vào. Vạn Ngọc Sương vẫn là cùng trước đó như thế, nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, là ung dung trang nhã mỹ phụ. Tại Tiên Thiên Thánh Địa bên trong tu hành nhiều năm, nàng bây giờ cũng đã độ kiếp rồi, mặc dù chỉ có nhất trọng thiên. Đứng ở bên ngoài suy nghĩ gì? Vạn Ngọc Sương lườm hắn một cái, đang muốn lấy trước chuyện. Diệp An đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, cánh tay rất tự nhiên liền nắm ở nàng eo thon chi. Vạn Ngọc Sương dùng oán trách ánh mắt nhìn xem hắn, thế nào? Ghét bỏ ta? Là cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Ngươi nói gì vậy? Ta làm sao lại ghét bỏ ngươi? Diệp An nhìn xem nàng, biểu lộ chăm chú, chẳng qua là cảm thấy nhiều năm như vậy quá bạc đãi ngươi, theo ngươi thời gian không nhiều, vì ngươi làm cũng không nhiều, ngươi nếu là muốn rời đi. Diệp An lời còn chưa nói hết, bên hông liền chuyển đến một hồi đau đớn. Vạn Ngọc Sương mạnh mẽ bấm hắn một cái, ngươi có ý tứ gì? Muốn đuổi ta đi? Không có không có, ta không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy thua thiệt ngươi quá nhiều. Hừ. Vạn Ngọc Sương hừ lạnh một tiếng, cảm thấy thua thiệt ta vậy liền hảo hảo đền bù ta, mà không phải để cho ta rời đi, ngươi tên hôn đản này. Nói, nàng vừa hung ác bóp hắn một chút. Tốt tốt tốt, ta nhất định thật tốt đền bù ngươi. Diệp An vội vàng nói. Vạn Ngọc Sương vẻ mặt hơi chậm, ngươi về sau không cần phải nói loại lời này, ta chưa từng có cảm thấy ngươi thua thiệt ta cái gì, ta biết ngươi đoạn đường này đi tới khó khăn thế nào, bên ngoài có chuyện gì ngươi cũng chính mình kiêng, ta cũng giúp không được cái gì, có thể chờ tại bên cạnh ngươi, ta liền đã rất thỏa mãn. Diệp An than nhẹ một tiếng, có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Hắn hôn nhẹ Vạn Ngọc Sương óng ánh lốt hai, nói, vậy ta hôm nay trước thật tốt đền bù ngươi một chút. Vạn Ngọc Sương chỉ cảm thấy toàn thân đều sốt giòn, một đôi đại thủ đã giải khai thắt lưng của nàng, chạm tới nàng tuyết trắng chân mềm da thịt, nhường nàng ánh mắt biến mê ly lên. Hai người song tu về sau, Vạn Ngọc Sương nhạy cảm đã nhận ra Diệp An biến hóa, tuổi thọ của nàng cũng không có gia tăng. Cái này khiến trong nội tâm nàng suy đoán ngàn vạn, chẳng lẽ là bởi vì Diệp An hợp đạo sao? Hay là hắn thể chất đã mất hiệu lực? Mặc dù có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là nàng lại không có hỏi ra. Ngược lại nàng bây giờ tuổi thọ đã đầy đủ kéo dài, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Tại Vạn Ngọc Sương nơi này chờ đợi vài ngày sau, Diệp An lại đi kế tiếp địa phương, cũng chính là Diệp Như Tiên cùng Diệp Như Âm vị trí. Hai tỷ muội hiện tại cũng tại Truyền Đạo Sơn, không có tại Lưu Ly Thiên. Diệp An ở chỗ này hưởng hết tề nhân chi phúc, được không khoái hoạt. Chờ hắn đem tất cả mọi người chiếu cố tới sau, đã là mấy tháng chuyện sau đó. Chấm hơn nửa năm, hắn rốt cục dự định làm chuyện chính, cái kia chính là trùng kiến Truyền Đạo Sơn. Hiện tại địa bàn khẳng định là không đủ, hắn cần một mảnh cực kỳ rộng lớn cơ vực, thậm chí dự định đem Long Hồ đều nạp tiền đến. Chỉ có điều Long Hồ trên danh nghĩa thuộc về yêu tộc địa bàn, cho nên tại cân nhắc một chút sau, Diệp An vẫn là có ý định đi trước thông báo một chút Long tộc bên kia. Chương 1629, ngàn giao trạch chương 1629, ngàn giao trạch khoảng cách Long Hồ gần nhất chính là một cái tên là Thiên Giao Trạch địa phương. Nơi này to to nhỏ nhỏ có mấy trăm hồ nước, sinh hoạt rất nhiều giao long chi thuộc. Nơi này cùng Long Hồ như thế, nguyên bản đều thuộc về Long Cung trì hạ, hàng năm đều muốn hướng Long Cung cống lên không ít tu hành tài nguyên, trong đó liền bao quát nhân tộc huyết thực. Chỉ có điều Long Cung hủy diệt về sau, Thiên Giao Trạch liền không cần lại đến cống, cũng là còn lại thật lớn một khoản tu hành tài nguyên. Nơi này không có hợp đạo kỳ tồn tại, độ kiếp kỳ giao long lại là có mười mấy đầu, cũng coi như một cái thế lực không nhỏ. Khi biết được Diệp An tới đây sau, toàn bộ Thiên Giao Trạch đều không bình tĩnh. Kia mười mấy đầu độ kiếp kỳ giao long càng là nơm nớp lo sợ, chỉ cảm thấy ngày tận thế tới đồng dạng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thật là không ít nghe được Diệp An cái tên này, một trận chiến liền đã bình định ma tộc họa, chém giết hơn 10 vị ma quân. Bọn hắn chỉ là nho nhỏ độ kiếp kỳ, Diệp An chỉ sợ một cái tay liền có thể gạt bỏ bọn hắn. Loại tồn tại này giá lâm Thiên Giao Trạch, làm sao không để bọn hắn kinh hoàng khiếp sợ. Không biết tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón, còn mời tiền bối thứ tội. Một cái khôi ngô nam tử xuất hiện tại Diệp An trước mặt, nơm nớp lo sợ, vẻ mặt sợ hãi. Tốt xấu là độ kiếp thất trọng thiên tu vi, nhưng là tại Diệp An trước mặt lại sợ muốn chết. Tại Diệp An dưới chân là một mảnh rộng lớn vô biên hồ nước, sinh hoạt không ít yêu tộc. Người tên là gì? Diệp An thanh âm bình tĩnh, nhưng là nghe vào nam tử trong thai lại cảm giác giống như là tử thần bừa đòi mạng như thế. Hắn cụp khuôn mặt, thấp thỏm lo âu trả lời, về tiền bối, văn bối gọi Thanh Bách Xuyên. Thanh Bách Xuyên, Diệp An lặp lại một chút tên của hắn, cái này khiến Thanh Bách Xuyên sắc mặt đều là tái đi, không biết mình đến cùng chỗ nào đắc tội vị đại nhân vật này, hôm nay thế mà chạy đến nơi đây. Thiên Giao Trạch là ngươi chấp trưởng sao? Diệp An mở miệng hỏi. Về tiền bối lời nói, trên danh nghĩa là bằng vào ta cầm đầu, trên thực tế là ta cùng cái khác mấy vị giao long cộng trị, dù sao nơi này thực sự quá lớn. Thanh Bách Xuyên thành thành thật thật trả lời. Diệp An gật gật đầu, làm phiền ngươi đem bọn hắn đều gọi tới đi. Thanh Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng kết thúc, lần này thật muốn bị một mẹ hốt gọn. Mặc dù trong lòng phát khổ, nhưng là hắn cũng biết, chính mình căn bản không có phản kháng không gian, chỉ có thể đưa tin cho mấy người khác. Khả năng đây chính là số mệnh à, ta ở đây làm quá lâu thổ hoàng đế, bây giờ cũng làm chấm dứt, bất quá cũng may trước khi chết còn có mấy cái huynh đệ tỷ bội cùng một chỗ làm bạn, cũng là không tính tình mình. Ở trong lòng an ủi mình như vậy, Thanh Bách Xuyên đứng tại Diệp An trước mặt, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Diệp An nhìn thấy hắn bộ dáng này, trong lòng buồn cười không thôi, biết đại khái hắn đang suy nghĩ gì, bất quá hắn không có chọc thủng, ngẫu nhiên dọa một cái người khác vẫn rất có ý tứ. Cũng không lâu lắm, phương hướng khác nhau liền bay tới mấy thân ảnh, đi tới Diệp An trước mặt. Thân xác của bọn hắn giống nhau sợ hãi không thôi, tại tiếp vào Thanh Bách Xuyên đưa tin sau ý niệm đầu tiên chính là chạy, nhưng là nghĩ lại, tại Diệp An loại tồn tại này trước mặt, bọn hắn căn bản chạy đều chạy không thoát, cho nên cuối cùng vẫn là đến nơi này, chờ đợi vận mệnh sau cùng tuyên bố. Văn bối xin ra mắt tiền bối. Gặp qua đại nhân. Mấy người đồng thời đối Diệp An hành lễ. Diệp An ánh mắt đảo qua bọn hắn, nơi này có nam có nữ, tu vi thấp nhất đều có độ kiếp tam trọng thiên. Tất cả đến đông đủ chưa? Hắn mở miệng hỏi. Thanh Bách Xuyên túi thấp đầu nói rằng, về tiền bối, đều đến đông đủ. Mấy người đều là vẻ mặt tái nhợt, sắp nứt cả tim gan, có người thân thể thậm chí đều đang run rẩy. Diệp An nhìn một người, gật gật đầu nói, ta tới đây không có chuyện gì khác, là có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Tiền bối mời nói. Thanh Bách Xuyên trong lòng hơi động, chẳng lẽ không phải tới giết bọn hắn? Ta ít ngày nữa liền phải thành lập đạo thống, nhưng là ban đầu địa bàn quá nhỏ, cho nên dự định đem Long Hồ đặt vào đạo thống của ta bên trong. Bất quá Long Hồ dù sao thuộc về yêu tộc, mà các ngươi nơi này lại khoảng cách Long Hồ gần nhất, cho nên ta liền tới nói với các ngươi một tiếng, các ngươi ý như thế nào? Diệp An mở miệng nói ra. Thanh Bách Xuyên bọn người mở to hai mắt nhìn. Liền cái này, liền vì cái này, liền chuyên môn chạy tới đây hù dọa bọn hắn một chuyến. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình ngày tốt lành đến cùng, sắp khó giữ được tính mạng. Thanh Bách Xuyên vội vàng nói, Long Hồ nguyên bản liền phân ra đi, bây giờ không thuộc về Thiên Giao Trạch, tiền bối cứ việc lấy dùng chính là. Không sai không sai, nhiều năm trước, Thanh Câu Bạch Nguyệt Thiên Bạch đại nhân tới thông chi chúng ta, để chúng ta đừng đi quấy rầy Long Hồ. Một cái khác nam tử vội vàng phụ họa. A. Diệp An nghe vậy hơi kinh ngạc, Bạch Nguyệt Thiên thế mà làm qua loại sự tình này. Một cái thiên kiều bá mị nữ tử vào lúc này mở miệng, tiền bối nếu như cảm thấy Long Hồ quá nhỏ lời nói, thiếp thân có thể đem nước của mình trạch chi địa đưa cho tiền bối. Nữ tử này toàn thân mị ý chảy xuôi, dáng người xinh đẹp, mị nhãn như tơ, là chân chính nữ yêu tinh. Nghe được nàng câu nói này, mấy vị khác đều là nhịn không được nhìn nàng một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng. Thanh Bách Xuyên cũng liền bận bịu phụ họa, không tệ, tiền bối nếu là có cái gì cần, cứ mở miệng, chính là mong muốn toàn bộ Thiên Giao Trạch cũng không đáng kể. Diệp An cười cười, Thiên Giao Trạch thì không cần, Long Hồ đã đủ lớn, nếu là còn có cái gì cần, ta sẽ tìm đến các ngươi. Tiền bối cứ việc phân phó chính là, chúng ta nhất định muôn lần chết không chối tử. Đúng đúng, chúng ta nhất định làm được. Những người khác cũng đều phụ họa, khiêm tốn tới cực điểm. Diệp An nghĩ nghĩ nói rằng, Long Hồ dù sao thuộc về yêu tộc, ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, sau đó ta sẽ ở Long Hồ bên kia an trí một chỗ Tiên Tiên Thánh Địa, có thể để các ngươi tới tu hành. Cái gì? Tiên Tiên Thánh Địa? Tu hành? Mấy người trong lòng đại chấn, trên mặt đều hiện lên vẻ khó tin. Thiên Giao Trạch linh khí đã không tính thấp, vàng không cũng không có khả năng sinh ra hơn 10 vị yêu hoàng, nhưng là cùng Tiên Tiên Thánh Địa so sánh, vậy thì kém một mạng lớn. Bọn hắn nếu là một mực tại nơi này, hợp đạo hy vọng cơ hội không có. Nhưng nếu là tại Tiên Tiên Thánh Địa lời nói, còn có thể có như vậy một chút cơ hội. Đương nhiên không có khả năng để các ngươi một mực thường trú, ngẫu nhiên tới tu hành một chút vẫn là có thể. Diệp An mở miệng nói ra. Thanh Bách Xuyên bọn người đại hỉ, vội vàng bái xuống dưới, đa tạ tiền bối, chúng ta vô cùng cảm kích. Tốt, cứ như vậy đi, ta trở về bận rộn, sau đó khai tông ngày, ta sẽ phái người đến thông chi các ngươi. Tiền bối đi thong thả. Mấy người vừa dứt tiếng, Diệp An thân ảnh đã biến mất không thấy. Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, cả đám đều thở phào một cái, lộ ra chưa tỉnh hồn biểu lộ. Đi, đi ta thủy cung bên trong nói chuyện. Thanh Bách Xuyên chui vào dưới chân trong hồ nước, những người khác theo sát phía sau, đi tới hắn dưới nước trong cung điện. Một bên khác, Diệp An đã về tới Long Hồ. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó đem Thiên Hoàng Chính Khí Châu lấy ra ngoài. Bảo Châu nở rộ quang mang, sau đó, một tòa Tiên Tiên Thánh Địa liền từ bên trong bay ra, ầm vang một tiếng rơi vào Long Hồ bên trong, hù dọa trùng điệp sóng lớn. Chương 1630, An Cư Lạc Nghiệp chương 1630, An Cư Lạc Nghiệp một tòa mới tinh Tiên Tiên Thánh Địa rơi vào Long Hồ bên trong, kích thích sóng lớn vận trọng. Toàn bộ thánh địa đều đang phát sáng, đạo tác xen lẫn, linh khí mạnh mẽ. Tiên thiên chi khí một mực tại ra bên ngoài tràn. Dạng này một tòa thánh địa xuất hiện, làm cho cả Long Hồ đều không bình tĩnh. Sinh hoạt ở nơi này vô số yêu tộc đều bị kinh động, thò đầu ra hướng bên này nhìn quanh, từng người trợn to hai mắt, bị tiên thiên thánh địa thần dị cảnh tượng sở kinh tới. Thánh địa ở vào Long Hồ trung ương, thành một tòa đại đảo. Ngay sau đó, Diệp An thôi động Thiên Hoàng Chính Khí Châu, đem bên trong bốn cái thế giới cũng phóng ra. Thương Khải Thánh Địa, Phong Lôi Giới, Vân Tiêu Thánh Địa, còn có Trọng Minh Tông. Bốn cái tiểu thế giới xuất hiện, trong nháy mắt liền chật ních bầu trời, toàn bộ Long Hồ đều bị mảng lớn bóng ma bao phủ. Bàng bạc uy áp lan ra, Long Hồ mặt nước đều sụp đổ một mảng lớn. Làm bốn cái tiểu thế giới bên trong đi ra từng đạo vĩ ngạn thân ảnh lúc, uy thế như vậy liền càng thêm đáng sợ. Long Hồ bên trong vô số yêu tộc run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy hô hấp đều biến khó khăn. Bốn cái thế giới nhân vật đại biểu xuất hiện ở Diệp An trước mặt, về phần cái khác hợp đạo cơ bản đều tự phong, dù sao mỗi một lần xuất hiện đều tại gia tốc bọn hắn phi thăng, bọn hắn cũng không muốn tại ngoại giới dừng lại thêm. Gặp qua đạo hữu, gặp qua đạo hữu. Từng vị hợp đạo kỳ tồn tại đi vào Diệp An trước mặt hướng hắn hành lễ, vẻ mặt cung kính. Loại này kính sợ là Diệp An dùng thực lực đánh ra tới, làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Diệp An chắc tay, chư vị mạnh khỏe. Ta dự định đem nơi đây xem như ngày sau tông môn chỗ, chư vị cảm thấy thế nào? Nơi này phong cảnh cũng không tệ. Khói trên sông mênh mông, dáng mây bốc hơi, đích thật là một chỗ nơi tốt. Nơi này linh khí không tính rất nồng nặc, nhưng lại có một cố khí tức đặc biệt. Diệp An gật gật đầu, không tệ, nơi này đã từng có một vị long tộc nơi này hợp đạo, chỗ này Long Hồ chính là hắn hợp đạo thời điểm lưu lại thần tích. Khó trách, xem ra thật sự chính là một chỗ khí vận nơi ở. Nhưng là Phục Nghị lại nhạy cảm bắt được Diệp An lời nói bên trong một cái khác ý tứ, đạo hưu muốn ở chỗ này thành lập tông môn. Không tệ. Diệp An gật đầu. Vậy chúng ta bốn cái đạo thống làm sao bây giờ? Phục Nghị ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Diệp An. Mấy người còn lại cũng đều hướng Diệp An nhìn lại, bọn hắn kỳ thật cũng ý thức được điểm này, nhưng lại không dám nói đi ra, chưa từng nghĩ Phục Nghị nói thẳng ra. Các ngươi. Diệp An nói rằng, các ngươi là tự do, muốn đi nơi nào, muốn thành lập dạng gì thế lực đều tùy các ngươi, Tiên Tiên Thánh Địa ngay ở chỗ này, các ngươi tùy thời có hưởng dụng quyền lợi. Diệp An lời nói nhường Phục Nghị có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn thế mà lại không đem Tiên Tiên Thánh Địa chiếm làm của riêng. Nếu là lưu tại nơi này đâu? Phục Nghị hỏi tiếp. Các ngươi tứ phương tăng thêm ta, ngũ phương thế lực cùng một chỗ hưởng dụng Tiên Tiên Thánh Địa, nhưng đã nơi này là địa bàn của ta, ta tự nhiên muốn nhiều chiếm chút tiện nghi. Diệp An nói tiếp. Điểm này Phục Nghị cũng là có thể tiếp nhận, dù sao Diệp An thực lực liền còn tại đó, có tư cách hưởng dụng nhiều tư nguyên hơn, cho dù là đem toàn bộ Tiên Tiên Thánh Địa chiếm làm của riêng đều là hợp lý. Hắn muốn cho là Diệp An sẽ đem tứ phương thế lực hoàn toàn đặt vào hắn dưới trướng, thành lập được một cái hoàn chỉnh tông môn. Nếu như các ngươi không chấp nhận, có thể đưa ra đề nghị của mình. Diệp An nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, mở miệng nói ra. Phục Nghị cái thứ nhất mở miệng, ta Phong Lôi Giới không có dị nghị, ta Thương Khải Thánh Địa cũng không có, ta Vân Tiêu Thánh Địa cũng là. Trọng Minh Tông bằng lòng, gặp bọn họ đồng ý, Diệp An cũng không còn nói nhảm, nói rằng, kia chư vị liền đi mau lên, trong vương viên vạn dặm, các ngươi khắp nơi đều có thể ăn ra. Đa tạ đạo hữu, làm phiền đạo hữu. Mấy người đều đúng Diệp An chắp tay hành lễ. Có thể không cần tốn nhiều sức liền lấy được như thế một khối lớn an gia địa phương, bọn hắn đã không có gì yêu cầu. Nếu là thật sự để bọn hắn chính mình tới, thế tất yếu cùng nơi này yêu tộc lên xung đột. Phục Nghị bay về phía Phong Lôi Giới, trong lòng than nhẹ một tiếng, hy vọng lần này lựa chọn là đúng. Bốn cái tiểu thế giới tại vô số cường giả khống chế phía dưới, chậm rãi rơi vào Long Hồ bên trong, liền ở vào Tiên Thiên Thánh Địa trung quanh, bày biện ra bảo vệ chi thế. Diệp An đi vào Truyền Đạo Sơn về sau, sử xuất đại pháp lực đem chọn ngọn núi mạch đều đào lên, sau đó mang theo dãy núi này đi đến Long Hồ. Truyền Đạo Sơn bên trên truyền đến từng đợt kinh hô. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, không biết đạo tông chủ đây là muốn làm gì. Chư vị chớ hoảng, Truyền Đạo Sơn tại hôm nay di chuyển, ta mang các ngươi đi một chỗ địa phương mới, ngay tại cách đó không xa Long Hồ. Diệp An thanh âm tại Truyền Đạo Sơn trên vang vọng, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Lấy pháp lực kéo lấy toàn bộ Truyền Đạo Sơn, không đến bao lâu thời gian, hắn liền tới Long Hồ nơi này. Bốn cái tiểu thế giới đã rơi xuống đất, thành Long Hồ bên trên hòn đảo. Diệp An hiểu ý cười một tiếng, sau đó cũng sẽ Truyền Đạo Sơn chậm rãi buông xuống, rơi vào Long Hồ bên trong, chỗ vương vị là dựa vào người thân thiết tộc bên này. Đến tận đây, năm cái mới hòn đảo xuất hiện, cộng đồng bảo vệ lấy trung tâm nhất Tiên Tiên Thánh Địa. Đây chỉ là một bắt đầu, mong muốn thành lập được một cái lớn như vậy tông môn, đại trận cấm chế tự nhiên là át không thể thiếu. Chuyện này đối với hiện tại Diệp An mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Hắn bấm tay gảy nhẹ, đầu ngón tay liền có từng đạo linh quang bay ra, hóa thành từng đầu hoa văn đánh vào Truyền Đạo Sơn bên trên. sau đó hắn lại chập ngón tay như kiếm, tại hư không khắc xuống nguyên một đám phù văn thần bí, cùng một chỗ đánh vào hư không bên trong. Không bao lâu, một mảnh quang mang liền bao phủ toàn bộ truyền đạo sơn, đạo văn xen lẫn, phù văn lấp lóe, tạo thành một cái cường đại hộ tông đại trận. Lập tức, Diệp An lại lấy ra Trường Sinh đỉnh. Theo Trường Sinh đỉnh bị thôi động, một cỗ mênh mông tiên uy nổ nhào lên. Tật. Diệp An hai tay kết ấn, đem trong đỉnh ẩn chứa một bộ phận tiên đạo pháp tác hiện hóa ra ngoài, dung nhập trong trận pháp, nhường trận pháp uy năng lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Sau đó hắn phun ra hắc bạch chi hỏa, lại lấy ra vô số thiên tài địa bảo, bắt đầu luyện chế trận kỳ cùng trận bàn. Nhất pháp thông, vạn pháp thông. Tới hắn cảnh giới này, cho dù không phải trận pháp gì đại sư, nhưng là bố trí ra trận pháp cũng uy lực vô tận. Những năm này chết ở trên tay hắn cường giả thực sự rất nhiều, thiên tài địa bảo không biết rõ có bao nhiêu, luyện chế ra tới trận kỳ trận bàn tự nhiên cũng đều là đỉnh tiêm. Diệp An hao phí hơn một tháng thời gian, trước sau bố trí ba tòa đại trận, bao trùm truyền đạo sơn mỗi một góc. Ba tòa đại trận có công có phòng, ẩn vào hư không không thể gặp, lại có một cỗ khó lường chi uy đang kích động. Hô, bố trí ra ba tòa đại trận, Diệp An pháp lực cũng tiêu hao không ít. Hắn còn cố ý lưu lại một lỗ hổng, liên thông tiên thiên thánh địa, có thể đem thánh địa tinh khí linh túy tiếp dẫn tới, nhường truyền đạo sơn tu hành hoàn cảnh biến càng thêm kinh người. Mặt khác bốn phương tám hướng, bọn hắn cũng tại làm lấy chuyện giống vậy, nhường nhà mình vị trí hoàn toàn dung nhập long hồ bên trong, đồng thời cùng tiên thiên thánh địa bàn bạc, lẫn nhau tạo thành một cái chính thể. Chương 1631, Lập Tông, Đạo Tông. Chương 1631, Lập Tông, Đạo Tông. Truyền đạo sơn bên trên. Hôm nay tới không ít khách nhân, tự nhiên là còn lại bốn nhà người. Bọn hắn lần này tới là muốn theo Diệp An thương lượng một sự kiện, đã bọn hắn hiện tại cũng là một thể, tự nhiên muốn lập xuống một chút quy củ, tỉ như chỗ đạo thống tên gọi là gì, ngũ phương thế lực về sau do ai định đoạt chờ một chút. Diệp An không nghĩ tới bọn hắn là bởi vì cái này tới, thế là liền mở miệng hỏi, chư vị có ý nghĩ gì? Phục Nghị mở miệng nói ra, chúng ta bại vào đạo hữu chi thủ, cũng là đạo hữu cho chúng ta cơ hội tới đến nơi đây, cho nên chúng ta bằng lòng lấy đạo hữu cầm đầu. Ta cũng bằng lòng. Ta Trọng Minh Tông cũng bằng lòng. Diệp An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn hắn sẽ làm ra quyết định như vậy. Nói thật, ta kỳ thật cũng không thích hợp làm cái gì tông chủ loại hình, cũng không nghĩ đến thành lập một cái cỡ nào cường đại tông môn, các vị đạo hữu rất không cần phải như thế, như bây giờ không phải rất tốt sao? Phục Nghị lại là phủ định nói, gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tranh chấp, vẫn là lập xuống quy củ tương đối tốt. Không tệ, chúng ta mới đến, đối với nơi này cũng không quen thuộc, đạo hữu sinh tại tư trường bộ tư, lấy đạo hữu cầm đầu là chuyện đương nhiên. Còn mời đạo hữu muốn cái tên chữ a, chúng ta bây giờ cũng coi là đồng khí liên chi. Diệp An có chút đau đầu. Cái này nhưng có điểm làm khó hắn, ngũ phương thế lực ngư long hỗn tạp, có không ít khác biệt chủng tộc sinh linh, mong muốn lên một cái thích hợp danh tự quả thực có chút khó. Chư vị có gì tốt đề nghị sao? Hắn nhìn về phía Phục Nghị bọn người. Phục Nghị mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, nếu là ngũ phương thế lực cùng tụ tập ở đây, có thể lấy năm chữ. Chúng ta là lấy thánh địa làm hạch tâm là xây, lấy thánh địa cũng không tệ. Đạo hữu nơi này tên là Truyền Đạo Sơn, không bằng Truyền Thừa Tiếp. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều có riêng phần mình kiến giải. Diệp An nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra cái gì thích hợp danh tự, luôn cảm thấy đều có chút khiếm khuyết. Hắn rất là đau đầu, cuối cùng nói thẳng, không bằng gọi Đạo Tông tính toán. Đạo Tông. Những người khác đang nghe cái tên này lúc đều là khẽ giật mình. Mặc dù nghe rất là bình thường, nhưng lại có một cỗ thiên hạ chính thống, đại khí bàng bạc vận bị ở trong đó. Thiên hạ biết, bọn hắn nghe nói qua nào đó Đạo Tông, nhưng là còn không có nghe qua trực tiếp dùng Đạo Tông hai chữ này xem như danh tự. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy cái tên này ẩn chứa nhân quả quá lớn, không dám tùy tiện kết luận. Nơi đây có Long tộc hợp đạo phi thăng, lại có Tiên Tiên Thánh địa ở đây trấn áp, ta Truyền Đạo Sơn cũng chuyển đến nơi này, chư vị nơi đó cũng đều có không ít hợp đạo tọa trấn, lấy tên cứ gọi Đạo Tông cũng không cái gì. Diệp An mở miệng nói ra. Mấy người ngẫm lại cũng là, nếu là bởi vậy có thể khiến cho Đạo Tông tại thiên hạ dựng danh, trở thành thiên hạ chính thống, bọn hắn chính là khai sáng Đạo Tông đám người kia, chưa chắc không phải một cái vĩ đại hành động vĩ đại. Vậy thì Đạo Tông a. Phục Nghị gật đầu đồng ý xuống tới. Đạo Tông không tệ, ta cũng đồng ý. Tông môn danh tự rốt cuộc quyết định xuống tới, nhưng là còn có cái khác chi tiết cần đã định, còn muốn lập xuống không ít quy củ. Vũ Vương trong thế lực, lấy Truyền Đạo Sơn làm chủ mạch, xem như Đạo Tông thứ nhất mạch, còn lại bốn mạch theo thứ tự là Thương Khải, Phong Lôi, Trời Cao, Trọng Minh. Đến tận đây, Đạo Tông hình thức ban đầu liền xác định ra. Đám người sau đó lại thương nghị lược hữu, xác định không ít chi tiết cùng quy củ. Tỷ như, Tiên Tiên Thánh Điệu bên trong không thể tiến vào quá nhiều người, nhất định phải tu hành có thành tựu người khả năng ở phía trên mở độc phủ, đệ tử khác muốn đi vào thì cần muốn thông qua cạnh tranh cùng tuyển bạt mới được. Ngũ mạch cộng đồng chia cắt một cái Tiên Tiên Thánh Điệu, nhất định phải tính toán tỉ mỉ mới được, nếu là đại gia cùng nhau chen vào lời nói, thánh điệu tài nguyên khẳng định không quá đủ. Truyền Đạo Sơn xem như thứ nhất mạch, tự nhiên nhiều chiếm cứ mấy cái danh ngạch, có thể ưu tiên tu mạch được độ tốt. Diệp An bây giờ đã hợp đạo, có hay không tại Tiên Tiên Thánh Điệu bên trong tu hành cũng không đáng kể, cũng là có thể đem mình danh ngạch tặng cho những người khác. Lập xuống quy củ về sau, kế tiếp chính là riêng phần mình trong truyền thừa sự tình. Truyền Đạo Sơn Diệp An nuôi thả nhiều năm, hiện tại phát triển chúng quy chúng củ, không có gì đột xuất địa phương, vấn đề cũng không phải ít. Đã xem như Đạo Tông thứ nhất mạch, bây giờ tự nhiên muốn dựng nên lên tấm gương đến. Cho nên, Diệp An đem bên cạnh mình thân cận người đều gọi đi qua, dự định đối Truyền Đạo Sơn tiến hành một lần cải cách. Hiện tại Đạo Tông đã xác lập xuống tới, Truyền Đạo Sơn là chủ mạch, nuôi thả nhiều năm như vậy, không thể một mực tại tiếp tục như thế, cho nên muốn cho tất cả mọi người xuất một chút chú ý. Mộ Vũ Thiền nghe vậy có chút buồn cười nhìn hắn một cái, ngươi cũng biết là tại nuôi thả a. Diệp An có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng nói, đây không phải một mực có chuyện bận sao, hiện tại rảnh tay. Ngươi dự định thế nào cải cách? Vạn Ngọc Sương mở miệng hỏi. Dùng ngươi không khách quan, ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có các ngươi, cho nên dự định để các ngươi thân kiêm chức vị quan trọng. Diệp An thẳng thắn. Đã nhìn ra, ngươi đây là lại muốn làm bung tay trưởng quỹ. Mộ Vũ Thiền lần nữa nhả ránh. Lời gì? Diệp An lúc này liền không vui, ta là đạo tông tông chủ, trên người ta gánh có thể nặng. Tất cả mọi người lộ ra một bộ ta tin ngươi quỷ biểu lộ, nhường Diệp An không còn gì để nói. Ho khan hai tiếng, hắn mở miệng nói ra, ta dự định nhường Vũ Thiền đảm nhiệm đời thứ nhất truyền đạo sơn sơn chủ, như thế nào? Mộ Vũ Thiền vẻ mặt u hoán, ngươi phía trước còn nói để cho ta mau chóng hợp đạo đâu. Anh Diệp An kém chút đem chuyện này quên, liền hỏi, kia nhường ai đến? Vạn Ngọc Sương lúc này mở miệng nói, không bằng để cho Hạ Lâm tới đi, hắn là ngươi đại đệ tử, ngươi là tông chủ, hắn là sơn chủ, vừa vặn phù hợp. Ta cũng cảm thấy có thể. Hạ Lâm không tệ. Những người khác nhao nhao phụ họa, cảm giác Hạ Lâm rất thích hợp. A. Hạ Lâm miệng cũng ngoác ra, chỉ chính mình, sắc mặt phát khổ, ta. Các vị sư đương, ta nhưng không có cái gì kinh nghiệm a. Ngươi không phải tại hạ giới làm qua hoàng triều hoàng chủ sao? Hiện tại làm một cái sơn chủ, cũng coi như được là trọng thao cửu nghiệp. Vạn Ngọc Sương vừa cười vừa nói, tốt một cái trọng thao cửu nghiệp. Truyền đạo sơn bây giờ ra đại nghiệp đại, ta sợ mình không thể đảm nhiệm. Hạ Lâm như nói thật nói, ngươi đều là rèn luyện ra được, quyết định như vậy đi, vị trí này liền giao cho ngươi. Diệp An giải quyết dứt khoát. Tốt a. Hạ Lâm hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta sẽ hết sức làm tốt. Phi Khói, ngươi tại Phiêu Miểu cung chờ qua, đối với mấy cái này cũng tương đối quen, có rảnh nhiều giúp đỡ một chút sư huynh của ngươi. Diệp An lại đối Cố Phi Yên nói rằng. Cố Phi Yên vẻ mặt điềm tĩnh, gật đầu đáp ứng, tốt sư tôn. Khụ khụ. Diệp An lại ho khan hai tiếng, nói, Phi Khói à, ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, có cái gì ngưỡng mộ trong lòng người à, vi sư có thể giúp ngươi tác hợp tác hợp. Cố Phi Yên nghe vậy, hai gò má lập tức hiện một vẻ từng đỏ, sư tôn lại trêu ghẹo ta. Đây cũng không phải là trêu ghẹo, đây là trung thân đại sự a. Diệp An đã nhìn ra, Cố Phi Yên cùng Mục Vân Hải ở giữa đã không giống trước đó như thế có ngăn cách, hẳn là tại khởi nguyên chi địa bên trong đã xảy ra một chút cái gì, giữa hai người dường như mở rộng cửa lòng. Chỉ có điều Mục Vân Hải lựa chọn lưu tại Nhân Hoàng Điện, cũng không cùng lấy hắn đến nơi đây. Cho nên Diệp An dự định nghĩ biện pháp đem Mục Vân Hải kêu đến, để bọn hắn có thể hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Chương 1632, ta không thể tới. Chương 1632, ta không thể tới. Truyền đạo sơn bên trên trong đại điện, Diệp An bọn người như cũ tại thương nghị truyền đạo sơn trùng kiến công việc, đang thương lượng lập mấy cái ngọn núi, lại tuyển người nào tới đảm nhiệm phong chủ. Diệp An nhìn xem Diệu Như Tiên cùng Diệu Như Âm, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, cũng không thể vào xem lấy chúng ta truyền đạo sơn, Lưu Ly Thiên giống nhau cần nhân tuyển, ai muốn lưu ở truyền đạo sơn, ai muốn tiến về Lưu Ly Thiên, toàn bằng tự nguyện. Lưu Ly Thiên dù sao nắm giữ lấy một chỗ tiên cổ di tích, cho nên không thể từ bỏ. Diệu Như Tiên lúc này mở miệng nói, kỳ thật ta cùng muội muội tại Lưu Ly Thiên là được rồi, nơi đó cơ bản không cần cái gì quan tâm. Hai người các ngươi ta đương nhiên là yên tâm, nhưng là những người khác ta không phải yên tâm. Diệp An đối Lưu Ly Thiên những người khác như cũ ôm lấy cảnh giác, nơi đó không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc, còn có linh tộc yêu tộc, bất quá về sau sàng chọn đệ tử điều kiện cũng là có thể thay đổi một chút, tận khả năng nhiều tuyển nhận nhân tộc đệ tử, có lẽ nhiều năm về sau, vậy thì liền sẽ trở thành nhân tộc một cái tông môn. Các ngươi có ai bằng lòng đi Lưu Ly Thiên có thể nói ra. Đảo mắt một vòng sau, Sương Ly Nguyệt cái thứ nhất mở miệng nói, để ta đi. Diệp An nhìn một chút nàng, gật gật đầu, có thể. Vậy ta cũng đi a. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, là Máu Như Yên mở miệng. Nàng người quen thuộc nhất chính là Sương Ly Nguyệt. Sương Ly Nguyệt muốn đi Lưu Ly Thiên lời nói, nàng cũng sẽ không lưu tại nơi này. Vậy thì phiền toái tỷ tỷ. Diệp An đối Máu Như Yên xưng hô một mực là tỷ tỷ, mặc dù hắn đã hợp đạo, nhưng vẫn là duy trì tôn kính. Ta cũng đi. Thanh Hoàn Áo vào lúc này mở miệng, nơi đó đã có yêu tộc lời nói, ta đi lời nói cũng có thể có chút tác dụng. Tốt. Thương lượng ngược hữu, truyền đạo sơn chuyện mới rốt cục định ra đến. Hạ Lâm xem như mạch này chủ nhân, Cố Phi Yên hiệp trợ, Mộ Vũ Thiền thì phụ trách tất cả môn quy cùng hình phạt, Vạn Ngọc Sương cùng Lăng Tố Giao phụ trách linh dược đang dược. Chờ toàn bộ đạo tông hoàn toàn an định lại, đã qua hơn nửa năm. Diệp An tuyển một cái ngày lành đẹp trời sau, liền đem lập tông thiếp mời phát ra. Trong lúc nhất thời, cả nhân tộc đều sôi trào. Đạo tông, cái tên này cũng không phải bình thường người có thể lên, có thiên hạ chính thống ý vị. Một chút đạo thống nhiều nhất là tại tông môn danh tự bên trong tăng thêm đạo tông hai chữ, cho tới bây giờ không có dám trực tiếp dùng. Trong lịch sử cũng là từng có lấy đạo tông làm tên đạo thống, nhưng là không ngoài dự tính đều đã hủy diệt. Có nói là hai chữ này liên quan đến nhân quả quá lớn, cần mạc đại khí vận khả năng để ép được, nếu không cuối cùng chỉ có thể bản thân diệt vong. Bây giờ Diệp An lại thành lập được dạng này một cái tông môn, không biết rõ vị này nhân tộc cái thế nhân kiệt có thể hay không để ép được. Làm đạo tông lập tông tin tức truyền ra sau, cho dù là không có thu được thiếp mời tông môn, cũng đều bắt đầu lên đường. Người có tên cây có bóng, Diệp An bây giờ tại nhân tộc bên trong đại danh, có thể nói là trước nay chưa từng có, không người có thể đưa ra phải. Chính là chủng tộc khác bên trong cũng đều tại lưu truyền tên của hắn. Mà Diệp An lập tông tin tức cũng làm cho rất nhiều người đều bất an, những người này đương nhiên chính là Diệp An đã từng địch nhân rồi, linh tộc liền đứng núi chịu sào. Nhất là Thần Hậu tổ địa, Hạo Dương tổ địa, Lôi Trạch tổ địa chờ. Diệp An bây giờ lực lượng đã để bọn hắn không thể làm gì, hiện tại lại nghe được hắn khai tông lập phái, về sau chỉ có thể càng thêm khó đối phó. Nhưng là tại linh tộc bên trong, có người thì rất thích thú, tỉ như Tinh Nguyệt tổ địa, Trường Thanh tổ địa, còn có một cái đã từng là tổ địa bây giờ lại bị xóa tên Tinh Thoại Sơn. xa xôi cổ thần tộc. Thần Mẫu Sơn. Bên trên một vị thần mẫu tại khởi nguyên chi địa thời điểm liền đã phi thăng tiên giới, cũng không trở về. Mà thần nữ lại một mực không có tin tức, dù là khởi nguyên chi địa quan bế đều không có gặp thần nữ trở lại cổ thần tộc, cho nên cổ thần tộc các đại đạo thống liền tập hợp một chỗ thương nghị, dự định một lần nữa tuyển ra một vị thần nữ. Chỉ có điều phía trước không lâu thời điểm, biến mất thần nữ một lần nữa trở về, hơn nữa đã hợp đạo, cứ như vậy, nàng liền thuận lý thành chương trở thành mới thần mẫu. Đúng vậy, Nguyệt Thời Xu không có chết, nàng lại còn sống. Lúc nghe Diệp An một trận chiến chém xuống hơn 10 vị ma quân thời điểm, nàng cũng cảm giác không ổn, dự cảm Trường Sinh Thiên Tôn đã thất bại, không thể thành công khôi phục. Hiện tại lại nghe nói Diệp An khai sáng một cái đạo tông, trong nội tâm nàng sau cùng may mắn cũng đã biến mất. Nàng biết, Trường Sinh Thiên Tôn hoàn toàn thất bại. Mặc dù không biết rõ Diệp An là thế nào làm được. Nguyệt Thời Xu đang do dự, đến cùng muốn hay không đi đạo tông. Bên ngoài đến xem, hai người là địch nhân, nàng đi lời nói chính là tự chui đầu vào lưới, rõ ràng không thích hợp. Nhưng là từ một phương diện khác đến xem, bọn hắn cũng có cùng chung địch nhân, mà lại là tiên giới khó lường tồn tại, có hợp tác lý do. Nguyệt Thời Xu đang do dự hứa cửu sau, vẫn là quyết định tiến về đạo tông, đi gặp một lần Diệp An. Cho dù bị Diệp An giết chết, nàng cũng có thể hồi phục lại. Bởi vì nàng đản sinh ban đầu thần địa y nguyên còn tại, nơi đó có nàng thần đạo bản nguyên. Ngoại trừ cổ thần tộc có hành động bên ngoài, Di Tiên tộc, Tu La tộc, Ám Ảnh tộc cái loại này cường đại tông môn cũng đều có động tác. Lặng yên ở giữa, toàn bộ quá huyền ảo phù thanh thiên thế cục đều tựa hồ đã xảy ra một loại nào đó biến hóa, mọi thứ đều chỉ là bởi vì một người tồn tại. Trước hết nhất đi vào đạo tông chính là Nhân Hoàng Điện người, lấy đại công chúa Cơ Như Anh cầm đầu, còn có mấy vị hoàng tử công chúa, Cơ Như Quân, Cơ Thiên Khải, Cơ Thiên Thần đều ở trong đó. Bọn hắn mang đến phong phú hạ lễ, tràn đầy 10 cái nhận chữ vật. Bây giờ Nhân Hoàng Điện có thể nói là gia đại nghiệp đại, giàu có vô cùng, đánh xuống một mảnh lớn như vậy ma tộc cương vực, có thể chia cắt tài nguyên thực sự nhiều lắm. Cơ Như Anh bọn người đối với nơi này biến hóa rất là ngoài ý muốn, nhất là thấy được một tòa mới tiên thiên thánh địa, để bọn hắn đối Diệp An kinh động như gặp thiên nhân. Nhân Hoàng Điện có được hôm nay thành tựu cơ hồ đều là bởi vì tiên thiên thánh địa tồn tại, bọn hắn không nghĩ tới Diệp An lần này tiến về khởi nguyên chi địa, lại lấy được một tòa thánh địa. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc vẫn là thánh địa bên ngoài kia bốn cái thế giới, mỗi một cái đều tản mát ra cùng thánh địa như thế khí tức, mang ý nghĩa đây cũng là bốn tòa thánh địa. Mặc dù ẩn chứa tiên thiên chi khí đã không có như vậy nồng đậm, nhưng là so với Hiên Viên Chi Khâu đến như cũng muốn mạnh hơn không ít. Lấy Cơ Như Anh ánh mắt đến xem, hiện tại đạo tông có thể nói là quá huyền ảo phù thanh thiên cường đại nhất tông môn, hợp đạo kỳ số lượng quá mức kinh người, độ kiếp kỳ sinh linh cũng vượt qua trăm vị. Kế Nhân Hoàng Điện về sau, cái thứ hai đến đây tông môn là Bách Bảo Lâu. Nhường Diệp An ngoại ý muốn chính là Bách Bảo Lâu lần này dẫn đội lại là Liêu Ỷ, tại Liêu Ỷ sau lưng còn có một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Mục Hành. Trừ cái đó ra, Diệp An còn chứng kiến đã lâu không gặp Liêu Tâm Nguyệt, lại là ngươi. Diệp An tự mình đi ra bên ngoài nên đón, đối với Liêu Ỷ đến hơi kinh ngạc. Thế nào? Ta không thể tới. Mặc dù là đến chúc mừng, nhưng là Liêu Ỷ vẫn là cùng trước đó như thế, vừa thấy mặt liền mở đuổi. Diệp An không cảm thấy kinh ngạc, sớm thành thói quen, không có, còn tưởng rằng ngươi cùng Thanh La cùng rời đi. Ta còn có chuyện không có làm xong, làm sao có thể nhanh như vậy rời đi. Chương 1633, Khai Tông Đại Điện. Chương 1633, Khai Tông Đại Điện. Liêu Ỷ không có từ Lâm gia trong tay đoạt lại đan lâu, nhưng là bây giờ đan lâu cùng trận lâu đều tại nàng quản hạt phía dưới. Nàng bây giờ đã là Bách Bảo Lâu bộ lâu chủ một trong, quyền cao chức trọng, địa vị tôn sùng, thậm chí có khả năng trở thành đời tiếp theo lâu chủ. Dù sao nàng tốc độ tu luyện thật là kinh người, so Diệp An còn phải sớm hơn một chút hợp đạo, cái loại này thiên tư phóng nhãn toàn bộ Bách Bảo Lâu cũng không có người có thể cùng nàng so sánh. Nàng đại biểu Bách Bảo Lâu mà đến, đưa tới hạ lễ cũng không so Nhân Hoàng Điện thiếu, 10 cái trong nhận chứa đồ tràn đầy linh tinh còn có thiên tài địa bảo. Gặp qua Diệp tiền bối, Liêu Ỷ cùng Diệp An nói dứt lời về sau, Mục Hành liền đi lên phía trước hướng Diệp An chúc, chúc mừng tiền bối thành lập đạo tông, ánh sáng đạo môn. Diệp An cười đỡ dậy hắn, lầu gỗ chủ với ta quen biết đã lâu, không cần như thế, huống hồ ta cũng không già như vậy, lâu chủ nếu là không chê, như cũ lấy đạo hữu tương xứng liền tốt. Lời này nhường Mục Hành mừng rỡ trong lòng, thế là chắp tay, vậy ta liền từ chối thì bất kính, đây là ta Mục gia hạ lễ, còn mời đạo hữu nhận lấy. Mục Hành lấy ra hai cái nhẫn chữ vật, lần này là đại biểu Mục gia tặng, mà không phải Bách Bảo Lâu. Diệp An không có khách khí, nhận hai cái nhẫn chữ vật, lầu gỗ chủ mời vào bên trong. Liêu Tâm Nguyệt lập tức đi lên phía trước, vẻ mặt có chút câu nệ, lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, ai nghĩ đến năm đó cái kia còn cần bọn hắn Liêu gia che chở hạ giới tu sĩ bây giờ đã hợp đạo, hơn nữa còn khai sáng như thế một cái to lớn tông môn. Gặp qua Diệp tiền bối, Liêu Tâm Nguyệt hướng Diệp An hành lễ, lại bị Diệp An kéo lại. Đạo hữu cái này có chút xa lạ, người ta quen biết nhiều năm, năm đó còn nhờ vào Liêu gia che chở, nếu không nào có hôm nay ta. Diệp An đối Liêu gia một mực lòng mang cảm kích. Gặp hắn vẫn là cùng trước đó như thế, Liêu Tâm Nguyệt trên mặt câu nệ cũng đã biến mất rất nhiều. Đây là Liêu gia một chút tâm ý, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Nàng cũng lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Diệp An. Diệp An mỉm cười nhận lấy, mở miệng nói ra, đạo tông vừa mới thành lập, mong muốn lâu dài sinh tồn được, tránh không được muốn kiếm lấy tu hành tài nguyên, ngày sau nếu là có cái gì cần, còn xin ngươi không cần chối từ. Liêu Tâm Nguyệt trong mắt lóe lên một tia sáng, nét mặt tươi cười như hoa, kia là tự nhiên. Đạo tông khổng lồ như thế địa bàn, lại thêm một tòa tiên tiên thánh địa, ngày sau sản xuất khẳng định không ít, Liêu gia có thể đậu vào đầu này con đường, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Trên thực tế những năm gần đây, bởi vì đã chết đi Liêu Thanh Thanh quan hệ, Liêu Ỷ đối Liêu gia có chút chiếu cố, bây giờ Liêu gia đã không cực hạn tại nho nhỏ Thái Tuyên Thành, đã có người tại Bách Bảo Lâu tổng bộ nắm giữ nhất định quyền thế. Bách Bảo lâu về sau, Đại Minh Thiên cảnh người cũng tới. Người tới là Đan Thánh, mang theo Hạ Giang Ly, còn có thật lâu không có đi ra ngoài đi lại trùng công phu nhân Thu Ngữ Linh, cùng một cái có chút quen thuộc nam tử, thân hình cao lớn hùng vũ, cơ hồ so Diệp An cao hơn một cái đầu, đứng ở nơi đó giống như là một tôn thiết tháp như thế. Diệp An nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, mới rốt cục nhận ra, Lăng Tiểu An. Lăng Tiểu An lộ ra một vẻ cười ngây ngô, gãi đầu một cái, không nghĩ tới sư huynh, a không, tiền bối còn nhớ rõ ta. Diệp An làm sao lại không nhớ rõ hắn? Mặc dù hai người gặp mặt số lần không nhiều, nhưng là gia hỏa này thực sự quá kỳ hoa, cho nên hắn ấn tượng rất sâu sắc, nhất là tại Linh Miểu Viên thời điểm, gia hỏa này chính là một người hình xe tăng, mạnh mẽ đâm tới, là trời sinh luyện thể tu sĩ. Hắn phi thăng Cựu Thiên Chi cảnh sau, liền bị Binh Thánh Thu làm thân truyền đệ tử, đem hắn nhục thân xem như binh khí như thế rèn luyện, cơ hồ vẫn luôn đang bế quan bên trong. Hạ giới mập mạp tiểu tử bây giờ biến thành một tôn giống như cột điện nam tử, trước sau chênh lệch thực sự có vẻ lớn. Hơn nữa Lăng Tiểu An cũng đã độ kiếp rồi, nhục thân tựa như lúc bằng đồng, hiện ra như kim loại quan trạch, cho người ta một loại đau thương bất nhập cảm giác. Ha ha ha, đã lâu không gặp, đoạn thời gian trước tỷ tỷ ngươi còn nhắc tới ngươi tới, không nghĩ tới ngươi đích thân đến. Diệp An cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại không nghĩ rằng đập đi lên phanh phanh rung động, nhục thân khỏe mạnh đáng sợ. Đan Thánh vào lúc này mở miệng nói lên tiểu nha đầu kia, nếu như ta nhớ không lầm, nàng tựa hồ là đệ tử của ta à, thế nào hiện tại ngược lại thành ngươi đạo tông người? Diệp An ho khan hai tiếng, nói, nha đầu này nhớ tình bạn cũ, nàng tiểu di ở chỗ này, không chịu rời đi, ta cũng không biện pháp. Ngươi a ngươi. Đan Thánh cười chỉ hắn, cũng không có trong vấn đề này truy cứu. Sư đệ, lại gặp mặt rồi. Hạ Giang Ly kéo Thu Ngữ Ninh cánh tay, cười cùng Diệp An chào hỏi. Gặp qua phu nhân, gặp qua sư tỷ. Diệp An cũng cười đáp lễ. Thu Ngữ Ninh mỉm cười gật đầu, rất lâu chưa hề đi ra đi lại, nơi này phong cảnh cũng là thoải mái. Tiền bối nếu là ưa thích nơi này, có thể thường xuyên đến xem. Diệp An trả lời. Nhất định. Hàn huyên vài câu sau, Diệp An làm ra tư thế xin mời, tiền bối mời vào bên trong. Rất nhanh, Phiêu Miểu cung người cũng tới. Người cầm đầu không cần nhiều lời, tự nhiên là Trung Linh, còn mang theo Hồng Lăng tiên tử, Trường Bạch tiên tử, Vân Mộng tiên tử mấy người, liếc nhìn lại đều là nhân gian tuyệt sắc, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, kinh diễm không thôi. Gặp qua mấy vị sư tỷ, Diệp An tự mình đón các nàng tiến vào trong tông môn. Không cần trong chốc lát, Ngọc Hư cung người cũng tới. Lần này, Diệp An giống nhau thấy được khuôn mặt quen thuộc. Ngoại trừ Hương Nguyên đạo trưởng bên ngoài, Giang Ngữ Yên cũng ở trong đó. Gặp qua Hương Nguyên đạo trưởng, gặp qua Quỳnh Hoa tiên tử, gặp qua chư vị đạo huynh. Giang Ngữ Yên tóc co lại, mặc đạo bào rộng lớn, trên mặt không thi phấn trang điểm, trong mắt chảy xuôi không hiểu tình tố. Gặp qua Diệp tông chủ, Hương Nguyên đạo trưởng cùng những người khác cùng một chỗ hướng Diệp An hành lễ. Diệp An đưa tay đưa đỡ, đạo trưởng cùng tiên tử đều là người quen, không cần đa lễ như vậy, đạo trưởng gần đây vừa vặn rất tốt, luôn luôn đều tốt, làm phiền tông chủ mong nhớ. Hương Nguyên đạo trưởng cười ha hả trả lời. Diệp An lại nhìn về phía Giang Ngữ Yên, tiên tử đâu? Gần đây vừa vặn rất tốt. Giang Ngữ Yên đôi mắt đẹp bên trong có kiểu khác quang mang hiện lên, nói, thể xác tinh thần có việc gì, bất quá không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Diệp An nghe vậy lập tức có chút chột dạ. Trước đó không lâu hắn đi Ngọc Hư cung đưa chiến lợi phẩm thời điểm, cũng không có đi thấy Giang Ngữ Yên. Hương Nguyên đạo trưởng hơi kinh ngạc nhìn Giang Ngữ Yên một cái, hắn sao không biết? Ta đối luyện đan mặc dù chưa nói tới đăng phong tạo cực, nhưng là cũng có thể luyện chế chút đan dược, tiên tử nếu là có vấn đề gì lời nói, cũng là có thể tới tìm ta. Diệp An chỉ có thể mở miệng như thế. Nhất định. Giang Ngữ Yên trong mắt lóe lên một vệt hào quang, đáp ứng xuống. Diệp An mời mấy người nhập môn, sau đó lại nên đón Thái Ức qua người. Vài ngày sau, linh tộc người tới. Tinh Nguyệt tổ địa cùng Tinh Thoại Sơn người kết bạn mà đến, trong đó có mấy cái Diệp An quen thuộc người. Nhìn thấy Dạ Ly cùng Nguyệt Anh ở trong đó lúc, Diệp An vô cùng bất ngờ. Tại khởi nguyên chi địa thời điểm, hắn nhưng là hoàn toàn không tìm được tung tích của các nàng. Gặp qua mấy vị đạo hữu, Diệp An nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, mấy vị đạo hữu an toàn đi ra liền tốt. Chương 1634, thập phương khách đến thăm. Chương 1634, thập phương khách đến thăm. Dạ Ly cùng Nguyệt Anh vẫn là cùng trước đó như thế, tu vi không có thay đổi gì. Nhưng là Diệp An lại nhạy cảm phát giác được, trong cơ thể của các nàng chỗ sâu đã xảy ra biến hóa vi diệu nào đó, khí tức biến càng thêm cổ xưa một chút. Cái này khiến trong lòng của hắn làm ra suy đoán, cũng không phải là hắn một mực không tìm được Dạ Ly bọn người, mà là các nàng đang tận lực tránh né hắn. Bất quá mặc kệ xảy ra cái gì, Diệp An cũng sẽ không đi truy đến cùng, dù sao kia là người khác sự tình. Làm phiền đạo hữu mong nhớ, chúng ta không có việc gì. Dạ Ly một thân váy đen, váy phía trên một chút xuyết lấy đầy sao, hoàn toàn như trước đây thần bí cùng tĩnh mịch. Cung hạ đạo hữu khai tông lập phái. Nguyễn Anh nói, đưa qua một cái vòng tay chữ vật. Tay này vòng tay không gian so chữ vật giới chỉ càng lớn, phía trên khảm nạm lấy mấy khối chân quý của mốc. Ha ha ha, ngày sau nếu có thời gian, mấy vị đạo hữu có thể thường đến ngồi một chút. Diệp An cười chắp tay. Mộc Thiên Nhu đứng tại Dạ Ly đám người đằng sau, chỉ dùng một đôi sao trời giống như con ngươi nhìn xem hắn, con ngươi xinh đẹp bên trong có tinh quang hiện lên, cũng không dám tiến lên đây nói chuyện. Diệp An vẫn là độ kiếp kỳ thời điểm, nàng còn dám nói đùa, dù sao nàng cũng là độ kiếp, chỉ có điều kém mấy tầng mà thôi. Nhưng là hiện tại, Diệp An đã hợp đạo, thành quá huyền ảo phù thanh tiên đứng đầu nhất đám người kia, nàng nhưng cũng không dám. Bởi vì nàng biết mình đời này hợp đạo hy vọng rất xa vời, cơ hội bằng không, cho nên hiện tại không dám lên trước. Bọn hắn đã không phải là người của một thế giới. Nàng không dám cùng Diệp An nói chuyện, Diệp An lại là chú ý tới nàng, cũng biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, thế là liền chủ động mở miệng, "Mộc đạo hữu, đã lâu không gặp." A. Mộc Tiên Nhu ngây ngốc một chút, không nghĩ tới Diệp An sẽ chủ động cùng mình chào hỏi, có chút luống cuống tay chân hành lễ, thấy, gặp qua Diệp tiền bối. Mặc dù nói thật lâu không gặp, nhưng là cũng không cần như thế lạnh nhạt ta. Diệp An mở miệng cười, trước kia ngươi thật là để cho ta gọi ngươi là tỷ tỷ. Mộng Tiên Nhu nghe vậy, xinh đẹp trên hai gò má trong nháy mắt hiện ra đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn tới hắn, kia, vậy cũng là trước đây thật lâu chuyện. Dạ Ly cùng Nguyệt Anh cũng ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cái. Mặc dù nói là rất nhiều năm trước sự tình, nhưng nếu là chuyện đi, việc này vẫn rất có cảm giác thành công. Ngàn rơi cô đương, đã lâu không gặp. Diệp An lại hướng một cái khác người quen Dạ Thiên Lạc chào hỏi. Dạ Thiên Lạc có chút được sủng ái mà lo sợ, hạ thấp người hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Diệp An bất đắc dĩ. Tu tiên giới chính là như vậy, thực lực mạnh chính là đạo lý quyết định, dù là hắn muốn so mấy người kia nhỏ hơn rất nhiều. Mấy bị mời vào bên trong. Tinh Nguyệt tổ địa người tiến vào, sau đó chính là Tinh Thoại Sơn người. Viêm Bách cùng Viêm Tiêu đều tới. Bọn hắn đối Diệp An hành đại lễ tham kiến, ngoại trừ tôn kính bên ngoài, còn có người khác chưa từng có cảm ơn. Tinh Thoại Sơn chán nản nhiều năm, thật vất vả ra một cái Viêm Tiêu, bị Viêm Bách coi là Tinh Thoại Sơn tương lai, cũng có thể nhường Tinh Thoại Sơn một lần nữa trở thành hỏa linh nhất tộc tổ địa. Tại Diệp An gợi mở phía dưới, Viêm Tiêu cũng là thành công lĩnh ngộ niết bàn chân ý, vượt qua lần thứ 9 thiên kiếp, trở thành một tôn linh hoàng. Sau lại trợ giúp bọn hắn chém giết Hạo Dương tổ địa một vị linh hoàng, còn thúc đẩy cùng Tinh Nguyệt tổ địa liên minh, dạng này ân tình thực sự quá lớn, Viêm Bách vẫn luôn không biết nên báo đáp thế nào. Gặp qua đạo hữu, kính chào ân công. Diệp An vội vàng đỡ dậy hai người, hai vị không cần đa lễ như vậy. Sau đó mở miệng hỏi thăm, Tinh Thoại Sơn gần đây vừa vặn rất tốt. Nắm ân công phúc, Tinh Thoại Sơn rất tốt. Nhắc lên cái này, Viêm Bách liền nét mặt hường hào, hiện ra nụ cười trên mặt không thể che hết. Nơi đó phù tang thụ một lần nữa tỏa ra sự sống, tập bổ trả lại toàn bộ Tinh Thoại Sơn. Tinh Thoại Sơn những năm gần đây lại thêm 2-3 độ kiếp kỳ. Vậy thì tốt rồi. Hàn huyên vài câu sau, Diệp An mời bọn họ đi vào. Toàn bộ đạo tông càng phát náo nhiệt lên, nhân tộc to to nhỏ nhỏ tông môn đều đưa tới hạ lễ. Đa số Diệp An nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá đã tới, vậy cũng là quý khách. Linh tiểu mở rộng uống, linh quả mở rộng ăn, Diệp An chính là không bao giờ thiếu những vật này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn có các loại chân quý linh trà, độ kiếp kỳ trở lên uống đều là dùng bất lao tiền cua, một ngụm liền có thể gia tăng vạn năm tuổi thọ, khiến cái này người kinh động như gặp thiên nhân, đối đạo tông nội tình có nhận thức mới. Tòa kia mới tiên tiên thánh địa càng là làm cho người chú mục, tọa lạc tại Long Hồ bên trong tựa như là một quả to lớn long châu, tản ra vạn đạo quang huy, tiên tiên chi khí tràn ngập, thiên địa tinh túy phun ra nuốt vào, nhường rất nhiều người đều hướng về không thôi. Mặt khác bốn mạch giống nhau để bọn hắn kinh ngạc, bởi vì vậy cũng là tiên tiên thánh địa. Bọn hắn bây giờ cũng đều biết, kia là đến từ khởi nguyên chi địa bốn tòa thánh địa, mỗi một tòa thánh địa thực lực đều cực kỳ kinh người, có mấy vị hợp đạo kỳ tòa chấn. Có ít người bấm ngón tay tính một cái, toàn bộ đạo tông hợp đạo kỳ tồn tại khả năng vượt qua 20 vị. Đây là một cái rất đáng sợ số lượng. Có 20 vị độ kiếp kỳ liền xem như một cái đại tông môn, chớ nói chi là 20 vị hợp đạo. Dạng này tông môn, cho dù đặt ở toàn bộ quá huyền ảo phù thanh thiên đều là số 1, thậm chí có thể nói là mạnh nhất. Mấy ngày sau, Tu La tộc có người tới. Dẫn đầu đến đây chính là Ngọc Sát Tu La người, cầm đầu vẫn là Diệp An người quen. Gặp qua Diệp tông chủ, Tu La đại nhân để cho ta hướng tông chủ vấn an. Minh Ngọc Hương đối Diệp An chắp tay hành lễ, nhìn cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, còn tản mát ra một cỗ đặc biệt vũ mị xinh đẹp, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt dị hương. Tu La làm đường xa mà đến, vất vả. Diệp An nhận lấy hạ lễ, thuận miệng hỏi, Ngọc Sát Tu La tiến đến vừa vặn rất tốt. Đại nhân một mực tại tự phong bên trong, ngẫu nhiên mới tỉnh lại một lần, một mực không việc gì. Minh Ngọc Hương cung kính trả lời, nhìn xem Diệp An thời điểm, trong lòng cảm thán không thôi. Năm đó ở Tu La tộc thời điểm, nàng liền biết Diệp An tuyệt không phải vật trong ao, về sau thành tựu nhất định không phải bình thường. Nhưng lại không hề nghĩ tới hắn sẽ đạt tới độ cao dạng này, một trận chiến chém xuống hơn 10 vị ma quân, đây là như thế nào thành tựu cùng vinh quang. Tu La tộc hiếu chiến thị sát, sát lực không phải bình thường, nhưng là cũng làm không được như thế dọa người chiến tích. Hàn huyên vài câu sau, Diệp An mời Minh Ngọc Hương bọn người đi bảo. Ngọc Sát Tu La cũng không phải là duy nhất phái người đến đây Tu La, gần nửa ngày sau, lại có một vị khác Tu La xử đến. Dù sao năm đó Diệp An tại Tu La tộc náo ra động tĩnh còn không nhỏ, thậm chí có người đề nghị cho hắn cũng tăng thêm Tu La phong hào. Tu La tộc là một cái cực kỳ sùng thượng vũ lực cùng cường giả địa phương. Mấy ngày kế tiếp, lại có 9 vị Tu La điều động Tu La làm đến đây chúc mừng, có thể thấy được Diệp An lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Cái này 9 vị Tu La bên trong, Diệp An đều là chỉ nghe tên không thấy một thần, có mấy người thậm chí liền danh tự chưa từng nghe qua. Tu La tộc sau khi tới, theo sát phía sau chính là Ám Ảnh tộc. Đối với cái chủng tộc này, Diệp An không có cảm tình gì. Dù sao trước đó không lâu nhân hoàng bị ám sát chính là cái này chủng tộc cấu kết ma tộc gây nên, đến bây giờ còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu. Chương 1635, Huyền Tiên Giáng Lâm chương 1635, Huyền Tiên Giáng Lâm Ám Ảnh tộc người tới. Đến từ một cái tên là Thiên Ẩn Tông tông môn, mang theo trọng lễ, dáng vẻ thả rất thấp. Cái này khiến Diệp An có chút hoài nghi, nhân hoàng bị ám sát chuyện sẽ không phải chính là bọn hắn làm à? Bất quá hắn không có trước tiên phát tác, dù sao cũng là đạo tông mở ra tông đại điện, náo ra chuyện như vậy không dễ nhìn, hắn tính toán đợi đại điện kết thúc về sau lại tìm bọn hắn hỏi thăm. Thiên Ẩn Tông người dường như cũng có thể phát giác Diệp An sắc ý, dáng vẻ hèn mọn, nói chuyện đều rất cẩn thận, sợ chỗ nào chọc giận tới Diệp An. Ngoại trừ Thiên Ẩn Tông bên ngoài, Ám Ảnh tộc thế mà còn có những tông môn khác cũng tới, nhiều Diệp An rất là ngoài ý muốn. Cũng không biết tại mấy người này trong tông môn, cái nào là ám sát nhân hoàng hắc thủ phía sau màn. Hai ngày sau, sơn môn nơi đó truyền đến một cái âm thanh vang dội. Di tiên tộc tới. Nghe được thanh âm này, đang cùng tân khách chuyện phiếm Diệp An đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía ngoài sân môn. "Chư vị chậm dùng, ta đi ra xem một chút." Đối tân khách xin lỗi một tiếng sau, Diệp An liền đi đến sơn môn nơi đó. Đi vào sơn môn nơi này, Diệp An thấy được Di tiên tộc người. Thế mà còn không ít, có 20-30 vị, chắc là Di tiên tộc rất nhiều thế lực cùng đi. Ngoại trừ cầm đầu mấy vị là hợp đạo kỳ, còn lại đều là độ kiếp kỳ tu sĩ. Diệp An ánh mắt có chút nheo lại, trong lòng đã có cảnh giác, cảm giác có chút không đúng. Những người khác ta đạo tông rộng mở đại môn hoang nền, nhưng là đối với Di tiên tộc, Diệp An con ngươi đảo qua bọn hắn, thật có lỗi, đạo tông không chào đón. Di tiên tộc cầm đầu nam tử tiên phong đạo cốt, thân hình mở mịt, là một cái rất tuấn giật nam tử trung niên, nghe vậy chỉ là lạnh lùng nói, thật có lỗi, chúng ta cũng không dự định đi vào, chỉ là nhân tộc tông môn, còn không vào ta Di tiên tộc mắt. Diệp An cũng cười lạnh một tiếng, bất quá là tiên giới vứt bỏ tại hạ giới cho săn mà thôi, cũng xứng lời bình ta. Chết ở dưới tay ta Di tiên tộc hợp đạo không có 10 cái cũng có 8, các ngươi lại tính là thứ gì? Đạo tông bay ra lần lượt từng thân ảnh, đi tới Diệp An bên người, ngoại trừ đạo tông người bên ngoài, nhân tộc người của thế lực khác cũng đều xuất hiện. Trưởng công chúa cơ như ánh mắt vượng hàm sát, Di tiên tộc năm đó đến ta Nhân Hoàng Điện diêu võ dương oai sổ sách còn không có tính đâu. Một lần kia có một vị tiên sứ tiến về Nhân Hoàng Điện, ý đồ bức bách Nhân Hoàng Điện khai ra Diệp An hạ lạc, lại bị Cơ Vô Cương cầm trong tay Nhân Hoàng kiếm đánh lui. Trận chiến kia Nhân Hoàng Điện chết không ít binh sĩ, món nợ này còn không có tìm Di tiên tộc thanh toán đâu. Di tiên tộc nam tử ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như lao, chỉ là Nhân Hoàng Điện cũng nghĩ cùng ta Di tiên tộc tranh phong. Ngươi thử một chút liền biết. Cơ như anh mặc dù không có hợp đạo, nhưng lại hoàn toàn không sợ. Đã như vậy, vậy ta liền đưa các ngươi một món lễ lớn. Nam tử vung tay lên, một ngụm chuông lớn lên đỉnh đầu xuất hiện, toàn thân màu đen, phía trên tuyên khắc lấy tinh diệu phù văn, tản mát ra một cỗ cực kỳ chẳng lành khí tức. Làm chuông lớn chấn động, chuông vang tiếng vang triệt chân trời, quán xuyên dòng sông thời gian, có một cỗ thiên uy đang cuộn trào mãnh liệt. Diệp An nguyên thần rung động, cảm nhận được đả kích cường liệt. Đỉnh đầu hắn thanh quang lóe lên, tàn phá trường sinh đỉnh hiện hiện, tản mát ra càng thêm đáng sợ thiên uy, trùng trùng điệp điệp, nhường cả phiến thiên địa đều đông lại. Trường sinh đỉnh thanh quang mênh mông, rủ xuống từng đạo giống như hỗn độn khí tức, thân đỉnh cổ pháp, có một cỗ bất hủ bất diệt, sinh sôi không ngừng lực lượng đang lưu chuyển. Trường sinh đỉnh đem mọi người bao phủ, lúc này mới chặn chuông lớn màu đen tiếng chuông. Mạnh như Diệp An nguyên thần đều hứng chịu tới ảnh hưởng, những người khác có thể nghĩ, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, nguyên thần chi quang ảm đạm, giống như là nghe được chuông tang đồng dạng. Cái này miệng chuông lớn màu đen cũng không phải là chân chính thiên đạo chí bảo, chỉ là hàng nhái, chỉ có một cỗ thiên uy mà thôi. Dù vậy, nó phát huy ra uy lực cũng là to lớn. Khi nhìn đến trường sinh đỉnh một cái mắt, đối diện 20 mấy cái Di tiên tộc trong mắt đều toát ra quan mang. Ngay tại lúc này, bọn hắn hai tay kết ấn, miệng niệm chú ngữ, một cái khổng lồ pháp trận ở trong thiên địa hiện hiện, đem bọn hắn thân ảnh bao phủ. Bàng bạc tiên uy hạo đáng ra, thiên khung run rẩy, càn khôn run run, toàn bộ long hồ đều giống như muốn bị lật ngược. Vành, vành, từng đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, quán xuyên lưỡng giới. Tại cái này từng đạo hào quang sáng chói bên trong, Diệp An cảm nhận được sóng ý thức mạnh mẽ động, kia là đến từ tiên giới tồn tại. A, a, Di tiên tộc người phát ra thanh âm thống khổ, khí tức trong người kịch liệt tăng vọt, nguyên một đám biến vô cùng cường đại. Bọn hắn lấy chính mình làm vật trung gian, đem tiên giới một chút tồn tại tiếp dẫn xuống tới. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Kia một cỗ tiên uy quá mức cường đại, sóng ý thức mạnh mẽ, liền cả tòa thiên địa đều đang run rẩy, dường như không chịu nổi loại kia tồn tại giáng lâm. Diệp An sắc mặt không thay đổi, một tiếng quát nhẹ, thể nội giống như đại dương pháp lực chút vào tiến vào trường sinh đỉnh bên trong, trường sinh đỉnh thanh quang hào phóng, cuồn cuộn tiên uy hạo đãng, giống như là một tòa màu xanh thần sơn chấn áp xuống tới, đem Di tiên tộc 20 mấy vị tồn tại toàn bộ nuốt vào. Diệp An cũng thân ảnh lóe lên, chui vào trường sinh đỉnh bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem không trung trước kia chiếc đỉnh lớn màu xanh, nguyên một đám vẻ mặt khác nhau, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đạo tông mặt khác bốn tòa hòn đảo bên trong, lúc này có một cỗ mịt mờ khí tức đang kích động, làm cho cả long hồ đều sôi trào lên. Kia là mặt khác bốn mạch hợp đạo kỳ tồn tại, bị trường sinh đỉnh thiên uy kinh động, theo tự phong bên trong tỉnh lại, nếu là có biến cố gì, bọn hắn liền sẽ trước tiên phá phong mà ra. Cảm nhận được cái này một cỗ mịt mờ khí tức, một chút nguyên bản có dị dạng tâm tư người cũng lập tức an định xuống tới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trường sinh đỉnh bên trong, kia 20 mấy vị khí tức đã biến vô cùng đáng sợ, mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Nhất là cầm đầu mấy vị kia hợp đạo, khí tức của bọn hắn đã vượt ra khỏi hợp đạo giới hạn, thể nội có một cỗ cường đại đến cực hạn ý thức đang chấn động, tản mát ra bất hủ khí cơ. Trường sinh đỉnh, nghĩ không ra có như thế một bộ phận thất lạc tới xuống giới. Nếu là đem cái đỉnh này giao cho Luân Hồi Thiên đại nhân, chắc hẳn có thể được tới không ít ban thưởng a. Ban thưởng? Cho dù tiến vào Luân Hồi Thiên đều không phải là vấn đề. Nguyên một đám thanh âm xa lạ theo mấy người thể nội truyền ra, nhìn xem Diệp An tựa như nhìn một người chết như thế. Diệp An nhìn xem ánh mắt của bọn hắn cũng là như thế, Huyền Tiên. Hắn cảm thấy mấy người kia tản ra đặc thù khí cơ, cùng Di Lạc đại sư tương đối, cho nên có suy đoán như vậy. Về phần những cái kia độ kiếp kỳ thể nội ý thức liền phải càng kém một chút, có thể là thiên tiên cấp bậc tồn tại. Hạ giới sinh linh nhục thân dù sao quá mức nhỏ yếu, Di tiên tộc cũng không phải chủ tu nhục thân, cho nên không thể thừa nhận càng mạnh tồn tại ý thức giáng lâm. Cho dù chúng ta thực lực vạn không còn một, nhưng là gạt bỏ ngươi cũng dư xài. Tại đỉnh kia bên trong, chúng ta cũng là có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn đến. Động thủ đi, chớ cùng hắn nói nhảm, sớm một chút cầm tới trường sinh đỉnh sớm một chút đi giao nộp. Ta đã có chút không thể chờ đợi. Diệp An bình tĩnh nhìn bọn hắn, mở miệng nói ra, Di Lạc đại sư, lại muốn làm phiền ngươi. A Di Đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu vang lên, Di Lạc đại sư kim sắc thân ảnh theo đại đỉnh chỗ sâu nhất đi ra, chạy qua thanh sắc quang mang, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp An, nhường Diệp An có chút xấu hổ, dường như đọc hiểu ý tứ trong mắt của hắn. Mỗi lần có đại sự liền đến phiền toái Di Lạc đại sư, quả thật có chút không tốt lắm ý tứ. Đại sư, bọn hắn đối Phật môn sự tình khả năng biết đến càng nhiều. Diệp An nói như thế. Chương 1636, 1000 gốc 10 vạn năm linh dược. Chương 1636, 1000 gốc 10 vạn năm linh dược. Trường sinh đỉnh bên trong, không gian rộng lớn, vô biên băng ngát, có nồng đậm thanh quang đang cuộn trào. Bốn vị huyền tiên, còn có vượt qua 20 vị thiên tiên ý thức giáng lâm, trên người bọn họ tản ra chấn động là đáng sợ. Hơn nữa nơi này không có ngoại giới thiên đạo pháp tắc áp chế, bọn hắn phát huy ra thực lực chỉ có thể càng mạnh. Diệp An khoác lác thực lực tương đại, nhưng là cảm giác đối đầu bị huyền tiên nhập thể di tiên tộc, tối đa cũng chính là chia 5 năm. Vừa rồi còn tràn đầy tự tin, bệ nghệ thiên hạ một đám tiên nhân, lúc này lại biểu lộ đều cứng ngắc lại. Di Lạc đại sư xuất hiện để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, khó có thể tin. Bồ Tát, một tôn Bồ Tát. Phật môn tại tiên giới cảnh giới tu hành là hành giả, La Hán, Bồ Tát, tôn giả. Bồ Tát chính là huyền tiên cấp bậc tồn tại. Loại tồn tại này làm sao lại xuất hiện tại hạ giới? Di Lạc đại sư ánh mắt bình thản, không có chút nào sắc khí, một bộ từ bi chi tướng, lúc này chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Di tiên tộc người hoàn toàn không bình tĩnh. Bọn hắn là rất mạnh, nhưng là dù sao chỉ có một sở ý thức giáng lâm, có thể thi triển lực lượng có hạn, cho dù là bọn họ bên trong có nhị phẩm huyền tiên thậm chí nhất phẩm huyền tiên. Nhưng là trước mắt thật là một tôn hoàn chỉnh không thiếu sót Bồ Tát, thực lực không nhận bất kỳ hạn chế. Bọn hắn bây giờ ý nghĩ đầu tiên chính là rời đi nơi này, đem nơi này tin tức mang về, nhờ người mạnh hơn giáng lâm. Nhưng là rất hiển nhiên, Diệp An sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Đại sư, Trường Sinh đỉnh liền tạm thời trước giao cho ngươi điều khiển. Di Lạc đại sư trong nháy mắt liền tiếp nhận Trường Sinh đỉnh, theo trong cơ thể hắn pháp lực rót vào Trường Sinh đỉnh bên trong, trong đỉnh thiên uy biến càng phát ra đáng sợ, đại dương màu xanh đang cuộn trào mãnh liệt, bên ngông vô biên, như hỗn độn chi hải đồng dạng. Đã mất đường lui, vậy thì giết. Không tệ. Giết hắn, lại có thể đến một cái công lớn. Động thủ. Mắt thấy Trường Sinh đỉnh hoàn toàn phong tỏa trong đỉnh thế giới, bọn hắn cũng biết không có đường lui, hướng thẳng đến Di Lạc đại sư đánh giết đi qua. A Di Đà Phật. Di Lạc đại sư toàn thân nở rộ kim quang, giống như là một tôn Phật đà tái sinh, hào quang rực rỡ, thần thánh tường hòa, Phật quang phổ chiếu tứ phương. Khí tức của hắn biến cực độ đáng sợ, như vực sâu biển lớn, để cho người ta thở không nổi. Diệp An một cái lắc mình liền trốn đến nơi xa, không dám tới gần. Bồ Tát cấp bậc chiến lực, căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Hắn thấy được một bàn tay lớn bằng lõng, che khuất bầu trời, tựa như đem toàn bộ trong đỉnh thế giới đều che lồng, trong lòng bàn tay 6 cái hùng vĩ thế giới luân chuyển, bộc phát ra vô thượng vĩ lực, tựa như phải diệt thế như thế. Tam phẩm huyền tiên liền đã có như thế chiến lực, thật không biết cảnh giới cao hơn huyền tiên sẽ có bao nhiêu mạnh, kim tiên thực lực lại sẽ có nhiều kinh khủng. Bàn tay lớn màu vàng nóng phía dưới, từng đạo tiên quang tại bắn ra, có ngập trời pháp lực mãnh liệt, những cái này thiên tiên cùng huyền tiên bạo phát ra chính mình mạnh nhất thực lực, ngay cả gánh chịu nhục thể của bọn hắn đều băng liệt. Có người trực tiếp lựa chọn tự bạo, định dùng loại phương thức này đến sát thương Di Nhạc. Vâng, từng vòng thu nhỏ mặt trời ở phía xa nổ tung, đem mênh mông thanh quang đều đánh tan, kia ánh sáng chói mắt khó mà nhìn thẳng, nương theo lấy hủy diệt lực lượng. Nhưng là bàn tay lớn màu vàng nóng không bị ảnh hưởng, một chút xíu ép xuống xuống dưới, đem viên kia khỏa mặt trời nhỏ đều ma diệt. 6 cái hùng vĩ thế giới chuyển động, bao hàm khó có thể tưởng tượng pháp lực, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng ép xuống. Diệp An đứng tại rất xa đều cảm thấy ngạt thở giống như áp lực, nếu là đến gần lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho bụi. Vâng, tiếng nổ còn tại vang lên, kia 20 mấy cái thiên tiên đều không ngoại lệ đều lựa chọn tự bạo. Bọn hắn nổ tung lực lượng rốt cục đem lục đạo luân hồi lực lượng triệt tiêu. Nhưng là tùy theo rơi xuống lại là một cái khác bàn tay lớn màu vàng nóng, mang theo không thể phản kháng lực lượng ép xuống, đem kia 4 vị huyền tiên bao phủ. 4 vị huyền tiên liều chết phản kháng, nhưng là căn bản vô dụng, bọn hắn có thể phát huy ra thực lực thực sự quá có hạn, căn bản không phải một tôn không thiếu sót huyền tiên đối thủ. Bọn hắn nhục thân băng liệt, trên người có huyết vụ nổ tung, kém chút dưới một trường này hình thần câu diện. Đây là bởi vì Di Lạc đại sư tận lực lưu thủ nguyên nhân, hắn còn muốn theo mấy người kia trên thân biết được tiên giới Phật môn bây giờ như thế nào. Thân làm huyền tiên, bọn hắn có thể tiếp xúc đến hiển nhiên càng nhiều. 4 người rất quả quyết, biết bất lực đối kháng, chọn ra cùng tiên tiên như thế lựa chọn, mong muốn tự bạo. Di Lạc đại sư chắp tay trước ngực, hết thảy trung quanh đều lâm vào đứng im bên trong. Thiền định. 4 người kia thân thể lập tức bị đính tại nguyên địa, khó mà động đậy. Di Lạc đại sư niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó đi đến 4 người trước mặt, bắt đầu đối bọn hắn siêu hồn. Diệp An ngay tại nơi xa nhìn xem, cũng không có tới gần. Hứa Cửu về sau, Di Lạc đại sư mới thu hồi tay. Sau đó toàn thân hắn nở rộ kim quang, tại thần thánh tường hòa quang mang bên trong, 4 người này thân thể hoàn toàn tiêu tán, hóa thành quang vũ. Di Nhạc trên mặt đau khổ chi sắc càng phát nồng đậm, chắp tay trước ngực, chậm rãi hai mắt nhắm lại, giữa lông mày lộ ra vẻ thống khổ. Diệp An ở phía xa than nhẹ một tiếng, lắc đầu về sau liền rời đi Trường Sinh đỉnh. Khi hắn xuất hiện lần nữa ở bên ngoài lúc, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại. Diệp An vươn tay, Trường Sinh đỉnh liền vội kịch thu nhỏ, về tới trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn thu vào. Hắn đối đám người chắp tay tạ lỗi, rất xin lỗi chư vị, tới một chút khách không mời mà đến hỏng đại gia hào hứng, bất quá bây giờ mọi thứ đều giải quyết, xem như nhận lỗi, tại hạ nguyện xuất ra 1000 châu 10 vạn năm linh dược, ai đạt được chính là của người đó. Cái gì? Câu nói này vừa ra, đám người lập tức xôn xao. 10 vạn năm linh dược đã coi như là tương đối chân quý, Diệp An thế mà duy nhất một lần lấy ra 1000 gốc. Cái gì mới gọi tài đại khí thô? Đây mới thật sự là tài đại khí thô. Diệp An vung tay lên, đầy trời linh dược bay là tả vẩy xuống, nương theo lấy mùi thuốc nồng nặc phiêu tán, toàn bộ truyền đạo sơn nơi này đều bị bao vây. Vô số người nhao nhao ra tay, dò ra đại thủ hướng phía linh dược chụp tới. Chỉ là mấy hơi thời gian, 1000 gốc linh dược liền bị triệt để chia cắt. Có người vận khí tốt đạt được mấy gốc, cũng có người liền khối lá cây đều chưa bắt được, trong lòng tức giận bất bình. Nhưng là cho dù trong lòng làm sao không cam, bọn hắn cũng không dám ở chỗ này ra tay. Di tiên tộc 20 mấy vị cường giả huy động nhân lực mà đến, tiếp dẫn tiên giới cường giả hạ giới, đều gây kích chầm xa, liền một chút bọt nước đều không có nhấc lên, bọn hắn lại thế nào dám gây sóng gió. Mời. Diệp An mời đám người lần nữa đi bảo. Truyền đạo sơn lại trở nên náo nhiệt lên, chiêng trống vang trời, ồn ào náo động nguyên náo. Về sau mấy ngày, thạch tộc cùng vũ tộc người cũng tuần tự tới. Mặc dù nói Diệp An cùng bọn hắn ở giữa cũng từng có không ít ân oán khúc mắc, nhưng này dù sao chỉ là cực hạn vu mỗi chút thế lực, hai cái chủng tộc rất lớn, có quá nhiều đạo thống cùng tông môn. Ngay tại Diệp An coi là người đến không sai biệt lắm thời điểm, sơn môn nơi đó lại lần nữa truyền đến một tiếng âm thanh vang dội. Cổ thần tộc thần mẫu tới. Nghe được thanh âm này, Diệp An ánh mắt đều biến sắc bén lên, những người khác cũng đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ không hiểu, không biết rõ cổ thần tộc tại sao lại tới nơi này. Chương 1637, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chương 1637. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Diệp An cùng cổ thần tộc ở giữa ân oán rất nhiều người đều là nghe qua. Quá huyền ảo phù thanh thiên thứ nhất cường tộc truy sát một cái nhân tộc, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, chẳng những không thể giết được, ngược lại để cho mình thanh danh hao tổn không ít. Hơn nữa về sau, cổ thần tộc còn ý đồ liên lạc cùng Diệp An từng có ân oán người đến tạo thành liên minh, cộng đồng truy sát Diệp An. Chỉ có điều lần này liên minh theo Diệp An luận bàn bách tộc, một đường chiến bại vô số đối thủ, trực tiếp liền chết từ trong trứng nước. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, cổ thần tộc thế mà đều phái người tới, hơn nữa tới vẫn là thần mẫu. Là cổ thần tộc bên trong có đủ nhất biểu tượng cùng địa vị tồn tại. Diệp An còn không có nhìn thấy người, xa xa cũng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Cái này khiến trong lòng của hắn rung động, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đi vào bên ngoài lúc, hắn quả nhiên thấy được tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Nguyệt Thời Xu, nàng vẫn là cùng trước đó như thế, một bộ xanh nhạt váy dài, trong sáng xuất trần, băng thanh ngọc khiết, có một loại mông lung mỹ, toàn thân bao phủ ở trong ánh trăng, cùng tinh nguyệt tổ địa nguyệt thần có chút giống, khí tức lại càng thêm cổ lão, càng thêm thần bí. Diệp An nhìn xem nàng, trong lòng rất không bình tĩnh. Hắn rõ ràng nhìn thấy Nguyệt Thời Xu đã chết, hiện tại lại là cái gì tình huống? Đối phương thế mà êm đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, không có nhận mảy may tổn thương. Ngươi là ta biết người kia sao? Diệp An mở miệng, duy trì nhất định hoài nghi. Ngươi cứ nói đi. Nguyệt Thời Xu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Diệp An trên mặt tươi cười, là liền dễ làm, không biết rõ ngươi có hay không cái mạng thứ hai có thể chết. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn đã lộ ra sừng sững sắc cơ. Ngươi không giết chết được ta. Nguyệt Thời Xu ánh mắt bình tĩnh, dường như trên trời hàn nguyệt đồng dạng. Cái này khiến Diệp An ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời không biết rõ đối phương nói là nói thật hay là lời nói dối. Hắn là nhìn tận mắt Nguyệt Thời Xu chết tại Thanh La cùng Liêu Ỷ mấy người liên thủ phía dưới, bây giờ đối phương lại êm đẹp còn sống, không biết rõ sử dụng thủ đoạn gì. Cho nên ngươi lần này tới là đến khiêu khích ta sao? Diệp An nhìn xem nàng nói rằng, Nguyệt Thời Xu rất là nói nghiêm túc, ta là tới chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta? Diệp An khỏe miệng lộ ra một vệt trào phúng độ cong, là chúc mừng ta khai sáng đạo tông, vẫn là chúc mừng ta chém chết trưởng sinh tiên tôn ý thức. Trước một câu hắn là mở miệng nói, sau một câu lại là đổi thành truyền âm. Nghe phía sau câu kia, Nguyệt Thời Xu thanh lãnh con người cũng hơi đổi một chút, bao phủ toàn thân ánh trăng cũng lộn nhạo. Chuyện này đối với nàng mà nói không khác là trên vết thương sắt muối, nhường trong nội tâm nàng nói. Trầm mặc mấy hơi thời gian, nàng mới mở miệng nói rằng, người mất đã mất, đây là chuyện không cách nào thay đổi, nhưng là ngươi còn sống, cho nên ngươi muốn tìm ta tiếp tục trả thù. Không, ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Nguyệt Thời Xu miệng phun kinh người chi ngôn. Diệp An kém chút cười ra tiếng, cùng ta nói chuyện hợp tác. Ngươi cảm thấy giữa chúng ta có khả năng hợp tác sao? Chúng ta có cùng chung địch nhân, liền xông điểm này, chúng ta liền có khả năng hợp tác. Nguyệt Thời Xu rất là chắc chắn mở ra miệng, lấy lực lượng của ngươi, căn bản không thể nào là loại kia tồn tại đối thủ. Diệp An ánh mắt lấp lóe, có chút trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, có thể chém giết trường sinh thiên tôn cái loại này tồn tại, hắn thực lực khẳng định cũng không tầm thường, tuyệt đối cũng là thiên tôn cấp bậc tồn tại. Diệp An thậm chí hoài nghi, trường sinh đỉnh còn lại kia một nửa đều tại tay của đối phương bên trên, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là kém nhất kết quả. Cho nên hắn không dám bình thường phi thăng tiên giới, chỉ có thể theo khởi nguyên chi địa nghĩ biện pháp. Vậy ngươi lại có thể đến giúp ta cái gì? Diệp An nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nhất định phải tại loại này trước mặt mọi người trò chuyện những ngày sao? Nguyệt Thời Xu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Diệp An nhìn nàng chằm chằm một hồi, sau đó mở miệng nói ra, mời vào bên trong. Hiển nhiên, hắn dự định trước quan sát, cùng Nguyệt Thời Xu nói chuyện về sau mới quyết định. Tiến vào tông môn, Diệp Linh, Diệp Tuyền khi nhìn đến Nguyệt Thời Xu lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Làm sao có thể? Bọn hắn tại khởi nguyên chi địa bên trong rõ ràng đã chém giết đối phương, thế nào còn sống? Trên người nàng có đại bí mật, chuyện cụ thể ta sau đó cùng các ngươi nói rõ. Diệp An đối hai người truyền âm, trấn an một chút hai người. Nguyệt Thời Xu bây giờ trở thành cổ thần tộc thần mẫu, có thể nói là cổ thần tộc đệ nhất nhân, mang theo phong phú hạ lệ đến đây. Nàng đến cũng làm cho tất cả mọi người kinh hãi, không biết rõ Diệp An đến cùng là thế nào làm được, thế mà liền cổ thần tộc đều hấp dẫn tới. Đối cái khác tân khách xin lỗi một tiếng sau, Diệp An cùng Nguyệt Thời Xu đi tới truyền đạo sơn một chỗ trong mật thất. Mộ Vũ Thiền bọn người nhìn xem hai người cùng một chỗ biến mất, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều đang hoài nghi. Phu quân hẳn là cùng cổ thần tộc vị này thần mẫu cũng có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Trong mật thất, hai người riêng phần mình bố trí xuống cấm chế, mặt đối mặt mà ngồi. Ta rất muốn biết, ngươi đến cùng là thế nào phục sinh, ngươi rõ ràng đã bị đánh hình thần câu diện. Diệp An nhìn xem nàng, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn thân có niết bàn thần thông, hơn nữa còn chính mình ngộ ra được bị ngạn chi hoa, có thể hướng chết mà sinh, nhưng là điều kiện tiên quyết là có nguyên thần cùng huyết đục tồn tại. Nhưng là tại khởi nguyên chi địa chiến đấu bên trong, Nguyệt Thời Xu thật là bị đánh cái gì cũng không còn, cứ như vậy còn có thể sống lại, thực sự không thể tưởng tượng. Ngươi cảm thấy loại bí mật này ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nguyệt Thời Xu thản nhiên nhìn hắn một cái, dừng một chút nói, ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, ta tại cái khác địa phương còn lại thế thân như thế đồ vật. Thế thân? Diệp An khẽ cho mày. Tu chân giới có chết thay phủ, con rối thế thân loại vật này, nhưng là tại cấp thấp tu sĩ trên thân tương đối phổ biến, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, loại thủ đoạn này gần như không có khả năng làm được. Muốn phục sinh một cái tu sĩ cấp cao, liền phải nhường nguyên thần của hắn pháp lực mọi thứ đều hồi phục lại, huống hồ tu sĩ cấp cao đã nắm giữ đại đạo pháp tắc, để bọn hắn phục sinh, cái kia chính là tại nghịch chuyển đại đạo, dạng gì thiên tài địa bảo có thể làm được loại trình độ này? Trừ phi là bản thân liền ẩn chứa đại đạo pháp tắc thần vật mới có thể làm tới. Diệp An trong lúc nhất thời có chút đoán không ra, dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa. Hắn mở miệng hỏi, nếu là hợp tác, vậy ngươi nói một chút ngươi có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc? Ta mặc dù không bằng tiên tôn, nhưng là thời kỳ đỉnh phong dù sao cũng là một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, môn hạ đệ tử cũng không ít. Hỗn Nguyên Kim Tiên? Diệp An lộ ra nghi vấn chi sắc. Kim Tiên điểm tam phẩm được xưng là Thái Ất, nhị phẩm là Đại La, nhất phẩm là Hỗn Nguyên, cũng có thể gọi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nguyệt Thời Xu từ tốn nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đích thật là rất có bức cách xưng hào, ai những người này có thể vì ta sở dụng sao? Ta chỉ có thể nói có thể cho ngươi cung cấp một bộ phận tiện lợi. Nguyệt Thời Xu mở miệng, dù sao ta chết đi, ta tại tiên giới đạo thống khẳng định cũng bị thanh toán, lưu lại người còn không biết có bao nhiêu, tại những này người còn sống bên trong, lại không biết còn có bao nhiêu nhớ ký ta, bằng lòng hiệu chung với ta. Nói như vậy, ngươi không có gì có giá trị thẻ đánh bạc. Chương 1638, vạn ảnh cờ chương 1638, vạn ảnh cờ trưởng sinh tiên tôn mấy vị đạo lữ đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tồn tại, các nàng đều có riêng phần mình thế lực, tại toàn bộ tiên giới bên trong cũng coi như được là nhất lưu đạo thống. Cho dù trải qua thảm thiết đại kiếp, nhưng là những này đạo thống bên trong đệ tử không có khả năng toàn bộ bị tiêu diệt. Sống sót đệ tử bên trong, đa số đều bị sau cùng người thắng đặt vào dưới trướng, có một số nhỏ lựa chọn gia nhập thế lực khác, hoặc là chính mình thành lập thế lực, hoặc là chính là lẻ loi một mình, dạo chơi tứ phương. Nguyệt Thời Xu bởi vì lai lịch đặc thù, là thần linh thời đại thời kỳ cuối một vị thần linh, cho nên nàng trong tông môn đệ tử phần lớn cũng đều cùng thần linh có quan hệ, hoặc là cái nào đó thần linh huyết mạch hậu duệ, hoặc là tổng thần linh thời đại sống sót nào đó gia tộc. Cho nên so sánh với những người khác lưu lại đệ tử nhìn, Nguyệt Thời Xu những đệ tử này độ trung thành có thể muốn cao một chút, dù sao bọn hắn có chỗ tương đồng. Bọn hắn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói là nhận Nguyệt Thời Xu che chở, khả năng một mực sống đến bây giờ. Dạng này một cỗ lực lượng, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Nguyệt Thời Xu bằng lòng đem cỗ lực lượng này một bộ phận cấp cho Diệp An, để cho hắn có thể ở tiên giới sống sót, thuận tiện tiêu hao một chút địch nhân thực lực. Trừ cái đó ra, ta còn có thể vì ngươi cung cấp tại tiên giới tu hành tài nguyên. Nguyệt Thời Xu lại ném ra một cái hấp dẫn cực lớn. A, cái này ngược lại để Diệp An cảm thấy rất hứng thú, dù sao linh tinh ai không thích đâu. Có bao nhiêu tu hành tài nguyên? Ta tại vài chỗ còn lại bảo khố, giá trị không chờ, bây giờ trôi qua nhiều năm, ta cũng không biết những này bảo khố có hay không bị người khác phát hiện, nếu là có thể phát hiện trong đó một tòa lời nói, tối thiểu nhất để ngươi tu đến huyền tiên không là vấn đề. Huyền tiên tại tiên giới địa vị đã không thấp, thiên tôn khó gặp, chỉ có nhiều như vậy, kim tiên chính là tầng chót nhất tồn tại, là các giáo tổ sư cấp bậc tồn tại, cho nên yếu một ít huyền tiên chính là kiên cố nhất bên trong cao tầng lực lượng. Như thế có thể suy nghĩ một chút. Diệp An đối cái này thẻ đánh bạc rất tâm động. Hắn nếu là phi thăng tiên giới lời nói, ngoại trừ nhận biết một cái thanh la bên ngoài chính là hai mắt đen thui. Thanh la dù sao cũng là lão quái vật, khẳng định có con đường của mình muốn đi, với hắn mà nói không có bao nhiêu trợ giúp. Nguyệt Thời Xu lưu lại lực lượng với hắn mà nói muốn càng tốt hơn một chút. Ngay tại hai người tại trong mật thất lời nói lúc, một tòa trong đại điện Mộ Vũ Thiền mấy người lại thời điểm đang chú ý bên kia động tĩnh. Đi vào bao lâu? Diệp Như âm nhỏ giọng nói rằng, hơn hai canh giờ. Vạn Ngọc Sương nhớ kỹ rất rõ ràng. Lâu như vậy? Diệp Như âm trong mắt tràn đầy hoài nghi, hắn cùng cái kia cổ thần tộc thần mẫu sẽ không phải thật sự có quan hệ thế nào à? Ai biết được? Nữ nhân kia là hợp đạo kỳ tu vi, so với chúng ta đều lợi hại. Nếu là thật sự muốn cướp phu quân, chúng ta cộng lại sợ là đều đánh không lại nàng. Diệp Như âm lại nhỏ giọng nói một câu. Diệp Như tiên có chút dở khóc dở cười, giận nàng một cái, ngươi cũng đang miên man suy nghĩ thứ gì? Ta đây là hợp lý phỏng đoán. Diệp Như âm nhỏ giọng thầm thì nói. Trọn vẹn qua nhanh 4 canh giờ, Diệp An cùng Nguyệt Thời Xu mới từ trong mật thất đi tới. Hai người vẻ mặt như thường, nhìn không ra có bất kỳ biến hóa. Tỷ tỷ, ngươi đi hỏi một chút bọn hắn nói chuyện cái gì. Diệp Như âm giật dây Diệp Như tiên. Diệp Như tiên lại trừng nàng một cái, ngươi tại sao không đi? Ta không dám. Diệp Như âm thành thành thật thật nói rằng. Diệp Như tiên trong lúc nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên. Cuối cùng, vẫn là không ai hỏi thăm Diệp An cùng Nguyệt Thời Xu nói chuyện cái gì. Diệp An cũng không có nói cho các nàng biết. Mấy ngày sau, quyết định ngày lành đẹp trời cuối cùng đã tới. Đạo tông cử hành thịnh đại khai tông đại điện. Một cái tông môn có thể dẫn tới mấy chục cái khác biệt chủng tộc đến đây chúc mừng, cái loại này mặt bài lại là có thể xưng hào hoa, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện qua. Nơi này trung đỉnh cùng vang lên, giống bay phượng múa, có ngọc kỳ lân đạp tường vân mà đến, dẫm lên vạn đạo thải quang, tựa như tiên giới bên trong cảnh tượng. Làm kia phiến minh mông trắng lệ ly hỏa tiên cung xuất hiện lúc, càng làm cho khai tông đại điện đạt đến cao trào. Chỉ có số ít người nhận ra được, đây là khởi nguyên chi địa bên trong tòa kia ly hỏa tiên cung, không nghĩ tới thế mà rơi vào Diệp An trên tay. Không hề nghi ngờ, đây là đạo tông nội tình hiện ra. Có dạng này một tòa tiên cung tồn tại, đạo tông thực lực khẳng định lại sẽ có được bước tiến dài. Các đại tông môn cùng chủng tộc dâng lên hạ lễ, cũng làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt, rất nhiều thứ đều chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp An cũng không có keo kiệt, mấy chục vạn năm linh dược, linh trà, còn có phẩm cấp cao đang dược, bất lao tuyển chờ một chút, đều lấy ra một chút đến chiêu đãi tân khách. Hắn những năm này giết người thực sự quá nhiều, để giành được vốn liếng quá dài. Khai tông đại điện kéo dài dòng dã 9 ngày thời gian mới rốt cục kết thúc. Rất nhiều nhân ý còn chưa hết rời đi, cũng có một số người lưu lại. Thì như ám ảnh tộc cái kia gọi Thiên ẩn tông đạo thống, bọn hắn lần này cầm đầu là một cái độ kiếp bắt trọng thiên cường giả, khoảng cách hợp đạo chỉ kém một đường, không thể bảo là không coi trọng. Đại điển kết thúc sau, Diệp An cùng hắn đi tới một chỗ trong tính thất, theo cùng đi còn có đại công chúa Cơ Như Anh. Thấy Diệp An một mình mời mình tới, Cơ Như Anh hơi nghi hoặc một chút. Diệp huynh mời ta tới đây, hẳn là cùng hoàng huynh bị ám sát chuyện có quan hệ. Nhìn thấy trong mật thất chỉ có ba người, nàng liền đoán được cái gì. Diệp An gật đầu, không tệ, hắn nói biết là ai gây nên. Hắn quay đầu nhìn về phía ám ảnh tộc vị cường giả kia, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ám ảnh tộc cường giả không dám có chút khinh thường, đứng lên chắp tay nói, ta gọi La Tĩnh, là ám ảnh tộc Thiên ẩn tông thái thượng trưởng lão. Cơ Như Anh cũng được thi lễ nói, ta là nhân hoàng điện đại công chúa, Cơ Như Anh. Gặp qua đại công chúa. Đối mặt Cơ Như Anh, La Tĩnh cũng không chậm trễ chút nào. Người nào không biết nhân tộc cổ xưa nhất đạo thống là nhân hoàng điện. Năm đó không nói đánh khắp bách tộc cũng không xê xích gì nhiều, lịch đại nhân hoàng cái nào không phải thế gian tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Có nhân hoàng tại tiên giới bây giờ đều là khó lường tồn tại. Mặc dù nhân hoàng điện suy sụp một khoảng thời gian, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn quật khởi, phiêu miểu cùng cũng không sánh nổi. Điện hạ có cái gì muốn hỏi cứ hỏi a. Diệp An ở bên cạnh ngồi xuống, chỉ muốn làm một cái quần chúng. Cơ Như Anh trầm giọng mở miệng, các hạ nếu là biết ta hoàng huynh là bị người nào ám sát lời nói, liền coi như ta nhân hoàng điện thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhân hoàng điện ân tình giá trị cũng không nhỏ, về sau chỉ có thể biến càng thêm chân quý. La Tĩnh vội vàng nói, điện hạ nói quá lời, tại hạ lần này đến đây, kỳ thật cũng là có tư tâm ở bên trong. Cứ nói đừng ngại. Ta có tám thành trở lên nắm chắc, ra tay ám sát nhân hoàng chính là ám ảnh tộc bên trong vạn ảnh giáo, cũng là ám ảnh tộc cổ xưa nhất thế lực một trong, trong môn hợp đạo kỳ tồn tại khả năng có 3-4 vị, độ kiếp kỳ tu sĩ có 30 mấy vị. Bọn hắn trong môn mạnh nhất thần binh là vạn ảnh cờ, có thể hóa thành 10 cái thiên ảnh cờ, tại trăm binh trên bảng xếp hạng thứ 27. Chương 1639, vạn ảnh giáo chương 1639, vạn ảnh giáo trăm binh bảng 27. Đây cũng không phải là một cái thấp xếp hạng, đủ để nhìn ra vạn ảnh cờ uy lực mạnh bao nhiêu. Vạn ảnh cờ tại vạn ảnh trong giáo ẩn dưỡng nhiều năm, đã bị bọn hắn nuôi thành tiên thiên thần chi, bóng đen tiềm hành ở khắp mọi nơi. Nói đến, Diệp An lúc ở hạ giới cũng đã gặp qua tên là vạn ảnh cờ cổ bảo. Nay kiện cổ bảo nắm giữ ở trong tối ảnh giáo trong tay, lúc ấy còn từng tiến vào linh miệu viên. Hiện tại xem ra, lưu tại Thương Lan giới ám ảnh tộc truyền thừa chính là vạn ảnh giáo gây nên. La Tinh tiếp tục nói, thực không dám dâu dếm, ta Thiên ẩn tông cùng vạn ảnh giáo ở giữa thường hay bất hòa, hai tông ân oán từ xưa đến nay. Chỉ có điều nhiều lần giao thủ xuống tới, ta Thiên ẩn tông đều là thua nhiều thắng thiếu. Nếu như không phải vạn ảnh giáo vị trí cùng ma tộc khá gần, có ma tộc tại kiểm chế bọn hắn, ta Thiên ẩn tông chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Cũng chính bởi vì vậy, ta Thiên ẩn tông tại vạn ảnh trong giáo có cài nằm vùng, chính là cái kia nhãn tuyến cáo chi, mấy năm trước vạn ảnh giáo hư hư thực thực vận dụng vạn ảnh cờ. Không lâu về sau, liền truyền đến nhân hoàng điện nhân hoàng bị ám sát tin tức. Diệp An nhìn về phía Cơ Như Anh, Cơ Như Anh mở miệng nói ra, ám sát hoàng huynh người ẩn nấp đích thật vô cùng tốt, tu vi cũng không thấp, có thể cùng tất cả bóng ma hoàn mỹ dung hợp. Có người nói hắn sử dụng chính là một mặt cùng loại cờ xí vũ khí, hiện tại xem ra khả năng rất lớn chính là vạn ảnh cờ. La Tĩnh nói bổ sung, vạn ảnh cờ sẽ không tùy tiện vận dụng, ta đoán bọn hắn khả năng chỉ lấy một mặt tiên ảnh cờ. Nếu thật là vạn ảnh giáo gây nên lời nói, chúng ta nói không chừng muốn đi một chuyến. Diệp An mở miệng, thanh âm bình thản. Cho dù là ám ảnh tộc bên trong mạnh nhất tông môn một trong, trong mắt hắn bây giờ cũng không tính là gì. Cơ Như Anh nhìn xem La Tĩnh, mở miệng nói ra, không biết Thiên ẩn tông có nguyện ý hay không hiệp trợ nhân hoàng điện kiểm chứng. Kia là tự nhiên. La Tĩnh vội vàng nói, điện hạ cần gì cứ mở miệng, Thiên ẩn tông không dám không theo. Từ khi kiến thức đến đạo tông cường đại về sau, hắn liền hoàn toàn hạ quyết tâm. Đạo tông cùng nhân hoàng điện cơ bản cũng là một thể, hai cái này tông môn cộng lại thực lực thật sự là đáng sợ, tuyệt đối có thể duy nhất một lần liền làm sụp đổ vạn ảnh giáo. Vậy thì đối với bọn họ Thiên ẩn tông mà nói là mạc đại tin tức tốt. Ta cũng đi với các ngươi một chuyến à, nếu là có thể thời không tố nguyên, cũng có thể nhìn thấy càng nhiều manh mối. Diệp An lúc này mở miệng, tốt. Cơ Như Anh không có cự tuyệt. Sau một ngày, đạo tông tân khách đi không sai biệt lắm. Diệp An cùng Cơ Như Anh cùng rời đi, cưỡi truyền tống trận đi tới Nhân Hoàng Điện. Mới một đoạn thời gian không thấy, Nhân Hoàng Điện cảm giác lại có chút biến hóa. Từng chiếc thuyền lớn chiến hạm bay ngang qua bầu trời, phía trên lại là đứng đấy không có bao nhiêu binh sĩ, cùng trước đó cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đây đều là vận chuyển vật liệu chiến hạm, đi tới đi lui ma tộc ở giữa, đã đem Nhân Hoàng Điện bảo khố lấp kín một tòa lại một tòa. Gặp qua công chúa điện hạ, gặp qua đại công chúa, tham kiến Võ An Vương. Vừa nghe đến xưng hô thế này, Diệp An liền có loại muốn chạy trốn xúc động, hắn thật sự là có chút không xứng với. Nhưng là chỉ có thể kiên trì từng cái đáp lại, không dám coi nhẹ. Thấy hắn như thế bộ dáng, cơ như anh cảm giác có chút buồn cười, Diệp Minh tựa hồ có chút câu nệ a. Ai? Diệp An than nhẹ một tiếng, nhân hoàng điện hạ cho ta cái này tứ phong thực sự có chút cao, ta đức không xứng bị a. Diệp Minh lời này ta cũng không dám lật bừa, ngươi bình tĩnh biên cảnh ma tộc họa, chỉ là một cái võ an vương tính là gì? Công kích như vậy, đủ để sánh vai lịch đại nhân hoàng, tựa như hoàng huynh nói, nếu như không phải trở ngại tổ tông quý củ, hắn thậm chí muốn nhường ngôi cho ngươi. Cơ như anh miệng thơm khẽ mở, đối Diệp An lời nói không phải rất tán đồng. Nhường ngôi cho ta? Diệp An lắc đầu, muốn thật là làm cho ta làm nhân hoàng, chỉ sợ cả nhân tộc đều sẽ gặp nạn, ta không phải nguyên liệu đó. Cơ như anh khẽ nở nụ cười, Diệp Minh thật đúng là ta gặp qua nhất khiêm tốn người, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hai người đối thoại nghe vào la tĩnh trong hai, lại là nhấc lên thao thiên ba lan. Nhân hoàng chi vị đáng tôn sùng cỡ nào? Ngoại trừ cổ xưa nhất mấy vị kia nhân hoàng bên ngoài, từ trước đều là cơ gia cái này viễn cổ thế gia kế vị, đã tạo thành một cái quy củ bất thành văn. Mà bây giờ, thế hệ này nhân hoàng thế mà muốn đem nhân hoàng chi vị tặng cho một ngoại nhân, thực sự không thể tưởng tượng. Nếu thật là như ngôi, chỉ sợ quá huyền ảo phù thanh thiên đều sẽ chấn động. Ba người rất mau tới nhân hoàng điện bên trong, gặp được ngay tại xử lý chính vụ cơ thiên thánh. Giải thích do ý đồ đến về sau, cơ thiên thánh liền dẫn bọn hắn đi tới một chỗ khác. Chính là chỗ này. Cơ thiên thánh đứng tại một chỗ rộng lớn trên đài cao, nơi này tuyên khắc lấy lịch sử vết tích, mặt trên còn có đao bổ dịu đục, tản mát ra một cỗ lạnh thấu xương binh qua chi khí. Đây là điểm tướng đài. Lúc ấy ta nghe nói ma tộc lại bắt đầu hướng biên cảnh tăng binh, thế là liền ở chỗ này gọi đến chư vị tướng quân, dự định để bọn hắn lãnh binh xuất chinh. Lại không nghĩ, trong những tướng quân này lại có ma tộc gian tế, còn không chỉ một. Có người tại chỗ tự bạo, gây ra hỗn loạn, khiến người khác cũng bị thương không nhẹ, trong hỗn loạn có thích khách xuất hiện đâm bị thương ta, sau đó trốn đi thật xa. Thích khách kia tu vi không thấp, tối thiểu tại độ kiếp lục trọng thiên trở lên. Diệp An gật gật đầu, sau đó nói rằng, ta đi thử một chút nghịch chuyển thời không. Cơ Tiên Thánh ba người lui về phía sau một chút, sau đó liền cảm thấy một cỗ cường đại thời gian pháp tắc bắt đầu phun trào. Hoàng hốt ở giữa, bọn hắn thấy được nhật nguyệt biến hóa, thấy được sao trời vẫn diệt, thấy được thiên địa diễn hóa cảnh tượng. Diệp An thân ảnh biến có chút phiêu hốt, giống như là theo viễn cổ thời đại đi tới, một đường đi hướng tương lai chưa thể biết. Cường đại thời gian pháp tắc ngay cả bọn hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cảm giác chính mình dường như về tới thanh niên thời đại. Diệp An lịch chuyển thời gian pháp tắc, một chút xíu ngược dòng tìm hiểu đã qua, trong hư không hình tượng hiện lên, quá khứ từng màn hiện ra. Càng là hướng phía trước, Diệp An cảm giác được lực cản lại càng lớn. Nơi này là điểm tướng đài, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tướng quân đều đứng ở chỗ này, ngay cả nhân hoàng đều xuất hiện rất nhiều vị, trong đó không thiếu hợp đạo kỳ tồn tại. Bọn hắn lưu lại khí tức tích lũy là cường đại, đối Diệp An mà nói là một loại to lớn lực cản. Làm ngược dòng tìm hiểu tới 3 năm trước đây hình tượng lúc, Diệp An liền cảm giác có chút lực bất tòng tâm, nhận lực cản đạt đến cực điểm. Tại thời khắc này, hắn vận dụng Thiên Tôn đạo quả lực lượng. Theo một cỗ mênh mông huyền bí đạo lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, kia cỗ cường đại lực cản cũng giảm bớt rất nhiều. Thời không bên trong hình tượng lấp lóe, Diệp An rốt cục thấy được Cơ Thiên Thánh thân ảnh, thấy được hắn bị ám sát một màn kia. Chính là chỗ này. La Tĩnh trong mắt cũng bắn ra hai đạo quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không hình tượng. Đây chính là hắn có thể hay không bật ngã vạn ảnh giáo hy vọng. Diệp An cũng nhìn thấy một màn màu đen thân ảnh, thừa dịp hỗn loạn lúc tại một mảnh bóng dâm bên trong xuất hiện, đối Cơ Thiên Thánh phát ra tất sát nhất kích. Cơ Thiên Thánh tu vi không kém, phản ứng cũng rất nhanh. Nhưng là giờ phút này tu vi càng mạnh, bởi vì chiếm cứ tiên cơ, một kích liền đả thương nặng Cơ Thiên Thánh. Sau đó, Diệp An nhìn thấy một màn màu đen bao khỏa giờ phút này thân thể, mang theo hắn lần nữa tiềm nhập hắc ám, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp An lặp đi lặp lại quan sát rất nhiều lần, thậm chí vận dụng động chân chi nhãn, xác định một màn kia màu đen thật là một mặt cờ đen. Là thiên ảnh cờ. Ta có thể xác định. La Tĩnh mở miệng, nói năng có khí phách, ta bằng lòng dùng tính mệnh đảm bảo. Ngươi gặp qua vạn ảnh cờ hoặc là thiên ảnh cờ sao? Diệp An hỏi thăm. Gặp qua. Hiển hóa ra ngoài để cho ta nhìn xem. La Tĩnh không do dự, lập tức đem trong trí nhớ mình hình tượng hiện ra. Diệp An chăm chú nhìn nhìn, sau đó gật gật đầu, giống nhau như lúc, đích thật là thiên ảnh cờ không nghi ngờ gì. Các ngươi là muốn Cơ Thiên Thánh mơ hồ đoán được bọn hắn muốn làm gì? Đã xác định là vạn ảnh giáo thiên ảnh cờ, tự nhiên muốn đi thật tốt bái phòng một phen, nhân tộc ta từ trước đến nay đều giảng cứu có qua có lại. Chương 1640, danh chấn thiên hạ chương 1640, danh chấn thiên hạ xác định hung thủ, Diệp An liền không chần chờ nữa, dự định đi vạn ảnh giáo đi một chuyến. Tuy hành như cũng chỉ có Thiên ẩn tông La Tĩnh còn có đại công chúa Cơ Như Anh, những người còn lại một mực không mang theo. Cơ Thiên Thánh có chút bận tâm, chỉ có ba người các ngươi lời nói sẽ có hay không có điểm nguy hiểm. Yên tâm, không có cái gì ngoài ý muốn. Diệp An mây trôi nước chảy, đối với cái này không phải rất lo lắng. Vậy các ngươi dự định từ nơi nào đi? Ám ảnh tộc tại nhân tộc hướng tây bắc, ở giữa còn cách một cái lớn như vậy ma tộc. Nhanh nhất lộ tuyến đương nhiên là theo ma tộc trực tiếp xuyên qua, nhưng là trước đó không lâu Diệp An mới đem ma tộc đánh cho tàn phế, nếu là còn lại ma tộc ma quân liên hiệp lại, vẫn là một cái không nhỏ nguy hiểm. Nếu như bọn hắn quyết tâm muốn trừ hết Diệp An, không phải là không thể làm được. Trực tiếp theo ma tộc đã qua, càng nhanh càng tốt. Diệp An hồi đáp. Đây cũng là Cơ Thiên Thánh lo lắng nhất, nếu là ma tộc nửa đường chặn giết lời nói, chẳng phải là rất nguy hiểm. Bọn hắn không xuất thủ thì thôi, nếu là xuất thủ, vậy chỉ có thể đưa bọn hắn xuống dưới cùng cái khác ma quân đoàn tụ. Thấy Diệp An nói như thế, Cơ Thiên Thánh cũng không cần phải nhiều lời nữa, một đường cẩn thận, ta chờ các ngươi trở về. Tốt. Rời đi nhân hoàng điện, Diệp An liền dẫn hai người trực tiếp lao tới biên cảnh mà đi. Vượt qua biên cảnh sau, có thể nhìn thấy không ít nhân tộc tu sĩ tại ma tộc cương vực bên trong hoạt động. Hơn 10 vị ma quân vẫn lạc, nhường ma tộc mảng lớn khu vực thế lực đại giảm, ngoại trừ ma tộc nội bộ tùy ý chiếm đoạt bên ngoài, rất nhiều tu sĩ nhân tộc cũng tới nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt. Hơn nữa ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, Diệp An còn chứng kiến linh tộc, thạch tộc chờ. Như thế lớn một tảng mỡ dày, chỉ dựa vào một cái nhân tộc hiển nhiên khó mà gặm xuống tới, chúng tộc khác gia nhập cũng có thể suy yếu một chút ma tộc thực lực. Đây chính là thế giới này tàn khốc, một khi rơi xuống thần đàn, liền sẽ có vô số sinh linh đi lên chia cắt. Cái gọi là một kình rơi vạn vật sinh cũng bất quá như thế. Diệp An tốc độ rất nhanh, tựa như đầu chuyển tinh di đồng dạng, một bước chính là thiên địa biến ảo, sơn hà đảo ngược. La Tĩnh kinh hãi không thôi. Hắn là bắt trọng thiên tu vi, cũng là gặp qua thiên ẩn tông hợp đạo kỳ xuất thủ, nhưng là hắn tin tưởng, trong tông hợp đạo kỳ tuyệt đối không có tốc độ như vậy, cả hai chênh lệch quá xa. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Diệp An thủ đoạn chẳng những dính đến không gian pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc, dường như còn kèm theo thổ chi pháp tắc. Cái này khiến hắn càng khiếp sợ hơn, không biết rõ Diệp An là như thế nào đem cái này ba loại pháp tắc khác nhau hỗn hợp với nhau. Theo càng lúc càng thâm nhập, người nhìn thấy tộc cùng chủng tộc khác cũng càng ngày càng ít, có thể nhìn thấy cơ hồ đều là ma tộc. Nơi này ma khí cũng biến thành vô cùng nồng đậm, điên cuồng, bạo ngược, hỗn loạn, thị sát. Liên cùng ma tộc cái chủng tộc này như thế, vô pháp vô thiên, không chút nào khống chế dục vọng của mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn chủng tộc nội bộ mâu thuẫn có thể nói là từng cái trong chủng tộc lớn nhất, rất ít có thể hình thành thống nhất chiến tuyến. Bất quá theo Diệp An trước đó không lâu kinh thế tiến hành, ma tộc còn lại ma quân cũng là hiếm thấy tạo thành thống nhất, không tiếp tục nội chiến, dự định liên thủ lại bảo vệ ở chính mình chỗ chi phối cương vực. Diệp An trên đường đi không có che giấu khí tức của mình, cứ như vậy nên ngang theo ma tộc trên không mà qua. Cường đại như thế khí tức chấn nhiếp rồi một đám ma tộc, mặc dù có cường đại ma tộc phát giác được, cũng không dám ra tay. Làm trải qua một mảnh bao la hùng vĩ ma sơn lúc, ngủ say ở chỗ này ma quân bị bừng tỉnh, toàn bộ ma sơn đều dâng lên ma khí ngập trời, như núi hô hải khiếu giống như đang cuộn trào mãnh liệt. Người nào? Một tiếng sét tại ma sơn bên trong nổ vang, thanh âm quần quần hạo đãng, làm vỡ nát đầy trời mây trôi, nhường thường khung đều đang run rẩy. Nhân tộc, Diệp An. Trên trời cao truyền ra bốn cái bình thản âm, nhưng lại trong nháy mắt liền nhường ma sơn bên trong mãnh liệt ma khí lắng lại xuống dưới, ngay cả vị kia lên tiếng chất vấn ma quân cũng trầm mặc. Vô biên bao la hùng vĩ ma sơn hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ. Ngươi là muốn bình định ma tộc sao? Ma quân thanh âm yên lặng một lát sau mới vang lên, mang theo nồng đậm kiên kỵ. Diệp An thanh âm nhàn nhạt truyền tới, không rảnh. Sau đó bước chân hắn không ngừng, tiếp tục hướng ma tộc chỗ sâu mà đi. Ma sơn bên trong con ngươi nhìn chăm chú lên hắn, thẳng đến hắn hoàn toàn nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt. Hắn loáng thoáng đoán được Diệp An muốn đi làm gì, chỉ cần không phải là bình định ma tộc mà đến liền tốt. Cứ như vậy, Diệp An một đường trải qua mấy vị ma quân lãnh địa. Hắn tản ra khí tức đem những này ma quân đều đánh thức, có người lên tiếng hỏi thăm, có người mắt lại nhìn, nhưng chính là không có người nào ra tay. La Tĩnh trên đường đi kinh hoàng khiếp sợ, mặc dù hắn đã là bắt trọng thiên tu vi, nhưng là tại ma quân trước mặt như cũng không đáng chú ý, vẻn vẹn kia âm thầm ánh mắt liền để hắn lạnh cả người. Hắn cũng một lần nữa thấy được Diệp An uy hiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vẹn vẹn một cái tên liền có thể chấn nhiếp quần hùng, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại này hành động vĩ đại từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Ma quân mỗi cái đều là ngang ngược, làm việc không kiêng kỵ chủ, bây giờ lại bởi vì một người tồn tại cũng không dám ra tay, quả thực để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Rốt cục, bọn hắn đi tới ma tộc cùng ám ảnh tộc chỗ giao giới. Phía trước lại là một mảnh hoàn toàn khác biệt thiên địa, giữa thiên địa khí tức đều hoàn toàn không giống, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Vạn ảnh giáo ở phương hướng nào? Diệp An mở miệng hỏi thăm. Ở bên kia. La Tĩnh chỉ một cái phương hướng, cách nơi này đại khái 7 ngàn dặm. Diệp An không do dự, mang theo hai người tiếp tục đi đường. Vạn ảnh giáo vị trí địa thế bằng phẳng, không thấy nguy nga dây núi, cũng là có thể nhìn thấy rất nhiều động quật, bọn hắn tông môn chính là xây dựng ở động quật phía dưới. Trường hợp như vậy cũng làm cho Diệp An mở rộng tầm mắt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem tông môn xây ở dưới nền đất tông môn. Trên thực tế tại ám ảnh tộc bên trong, rất nhiều tông môn đều là như thế. Dù sao bọn hắn trời sinh đều là tiềm hành tại bóng ma hắc ám bên trong, trong động quật sinh hoạt càng thêm thích hợp bọn hắn. Diệp An đi vào vạn ảnh giáo trên không, nhìn đến đây hộ tông đại trận đã bị khởi động, trong hư không phủ văn vô số, đạo ngân xé lẫn, bầu trời đều là ám trầm, không thấy một tia sáng. Hắn lặng lặng đứng ở trong hư không, khí tức cường đại theo trên thân mãnh liệt ra, nhường thương khung cũng bắt đầu run run, dưới chân đại địa cũng tại rung động. Hộ tông đại trận bị kích hoạt, trong hư không phủ văn nguyên một đám sáng lên, tản mát ra cường đại linh lực ba động. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào vạn ảnh giáo? Hét lớn một tiếng theo trong lòng đất truyền ra, hắc ám giống như là thủy triều đang cuộn trào, trong bóng tối kia mơ hồ có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh. Giống như là quỷ dị sinh vật đồng dạng. Nhân tộc, Diệp An. Ngắn ngủi bốn chữ, lại làm cho địa vật phía dưới lâm vào trong yên tĩnh. Sau một lúc lâu, một tiếng nói giản mùa vang lên, không biết nhân tộc đạo hữu đến đây tại sao đến đây. Diệp An thanh âm lạnh lùng, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Lao phu chưa hề cùng đạo hữu đã từng quen biết, không biết đạo hữu ý gì. Nhân hoàng điện, ám sát, đủ rõ ràng sao. Chương 1641, một người ép một giáo chương 1641, một người ép một giáo Diệp An thanh âm tại vạn ảnh giáo trên không quanh quẩn, nhường rất nhiều đệ tử đều nơm nớp lo sợ, thấp phẩm lo âu. Ma tộc chi chiến kết thúc còn không có bao lâu, Diệp An dư uy còn tại, bọn hắn làm sao có thể không e ngại. Ma tộc nâng hơn phân nửa tộc lực lượng đều không thể giết được Diệp An, bọn hắn một cái nho nhỏ vạn ảnh giáo đây tính toán là cái gì? Ta không biết rõ đạo hữu đang nói cái gì. Thanh âm giản mùa theo trong lòng đất truyền ra. La Tĩnh vào lúc này đứng ra nói, Diệp Tông chủ tại ám sát chi địa ngược dòng tìm hiểu thời không, đã thấy thích khách chân diện mục, các ngươi còn muốn chống chế sao? Trong lòng đất có ánh mắt lạnh như băng nhìn qua, thân làm ám ảnh tộc, thế mà mang một người tộc đến giết hại đồng bào của mình, Thiên ẩn tông chính là như thế làm được sao? La Tĩnh lạnh lùng nói rằng, những năm này ta Thiên ẩn tông bị ngươi Vạn Ảnh giáo giết hại người còn thiếu sao? Đây là các ngươi tự tìm đường chết. Các ngươi Thiên ẩn tông mới là đang tự tìm đường chết, việc này nếu là truyền ra, các ngươi Thiên ẩn tông sẽ tại ám ảnh tộc không nơi sống yên ổn. Ta Thiên ẩn tông đi đến đang ngồi đến mưng, ngươi đều có thể đi tuyên dương. La Tĩnh không sợ chút nào, cũng là các ngươi Vạn Ảnh giáo, cấu kết ma tộc, ám sát nhân tộc nhân hoàng, các ngươi là muốn cho ám ảnh tộc đưa tới hai tộc chi chiến sao? Ta căn bản không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Thanh âm giản mua đánh chết đều không thừa nhận. Nhất là nghe nói Diệp An kinh khủng chiến tích về sau, bọn hắn thì càng không dám thừa nhận. Từ khi ngày đó về sau, bọn hắn liền mở ra trong tông tất cả trận pháp cùng cấm chế, một mực kéo dài nhiều năm thời gian, mỗi một ngày đều muốn tiêu hao đại lượng linh tinh. Mấy năm trôi qua, bọn hắn coi là chuyện này đã bị quên đi, không nghĩ tới Diệp An hôm nay thế mà chủ động tìm tới cửa. Diệp An thanh âm nhàn nhạt vang lên, ta người này vẫn là giảng đạo lý, đây là ngày đó ám sát hình tượng. Hắn dùng pháp lực đem một màn kia chiếu rọi đi ra, có thể nhìn thấy ám ảnh tộc tung tích, cũng có thể nhìn thấy một lá cờ trạm bảo vật. Hôm nay ta không phải đi cầu chứng, chứng cứ bày ở trước mặt các ngươi không thừa nhận, đó là các ngươi sự tình, ta chỉ tính món nợ của ta liền tốt, cái này gọi sư xuất nổi danh. Các hạ hẳn là ỷ vào chính mình tu vi thăng chức có thể tùy ý bẻ cong sự thật, lập chân tướng sao? Thanh âm giản mua vẫn là không thừa nhận, ta Vạn Ảnh giáo mặc dù không mạnh, nhưng cũng không phải mặc người nhạo nặng. Ta nói, đó là các ngươi sự tình. Diệp An thanh âm lạnh lùng, trường sinh đỉnh bay ra bên ngoài cơ thể, một cỗ minh mông thiên uy hạo đăng ra. Hôm nay ta đến, chỉ phụ trách tính sổ sách. Trường sinh đỉnh từ từ lớn lên, tản ra uy năng cũng càng thêm đáng sợ. Cổ lão minh mông khí tức mãnh liệt, thanh quang rủ xuống đến, giống như là vô biên thác nước đồng dạng, bất hủ bất diệt, sinh sôi không ngừng. Ầm ầm, Vạn Ảnh giáo hộ tông đại trận cũng bắt đầu lay động, phù văn lập lòe, đạo văn giao thoa, nương theo lấy quang mang sáng lên, có minh mông linh lực đang chấn động. Thanh âm giàn mua hét lớn, ngươi là muốn gây ra hai tộc chi chiến sao? Cho dù ngươi Diệp An có mạnh đến đâu, cũng không thể lớn lối như thế làm việc. Diệp An thanh âm đã hình thành thì không thay đổi, bước lên hai tộc chi chiến lại như thế nào? Ám ảnh tộc những người khác tới, ta tận lực buổi tiếp, bất quá chỉ bằng các ngươi, còn không có tư cách lên cao tới hai tộc chi chiến trình độ. Trường sinh đỉnh lúc này đã biến giống như núi cao to lớn, đứng vững ở trong thiên địa, giống như là thiên đạo chấn áp xuống tới, chỉ có một cô vô biên thần uy đang dập dờn. Diệp An trong mắt bắn ra hai vệt thần quang, thể nội như đại dương pháp lực đang cuộn trào mãnh liệt, trường sinh đỉnh bị hắn thôi động, bạo phát ra bàng bạc chi uy, hướng phía Vạn Ảnh giáo chấn áp mà xuống. Thôi động đại trận, thôi động đại trận. Mang theo sợ hãi thanh âm tại Vạn Ảnh trong giáo vang lên. Hộ tông đại trận bị trình độ lớn nhất kích hoạt, toàn bộ đại trận đều hiện ra, bộc phát ra hào quang sáng chói, tựa như một cái to lớn bạo buồn trụ tại Vạn Ảnh giáo trên không. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, trường sinh đỉnh rắn rắn chắc chắc đập vào hộ tông trên đại trận, hai cố cường đại lực lượng nổ tung, hóa thành hủy diệt năng lượng hướng phía chung quanh mãnh liệt, trong khoảnh khắc chính là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Hư không phá hủy, đại đạo vỡ nát, toàn bộ Vạn Ảnh giáo đều đang run rẩy, mặt đất vỡ ra, một chút động vật đều sụp đổ. Thôi động đại trận, oanh sát hắn. Trường sinh đỉnh uy lực nhường Vạn Ảnh giáo tất cả mọi người kinh hãi, chỉ là một kích mà thôi, hộ tông trên đại trận liền xuất hiện vết rách, trận cơ đều kém chút sụp đổ. Thiên đạo chí bảo uy lực có thể thấy được luồn đốn. Diệp An hừ lạnh một tiếng, thể nội bay ra từng đạo linh quang, hóa thành từng kiện tuyệt thế thần binh. Tiên khí trường thanh đỉnh, thiên hoàng chính khí châu, thái hạ kiếm, thiếu dương bảo kính, thiên binh thần nổi đồng đều xuất hiện, mỗi một kiện đều tản ra cường đại thần uy. Cái này mấy món vỡ vụn binh khí tại trải qua tạo hóa tiên trì ẩn dưỡng về sau, bây giờ đã khôi phục lại, uy năng thậm chí càng hơn trước đó. Diệp An toàn lực thôi động cái này mấy món binh khí, để bọn chúng toát ra như mặt trời quang mang, kiếm quang sáng chói, lôi quang hừng hực, băng lãnh phong mang cắt vỡ trời cao. Vạn Ảnh giáo hộ tông đại trận cũng tàn mát ra càng khủng bố hơn chấn động, bóng đêm vô tận dâng lên, đem toàn bộ tông môn đều che đậy, ngay cả giữa thiên địa cũng biến thành một mảnh ám trầm, cái gì đều không thấy được. Diệp An trong mắt lóe lên thất thải chi quang, nơi này hắc ám không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, như cũng có thể nhìn thấy trong bóng tối tất cả. Tại bóng ma bên trong, gặp nguy hiểm ô quang tại xuyên thẳng qua, giống như là màu đen mũi tên, im hơi lặng tiếng, ẩn giấu vô cùng tốt, lúc nào thời điểm tới bên người cũng không biết. Diệp An lập tức thôi động trường sinh đỉnh, đem ba người thân ảnh bảo phủ. Vô số màu đen mũi tên bay tới, đánh vào trường thanh trên đỉnh đương đương rung động, ẩn chứa lực lượng lớn đến lạ kỳ, nhường đại đỉnh đều rung động không thôi, mặt ngoài thanh quang dập dờn, như sóng nước đang cuộn trào. Cùng lúc đó, Diệp An thôi động mấy món thần binh, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào mãnh liệt mà ra, hướng phía đại trận lần nữa đập xuống. Thái Hạp kiếm bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, thiếu dương bảo kính phun ra lấy vô số kim sắc thiểm điện, thiên binh thần nổi đồng tựa như muốn khai thiên tích địa, trường sinh đỉnh uy năng càng là đáng sợ. Ầm ầm, tại một hồi tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, che chở Vạn Ảnh giáo vô số năm hộ tông đại trận xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, khắp nơi đều là vết rách, toàn bộ đại trận gần như sụp đổ. Nhưng là Vạn Ảnh giáo cũng không bị công phá, bởi vì tại đại trận đằng sau còn có một cái khác trận pháp cường đại. Đây chính là cường đại tông môn nội tình, vô số năm trôi qua góp nhặt quá thâm hậu, có thể chống cự hợp đạo kỳ công kích trận pháp còn chưa hết một tòa. Nếu như không phải Diệp An chiến lực hơn xa bình thường hợp đạo kỳ, thay đổi thành bất kỳ ai đến, chỉ sợ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Diệp An không có dừng lại, tiếp tục thôi động mấy món thần binh, hướng phía Vạn Ảnh giáo đại trận đánh xuống. Vạn Ảnh trong giáo người hiện tại là thật sợ. Đây là người sao? Thôi động mấy kiện mạnh như vậy binh khí, pháp lực giống như là không có hao tổn như thế, liên tiếp phát động công kích. Vài chục lần công kích sau, ba tầng hộ tông đại trận đều bị phá vỡ một lỗ hổng, hình thành một cái to lớn lỗ thủng. Diệp An thân ảnh lóe lên, trực tiếp giết tiến vào vạn ảnh trong giám bộ. Chương 1642, đã chậm chương 1642, đã chậm tam trọng hộ tông đại trận đều bị phá ra. Vạn ảnh trong giáo bộ vô số đệ tử đều thấp thỏm lo âu, sợ hãi vô cùng. Diệp An tựa như một tôn sát thần giáng lâm, theo trận pháp lỗ hổng tiến vào vạn ảnh trong giáo bộ. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra hung thủ, chịu nhận lỗi, nếu là thái độ thành khẩn lời nói, chuyện này coi như xong. Thanh âm của hắn tại vạn ảnh trong giáo quanh quẩn, chấn động đến thiên địa đều đang rung động ầm ầm. Dưới chân trong lòng đất có một cỗ khí tức cường đại đang cuộn trào mãnh liệt, giống như là núi lửa đang phun trào. Ngươi nằm mơ. Thanh âm giàn mua tức giận, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, nhân tộc đây là tại ủy thế liếc người. Ta vạn ảnh giáo tuyệt đối không phải mặc người ức hiếp, nuốt giận vào bụng hàng người, ám ảnh tộc chư vị đồng đạo cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp An đã cảm thấy, ở phía xa trong hư không có một cỗ mịt mở khí tức đang chấn động, có ám ảnh tộc hợp đạo đã lặng yên đến nơi này, nhìn chăm chú lên vạn ảnh giáo phát sinh đại sự. Đây là quyết định sai lầm. Diệp An lạnh lùng mở miệng, sau đó liền thôi động vài kiện thần binh, giống như là sao trời đụng đại địa đồng dạng, trực tiếp hướng phía dưới địa quật đập xuống. Ngươi dám? Ngươi dám? Từng tiếng gầm thét theo trong lòng đất truyền đến, khí tức cường đại bắn ra. Vạn ảnh giáo hợp đạo phá vỡ phong ấn, theo trong lòng đất bay ra. Ầm ầm, một cây đen nhánh đại phiên trên không trung xuất hiện, như tinh kỳ pháp phối, một mảnh đen kịt, nương theo lấy rầm rầm thanh âm, đại phiên dựng ra, tạo thành đen kịt một màu màn sân khấu, che khuất bầu trời, đem toàn bộ vạn ảnh giáo đều bao phủ. Diệp An vài kiện thần binh nện ở màu đen màn sân khấu bên trên, giống như làn nện vào đông bên trong như thế, bị mềm nhũn màn sân khấu tan mất lực lượng. Tê lặng, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, màu đen màn sân khấu bị xé mở, phía trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Xoẹt, xoẹt, tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Vạn ảnh cơ uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng lại như thế nào so ra mà vượt tiên đạo chí bảo. Nhưng là quỷ dị chính là, vạn ảnh trên lá cờ bóng đen núp đích, từng kia màu đen đường cong xuyên thẳng qua, giống như là kim khâu như thế, thế mà đem kia xé mở lỗ hổng đều khâu lại. Một màn này nhường Diệp An ánh mắt có hơi hơi tránh, vạn ảnh cờ đặc tính thật đúng là có chút kỳ lạ. Rầm rầm, vạn ảnh cờ đón gió phấp phới, giữa thiên địa đen kịt một màu, vô số bóng đen từ bên trong bay ra, ngay cả người lục thức đều bị phong bế, thành một vùng tăm tối, cái gì đều không cảm giác được. Diệp An trong mắt lóe lên ánh sáng bảy màu, động chân chi nhãn thấy rõ tất cả chân tướng, dạng này hắc ám không cách nào che đậy hắn ánh mắt, hắn thấy được những bóng đen kia. Vài kiện thần binh vờn quanh ở xung quanh hắn, lóng lánh quang huy, tại hắn thôi động phía dưới bỗng nhiên một phát, giống như là từng vòng mặt trời ở chỗ này nổ tung. Trường sinh đỉnh càng là không ngừng bành trướng, thanh quang mênh mông, trong đỉnh như có hỗn độn thế giới tại chỉ nổi. Đương đương đương, vô số bóng đen của tới, đâm vào thần binh bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang. Có mấy đạo thân ảnh xuyên thẳng qua trong bóng đêm, lặng yên không tiếng động hướng phía Diệp An mà đến, muốn ám sát hắn. Nhưng là tại động chân chi nhãn hạ, bốn người này thân ảnh không chỗ che thân. Đây là vạn ảnh giáo bốn vị hợp đạo, lúc này toàn bộ xuất thế. Ngay tại lúc này, bốn người tiềm hành tới khoảng cách Diệp An gần nhất địa phương, theo bốn phương tám hướng phát động tập kích. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, cơ hồ chớp mắt liền đến Diệp An phụ cận. Nhưng là ngay sau đó, thân thể của bọn hắn lại lấy cực nhanh tốc độ lui trở về, trực tiếp về tới nguyên địa. Thời gian phát tắc, mà tùy theo mà đến, là Diệp An bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng thần thức công kích. Vô số nhỏ vụn đao mang bắn ra, bốn phương tám hướng không góc chết bao trùm, đem bốn người đều bao phủ đi vào. Bốn người còn muốn phản kháng, lại nghe được một cái băng lãnh định chữ bỗng nhiên vang lên. Bốn người thân ảnh bị định trụ, trơ mắt nhìn xem nhỏ vụn đao mang chạm tiến vào trong cơ thể mình. Dừng một chút sau, bốn người mới phát ra tiếng kêu thảm, khôi phục hành động. Vẹn vẹn một lần công kích, nguyên thần của bọn hắn liền bị thương nặng. Xoẹt xẹt. Một giây sau, càng thêm hỏng bét chuyện truyền đến, trường sinh đỉnh biến vô biên to lớn, mạnh mẽ đem toàn bộ vạn ảnh cờ mở ra. Toàn bộ màu đen màn trời đều biến mất, hóa thành màu đen vải rách bay xuống. Vạn ảnh cờ. Bốn người đồng thời kêu to, trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là vạn ảnh giáo mạnh nhất thần binh a, vẫn dưỡng không biết bao nhiêu năm, cũng là ám ảnh tộc mạnh nhất thần binh, bây giờ lại bị hoàn toàn xé rách. Một cái lao giả ngoắc đem vạn ảnh cờ nắm trong tay, mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc, nhìn thấy đại phiên biến rách tung tóe, biến thành một khối vải rách. Nhưng là Diệp An công kích cũng không dừng lại, dưới chân khẽ động, người đã tới trong đó một cái hợp đạo trước mặt, một bàn tay lớn lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế hướng phía người này trấn áp xuống. Ba người khác trước tiên ra tay, thân ảnh biến mất, trốn vào hư không bên trong, khó mà bắt giữ. Diệp An quanh thân, một đầu dòng sông thời gian hiện hiện, tương lai thân cùng đã qua thân bị hiển hóa ra ngoài, sau đó cộng đồng thi triển thần thông. Định, loại cảm giác này nhường vạn ảnh giáo bốn vị hợp đạo biệt khuất vô cùng, một thân thực lực đều khó mà phát huy ra, hoàn toàn bị hạn chế. Mà nên đón bọn hắn là ba người Diệp An liên thủ công kích. Vài kiện thần binh đồng thời rơi xuống, còn có một loại thần thông bộc phát ra uy lực cường đại, đồng thời đánh vào bốn người bọn họ trên thân. Có người tại chỗ bị đánh phát nổ, nhục thân nổ tung, nguyên thần vẫn diệt, chết không thể chết lại. Một người khác cũng tại trường sinh đỉnh phía dưới hóa thành thịt nát, trực tiếp bị nghiền chết. Còn lại hai người cơ hồ chỉ còn lại một mạch. Nhật vua, chúng ta nhật vua. Trong đó một vị lão giả kêu to, thấp phẩm lo âu, hoàn toàn sợ hãi. Chúng ta thừa nhận ám sát chính là chúng ta làm, chúng ta bằng lòng chịu nhận lỗi. Một người khác cũng la lớn. Cái này hoàn toàn chính là nghiêng về một bên chiến đấu, bốn người đối mặt Diệp An một người toàn bộ hành trình đều bị đè lên đánh, chỉ là mấy lần giao thủ liền có hai người bị chém giết, còn lại hai người cũng chỉ là dê đợi làm thịt mà thôi. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, âm thầm quan chiến cái khác ám ảnh tộc hợp đạo căn bản không có ý xuất thủ, hiển nhiên là bị Diệp An hiện ra thực lực chấn nhất rồi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, bọn hắn không cầu xin còn có thể như thế nào? Nhưng là đáp lại bọn hắn chính là Diệp An thanh âm lạnh lùng, đã chậm. Hắn đã cho không chỉ một lần cơ hội, đã vạn ảnh giáo không chân quý, vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ vô tình. Không. Đạo hữu, tại hai người thanh âm hoảng sợ bên trong, ba cái Diệp An vô tình ra tay, đem bọn hắn hoàn toàn gạt bỏ. Trước sau chiến đấu vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ thời gian, vạn ảnh giáo bốn vị hợp đạo liền hoàn toàn chết đi. Nhưng là bọn hắn lại không phải ám sát nhân hoàng hung thủ. Ám sát nhân hoàng chính là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, giờ phút này chắc hẳn còn tại vạn ảnh trong giáo. Là ai ám sát nhân hoàng, tốt nhất chính mình đi ra vươn cổ liền giết, nếu không ta không ngại toàn bộ gạt bỏ. Tại dạng này uy hiếp hạ, trong lòng đất độ kiếp kỳ tu sĩ nguyên một đám bay ra, thân thể đều đang run rẩy. Về tiền bối, việc này là tam trưởng lão gây nên, chúng ta cũng không biết ta. Không tệ, việc này là tam trưởng lão làm. Chương 1643, trưởng công chúa hải tử. Chương 1643, trưởng công chúa hải tử. Cái gì gọi là tưởng đổ mọi người đấy? Thấy Diệp An dễ như trở bàn tay liền chém giết trong môn bốn vị hợp đạo, mấy cái này độ kiếp kỳ tu sĩ nơi nào còn dám có tâm tư khác, trực tiếp đem ám sát nhân hoàng hung thủ bán. Dưới tình huống như vậy, tam trưởng lão cho dù muốn ẩn giấu cũng vô dụng. Hắn đi tới Diệp An trước mặt, thanh âm trầm thấp, ta chính là vạn ảnh giáo tam trưởng lão, ám sát nhân hoàng chuyện là ta gây nên, cùng cái khác người vô can. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được một bàn tay lớn rơi vào đỉnh đầu của mình, sau đó chính là một cỗ cường đại tới đủ để phá hủy hắn nguyên thần thần thức, cưỡng ép tiến vào hắn thức hải, xé ra hắn nguyên thần, không chút kiêng kỵ đọc lấy trí nhớ của hắn. Những người khác nhìn thấy một màn này sắc mặt đều là biến đổi, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Rất nhanh, Diệp An liền thu tay về. Hắn lạnh lẽo con ngươi đảo qua những người khác, tại mấy cái độ kiếp kỳ trên thân dừng lại một chút. Mấy người kia đều trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự ám sát nhân hoàng chuyện, Diệp An tự nhiên không có khả năng buông tha. Thần trí của hắn hóa thành đao mang bay ra, chỉ là một ý niệm, bốn cái độ kiếp kỳ tu sĩ liền bị chém chết nguyên thần, nhục thân vô lực theo giữa không trung rơi thẳng xuống. Về phần tam trưởng lão hắn không có xử trí, dù sao cũng là lớn nhất hung thủ, cần mang về nhân hoàng điện giao cho nhân hoàng xử trí. Đến tận đây, vạn ảnh giáo ám sát một chuyện liền hoàn toàn kết thúc. Diệp An không có vội vã rời đi, mà là dọn đi rồi vạn ảnh giáo vài tòa bảo khố, lúc này mới thu tay lại. Ngươi làm không tệ. Hắn đi tới La Tĩnh trước mặt, mặc dù là mượn đao giết người, nhưng là ngươi ta cũng coi là theo như nhu cầu. La Tĩnh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, thật sâu không người xuống, vạn bối không dám, Diệp tông chủ thứ tội. Không nghiêm trọng như vậy, ngươi liền không cần theo ta, làm việc của ngươi đi thôi, về sau nếu có duyên, chúng ta còn có thể hợp tác. Diệp An từ tốn nói. La Tĩnh nỗi lòng lo lắng lúc này mới bung ra một chút, lộ ra được yêu thương mà lo sợ biểu lộ, đa tạ Diệp tông chủ, vạn bối vô cùng cảm kích. Cáo tử, tiền bối đi thong thả. Diệp An mang theo cơ như anh rời đi, một bước phóng ra, người đã biến mất không thấy gì nữa. La Tĩnh thở dài một cái, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Diệp An uy hiếp thật sự là quá mạnh, nhất là chính mắt thấy vạn ảnh giáo bốn vị hợp đạo vẫn lạc, trong lòng của hắn thì càng sợ hãi. Rõ ràng tất cả mọi người là hợp đạo, nhưng là Diệp An tựa như là tại giết gà giết chó đồng dạng, mây trôi nước chảy, hoàn toàn là giảm chiều không gian đả kích. Trong lòng của hắn quyết định tâm tư, về sau nhất định phải làm tốt cùng đạo tông quan hệ trong đó, tuyệt đối không thể đắc tội. Ta lúc trước đã đưa tin cho tông môn người chắc hẳn nhanh đến. Hắn nhìn về phía nơi xa hư không, mơ hồ có thể phát giác được một chút mịt mờ khí tức. Đây đều là ám ảnh tộc hợp đạo. Dù là Diệp An đã rời đi, bọn hắn y nguyên còn tại đang đứng xem. Nhưng là bọn hắn lại không có hành động thiếu suy nghĩ, không có tiến vào vạn ảnh giáo. Dù sao Diệp An còn chưa đi xa, ai biết có thể hay không giết cái hồi mã thương. Không bao lâu về sau, Thiên ẩn tông người tới, La Tĩnh đơn giản giảng thuật chuyện đã xảy ra sau, bọn hắn liền tiến vào vạn ảnh giáo, bắt đầu chia cắt vạn ảnh trong giáo bảo vật. Mà tại cái khác địa phương cũng đang phát sinh chuyện giống vậy, vạn ảnh giáo trưởng không các loại linh mạch quán mạch đều tại bị những tông môn khác cùng thế lực nhanh chóng chia cắt. Đây hết thảy đều cùng Diệp An không quan hệ rồi. Hắn giết bốn vị hợp đạo, đạt được bọn hắn nhận chữ vật, còn mở ra vài tòa bảo khố, thu hoạch đã đủ rồi. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là vạn ảnh cờ, mặc dù bị hắn làm hư, nhưng là đặt ở tạo hóa tiên chỉ bên trong ngẩn dưỡng một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nhân hoàng điện, làm nhân hoàng nhìn thấy Diệp An cùng cơ như anh cùng lúc xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm lúc cũng có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy, chuyện giải quyết. Ân, Diệp An gật gật đầu, sau đó đem tam trưởng lão ném đi ra. Đây chính là cái kia hung thủ, nhân hoàng muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào. Nhân hoàng nhìn xem đã có chút thần trí không rõ tam trưởng lão, vẻ mặt có chút cổ quái, không nghĩ tới Diệp An trực tiếp đem hung thủ cho mang về, hiệu suất này thật đúng là. Làm phiền Võ An Vương đi thêm một chuyến, thật sự là phí tâm. Nhân hoàng đối hung thủ sự tình không lắm quan tâm, cũng là đối Diệp An rất quan tâm, sợ hắn tại ám ảnh tộc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đều đã chuẩn bị nhường đại quân tập kết. Thiện tay mà thôi, không có gì hao tâm tổn trí. Nhân hoàng có chút dở khóc dở cười, khắp thiên hạ có thể nói ra loại lời này đoán chừng cũng chỉ có ngươi. Diệp An cười cười, nói rằng, đạo tông vừa mới thành lập, ta liền không nhiều chờ đợi, điện hạ nếu có thời gian lời nói, cũng có thể đến đạo tông nhìn xem. Nhân hoàng nghiêm túc nói, chờ nhân hoàng điện việc và xử lý không sai biệt lắm, ta sẽ đi xem một chút. Điện hạ nếu là có cái gì cần bồi dưỡng nhân tài, không ngại cũng đưa đến đạo tông đến. Nhân hoàng hai mắt tỏa sáng, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Có Diệp An dạng này một vị thế gian đỉnh tiêm tồn tại chỉ điểm, không biết là nhiều ít người cầu cũng không cầu được phúc khí, có thể thiếu đi rất nhiều đường quân co. Chào hỏi sau, Diệp An không có dừng lại, trực tiếp gây truyền tống trận về tới đạo tông. Nhân hoàng thì gọi tới người, để bọn hắn đem tam trưởng lao treo ở hiên viên chi khâu chỗ dễ thấy nhất, đồng thời đối ngoại tuyên bố đây chính là ám sát nhân hoàng hung thủ, bây giờ đã đền tội. Nhân hoàng cùng Cơ Như Anh sóng vai mà đi, cùng đi hướng nhân hoàng điện. Cơ Như Anh đơn giản đem Diệp An tại vạn ảnh giáo việc đã làm giảng thuật một lần, để cho người ta hoàng tắc lười không thôi. Không hổ là võ an vương à, thực lực này thật sự là không thể tưởng tượng, dưới gầm trời này còn có người là đối thủ của hắn sao? Không biết rõ ta lúc nào thời điểm khả năng hợp đạo. Muốn nói lên hợp đạo, cô khả năng hẳn là lớn nhất, cũng không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Cơ Như Anh mở miệng nói ra. Nói đến ta cũng có đoạn thời gian không có gặp cô, nàng trước đó nói muốn đi ma tộc bên kia nhìn xem ra cũng là đang tìm kiếm hợp đạo thời cơ, nếu là ta nhân hoàng điện có thể lại thêm một vị hợp đạo, vậy ta cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi cũng không cần mọi chuyện đều tự thân đi làm, bây giờ ma tộc họa lớn đã biến mất, lại thu hoạch nhiều như vậy tu hành tài nguyên, tu vi của ngươi cũng phải mau chóng tăng lên. Ngươi nói là, ta cũng nên thật tốt tu hành một chút. Mấy năm về sau, khi bọn hắn nhìn thấy trưởng công chúa Cơ Phượng Giao mang theo một cái mấy tuổi đứa nhỏ xuất hiện lúc, nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Cơ Phượng Giao đối ngoại giải thích nói đây là chính mình tại ma tộc lúc nhặt được hải tử, nhưng là chân tướng là cái gì, liền không ai biết. Diệp An trở lại đạo tông về sau, liền bắt đầu chính mình truyền đạo hành trình. Truyền đạo sơn mạch này đệ tử tu vi hơi thấp, hơn nữa cũng không nhiều ít kiệt xuất đệ tử, cho nên hắn chỉ có thể tự thân lên trận. Hắn chia ra làm ba, ở vào ba cái đạo khác nhau trận, truyền thụ cho là đạo khác nhau nghĩa. Hơn nữa hắn còn tiếp tục sử dụng năm đó tại Táng Bảo Hố lúc đã dùng qua danh tự, Nguyên Thủy, Đạo Đức, Linh Bảo, đưa chúng nó xem như đạo hiệu của mình, coi như là kỷ niệm chính mình tiếp trước thế giới kia. Chương 1644, ta cùng thế giới chương 1644, ta cùng thế giới Diệp An trong lòng vẫn có nghi vấn, chính mình kiếp trước chỗ thế giới là chân thật sao? Nếu như là chân thực lời nói, thế giới kia lại tại chỗ nào? Chẳng lẽ thế gian thật sự có cái gọi là đa nguyên vũ trụ? Nếu là như vậy kia không khỏi cũng quá cầu huyết, vũ trụ bên ngoài còn có vô số vũ trụ. Nếu quả như thật có đa nguyên vũ trụ lời nói, thiên tôn tầng thứ này tồn tại biết cái khác vũ trụ tồn tại sao? Hẳn là không biết rõ. Diệp An nhớ tới trước đó trường sinh thiên tôn ý thức khôi phục lúc đã nói, cũng không hiểu biết hắn cái kia thế giới tồn tại. Đồng lý, cái khác thiên tôn tỷ lệ lớn cũng không biết. Có lẽ thiên tôn cảnh giới này còn chưa đủ, dù sao thiên tôn còn tại thiên đạo pháp tắc trói buộc phía dưới, giống nhau sẽ bị giết chết, còn không cách nào đi ra đại đạo pháp tắc hạn chế, tự nhiên là không cách nào đi ra cái này lớn như vậy vũ trụ. Như vậy vấn đề tới, tại thiên tôn phía trên còn sẽ có mạnh hơn tồn tại sao? Diệp An không được biết. Ngược lại thế gian này xuất hiện người mạnh nhất chính là thiên tôn, cho dù là xa cổ thần minh thời đại cùng hỗn độn thần ma thời đại, người mạnh nhất cũng đều là cùng trời tôn tương đối tồn tại, không cách nào siêu thoát cảnh giới này. Tính toán, suy nghĩ nhiều vô ích. Ngược lại cảnh giới kia khoảng cách ta còn xa thật sự. Diệp An không suy nghĩ thêm nữa vấn đề này, mà là chuyên chú trước mắt mình chuyện. Tu vi của hắn đã không có tiến bộ khả năng, tiến thêm một bước chính là phi thăng tiên giới. Nhưng là lần tiếp theo khởi nguyên chi địa mở ra còn có thời gian 10 năm, tại không có bản thân phong ấn điều kiện tiên quyết, hắn vận dụng thiên đạo chí bảo chấn áp tu vi của mình, để cho mình không cách nào cùng thiên địa đại đạo tương hợp, cứ như vậy cũng không cần lo lắng phi thăng sự tình. Thiên đạo chí bảo chính là như thế người tiền, ý vị này tương lai 10 năm bên trong Diệp An đều có thể tùy tiện ra tay, có thể hình thành một cái to lớn uy hiếp. Đã tự thân tu vi không cách nào tăng lên, vậy cũng chỉ có thể tại cái khác trên phương diện hạ thủ. Tỷ như tăng lên chính mình thần binh uy lực, tỷ như luyện chế khôi lỗi, tỷ như vẽ phù lục. Với lúc những này môn đạo Diệp An đều có chỗ đọc lướt qua, chỉ có điều còn chưa tới đăng đường nhập thất tình trạng mà thôi. Diệp An ba cái hóa thân vừa vẫn có thể phân công hợp tác, tựa như năm đó thoát đi phiêu miểu cùng truy sát sau như thế. Tại tất cả thần binh bên trong, tiềm lực trưởng thành lớn nhất hẳn là Thiên Hoàng Chính Khí Châu. Từ khi nó phá rồi lại lập, một lần nữa mở ra một cái thế giới sau, bên trong thiên địa pháp tắc liền thay đổi. Sơn vẫn là sơn, nước vẫn là nước, nhưng là ẩn chứa trong đó pháp tắc cùng ảo diệu, lại cùng ngoại giới thế giới có điều khác biệt. Tựa như là dùng hai loại ngôn ngữ biểu đạt cùng một loại đồ vật đồng dạng. Phương kia thế giới bây giờ còn tại diễn hóa bên trong, chỉ có điều diễn hóa tốc độ thật sự là cảm động, thế giới quyết trương rất chậm rất chậm. Diệp An đạt được hai đạo huyền hoàng chi khí đã tiêu hao hết, hiện tại thế giới diễn biến toàn bộ nhờ hỗn độn linh căn diễn sinh ra hỗn độn chi khí tại chèo chống. Nhưng là hỗn độn linh căn diễn sinh ra tới hỗn độn chi khí thực sự ít đến thương cảm, cho nên dẫn đến thế giới diễn biến rất chậm. Diệp An hành tẩu tại Thiên Hoàng Chính Khí Châu bên trong, yên lặng cảm ngộ cái này thế giới mới phát tắc. Nói đến, hắn tu hành lĩnh ngộ là ngoại giới thiên địa phát tắc, nhưng là nơi này phát tắc với hắn mà nói cũng rất quen thuộc, thậm chí muốn càng thêm thân thiết một chút. Có biện pháp nào có thể khiến cho thiên địa diễn hóa tốc độ tăng tốc đâu? Diệp An đang suy tư vấn đề này. Thiên tài địa bảo hẳn là có thể, tựa như trước đó hấp thu các loại linh thổ tức nhượng như thế, bất quá vì duy trì cân bằng, ẩn chứa các loại pháp tắc thiên tài địa bảo hẳn là đều chuẩn bị một chút. Còn có chính ta lực lượng cũng có thể làm được tới hóa thần kỳ, liền đã có thể mở mang ra một cái độc lập tiểu không gian. Chỉ có điều mở ra tới không gian như cũ dựa vào chủ thế giới tồn tại. Diệp An bây giờ là hợp đạo kỳ, đối với pháp tắc lĩnh ngộ đã dành dọn không ít, tự nhiên có thể mở mang càng rộng lớn hơn không gian. Hắn một bước phóng ra liền tới thế giới biên giới, phía trước một mảnh hư vô, các loại lực lượng pháp tắc đang cuộn trào mãnh liệt, không ngừng đụng chạm, phong hỏa lôi điện hiện hiện, ngay tại diễn dịch thiên địa mở ra tích. Diệp An lặng lặng đứng ở chỗ này, thổ chi pháp tắc thi triển, dưới chân lục địa liền bắt đầu sinh trưởng, hào quang màu vàng đất tại quanh người hắn phun trào, tản mát ra một cỗ nặng nề bàng bạc khí tức. Ô, quá mức lớn nhất. Thiên địa diễn hóa không nên chỉ có thổ chi pháp tắc, vô số pháp tác động vào nhau, tại kịch liệt diễn biến về sau khả năng hình thành ổn định thiên địa. Diệp An ngừng động tác của mình, không còn can thiệp thế giới diễn biến. Cái này bây giờ không cần hắn ra tay can thiệp, chính mình liền có thể một mực diễn hóa xuống dưới, nhưng là bởi vì hỗn độn chi khí quá mức thưa thớt, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng chậm. Tạo hóa chi lực có loại hiệu quả này sao? Diệp An trong lòng nghĩ như vậy lấy, sau đó theo tạo hóa tiên chỉ bên trong lấy ra một chút tiên dịch, như trên trời rơi xuống cam lâm đồng dạng vẩy hướng về phía thế giới này. Tiên dịch vẩy xuống chỗ, một cỗ kinh người sinh cơ tràn ngập. Giữa thiên địa thảm thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, thế giới biên giới diễn biến cũng tăng nhanh một chút. Cái này khiến Diệp An hai mắt tỏa sáng, tạo hóa tiên dịch quả nhiên hữu dụng. Tạo hóa, tạo vật hóa sinh, quả nhiên là có thể. Diệp An vừa cảm thụ thế giới này tạo hóa chi lực, một bên tự lẩm bẩm, tạo hóa lão nhân. Cái tên này là hắn theo Thanh La nơi đó nghe nói, là tiên giới một vị thiên tôn, nắm giữ lấy tạo hóa chi lực cùng thiên địa nguyên cơ, là một vị cực kỳ cổ lão tồn tại, ở tại tạo hóa tiên, cũng là trường sinh thiên tôn trong miệng vị tiền bối kia. Thiên cơ tạo hóa bản, tạo hóa tiên chỉ đều là hắn vật lưu lại. Rất khó tưởng tượng, dạng này cổ lão tồn tại thế mà cũng biết vấn lạc. Hắn trưởng không lấy tạo hóa, còn có thể nhìn trộm thiên cơ, theo đạo lý mà nói hẳn là có hy vọng nhất người còn sống sót mới là. Tiên giới lại tiếp, đến cùng dính đến cái gì bí mật? Diệp An tại thế giới của mình chờ đợi hứa cửu, cảm giác nơi này có chút trống trải. Xem ra cần phải làm một số người tiến đến, để bọn hắn ở chỗ này phồn diễn sinh sống, không chỉ là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc cũng phải làm một chút tiến đến. Thế giới này cũng phải cải tạo một chút. Diệp An là thế giới này mở ra sáng tạo người, thế giới này biến hóa tự nhiên cũng tại hắn một ý niệm. Hắn đi vào thế giới trung tâm ngồi xuống, chạy không tâm thần, để cho mình cùng toàn bộ thế giới hợp lại là một, cảm thụ được thế giới này rung động cùng thai tức biến hóa. Tại đỉnh đầu của hắn, ba đóa trắng loãng tiểu hoa xuất hiện, không nhiễm trần thế, phóng ánh sáng long lanh, tản mát ra một loại huyền chi lại huyền khí tức, tựa như sứ trắng mỹ ngọc đồng dạng, cảnh đẹp ý vui. Đủ loại lực lượng pháp tắc tại quanh người hắn phun trào, thời gian, không gian, thổ, lửa, lôi. Những này pháp tắc cùng thế giới này pháp tắc cộng minh, tạo thành một cỗ kỳ lạ chấn động, làm cho cả thế giới cũng bắt đầu biến hóa. Thời gian tại gia tốc, không gian đang thay đổi, đại địa tại phân liệt, tại hỏa diễm cùng lôi đình bên trong, thế giới đang từ từ tạo thành hình. Chương 1645, ngàn năm động thật chương 1645, ngàn năm động thật thế giới biến hóa cùng trưởng thành là một cái rất kỳ diệu chuyện, nhìn như chỉ là pháp tắc ở giữa phản ứng hóa học, nhưng lại có một cỗ mạnh mẽ tràn đầy sinh mệnh ba động, nó cũng tại sinh trưởng. Một bên cải tạo thế giới, một bên quan sát lấy biến hóa của nó, Diệp An phát hiện chính mình đối với pháp tắc lĩnh ngộ thế mà trở nên mạnh hơn một chút. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là tu vi của mình sẽ không ở tiến bộ, không nghĩ tới còn có chỗ tăng lên. Hơn nữa bởi vì ở vào thế giới của mình bên trong, hắn không có chút nào phi thăng dấu hiệu. Nói như vậy lời nói, ta ở chỗ này tăng lên đạo hạnh, ở bên ngoài dùng trường sinh đỉnh trấn áp chính mình, vậy ta chẳng phải là muốn vô địch. Mặc dù nói hắn hiện tại chính là vô địch, bất quá loại này tăng lên cũng không phải là vô hạn, dù sao thế giới của hắn chỉ là hình thức ban đầu, quá mức nhỏ yếu, hắn có thể lĩnh ngộ hạn mức cao nhất đã định trước, sẽ không cao hơn hợp đạo cảnh giới này quá nhiều. Không biết rõ ta hiện tại chiến lực cùng chân tiên so sánh kém bao nhiêu. Cải tạo xong thế giới, Diệp An liền dự định làm một số nhân tộc cùng yêu tộc tiến đến. Hắn bây giờ liền ở vào nhân tộc cùng yêu tộc biên cảnh, làm một số người tiến đến cũng không phải là cái đại sự gì. Hơn nữa hắn có thể làm được lặng yên không một tiếng động, cho dù là đổi một hoàn cảnh bọn hắn đều không phát hiện được. Ra ngoài đi một chuyến, Diệp An liền làm một chút phàm nhân cùng đê gia yêu thú tiến đến. Sở dĩ lựa chọn phàm nhân cùng gia thú, là bởi vì bọn hắn phạm vi hoạt động không lớn, đối với thế giới bên ngoài không có quá nhiều hiểu rõ, đổi một cái thế giới lời nói bọn hắn cũng không phát hiện được. Diệp An đem phàm nhân cùng dã thú tách ra an trí, nhưng là khoảng cách cũng không phải là rất xa, bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh bị hắn cải tạo cùng trước đó giống nhau như lúc, để bọn hắn không thể nhận ra cảm giác. Sau đó hắn lại thần không biết quỷ không hay nhường một chút phàm nhân cùng dã thú khai ngộ, để bọn hắn chậm rãi bước lên con đường tu hành. Về phần công pháp gì gì đó, hắn cũng không có truyền thụ, chỉ là ngẫu nhiên cho bọn hắn một chút linh quang, để bọn hắn tăng tốc con đường tu hành. Diệp An cứ như vậy yên lặng nhìn xem biến hóa của bọn hắn, nhìn xem bọn hắn là như thế nào tại con đường tu hành bên trên càng chạy càng xa. Cứ việc có hắn linh quang gợi mở khai ngộ, nhưng là bọn hắn như cũ rất bụ bề, thậm chí liền tu chân giới dễ hiểu nhất công pháp cũng không sánh nổi, không biết muốn bao nhiêu năm mới có bộ thứ nhất tu hành công pháp sinh ra. Bây giờ tu chân giới chính là như thế tới sao? Diệp An cảm thấy cũng không phải là. Tại tu tiên thời đại trước đó, liền đã có rất cường đại xa cổ thần linh, bọn hắn cũng có chính mình phương pháp tu luyện, mở thần quốc, hấp thu tín đồ, lấy hương hỏa cùng tín ngưỡng chi lực tới tu luyện. Tu tiên thời đại là căn cứ vào thần linh thời đại bắt đầu, bọn hắn bản thân liền đứng ở trên vai người khổng lồ, cũng không phải là một cái chưa từng có quá trình. Hắn bây giờ thế giới mới tính được là bên trên là từ không tới có. Những người này đều là phàm nhân, trong đầu liên quan tới tu tiên giả tồn tại thậm chí đều bị Diệp An xóa đi, tựa như là tập tễnh học theo hài đồng, tại vụng về lại chậm rãi tìm tòi bên trong. Nhân tộc là như thế, yêu tộc cũng là như thế. Những gia thú kia linh trí thấp hơn, bọn chúng trưởng thành thì càng chậm, bất quá bọn chúng cũng có ưu thế, có cường đại thể phách, tràn đầy khí huyết. Diệp An yên lặng quan sát một chút năm, hắn mang vào nhóm thứ nhất nhân tộc đều đã có người chết già rồi, nhân tộc bộ thứ nhất công pháp cũng không có sinh ra, mãi cho đến đời thứ nhất người toàn bộ chết đi. Rốt cuộc hắn nhìn thấy tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc yêu thú đụng phải. Yêu tộc nương tựa theo cường đại thể phách chiếm cứ ưu thế, tu sĩ nhân tộc liền pháp thuật đều không có khai sáng ra đến, căn bản không phải đối thủ. Diệp An không có ra tay can thiệp, chỉ là lấy thượng đế thị giác nhìn xem bọn hắn. Có yêu tộc cái này to lớn uy hiếp, tu sĩ nhân tộc rốt cục bắt đầu nhanh chóng tiến bộ. Tại đời thứ ba người thời điểm, rốt cục ra đời bộ thứ nhất hoàn chỉnh công pháp tu hành, mặc dù tại Diệp An xem ra rất thô thiển, chỉ là một cái luyện khí kỳ cấp bậc công pháp, nhưng đây đã là tiến bộ cực lớn. Mà trong chiến đấu, yêu tộc thôn vệ phát hiện nhân tộc huyết nhục có thể để bọn chúng yêu lực tăng trưởng càng nhanh, thế là nhằm vào nhân tộc đổ sát bắt đầu. Tu sĩ nhân tộc không cách nào chống cự, liên tục bại lui, chết đi không ít người. Mắt thấy nhân tộc liền bị giết tuyệt, Diệp An cũng không có ra tay. Nhân tộc sụp đổ, có đi xa tha hương, có bị yêu tộc nuôi nhốt, có như cũ kiên thủ cố thổ. Tại dạng này đại biến hạ, khác biệt phương pháp tu hành bắt đầu diễn sinh, sớm nhất pháp thuật cũng rốt cục ra đời. Nhân tộc chậm rãi có sức tự vệ, bắt đầu thành lập bộ lạc của mình, thành lập chính mình quốc gia. Biến hóa như thế là gian nan như vậy, như thế khốn khổ, nhiều Diệp An nghĩ đến nhân tộc quật khởi con đường. Nhìn xem bọn hắn dần dần tạo thành một cái cân bằng, Diệp An thu hồi cái nhìn. Hắn rời đi đạo tông, đi đến linh tộc cảnh nội, đem một chút sẽ không tu hành linh tộc rời tiền đến, sau đó hắn lại đi tu la tộc, đi thạch tộc. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt chính là ngàn năm cực nhanh. Đối Diệp An mà nói, ngàn năm bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi, cũng là thiên hoàng chính khí châu bên trong bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, đã qua mấy ngàn năm thời gian, bên trong có thể nói là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng cái chủng tộc vui vẻ phồn vinh, nhiều năm chiến loạn không ngừng, đến bây giờ cũng còn không có hình thành một cái bình tĩnh thời kỳ. Không chỉ là hắn mở thế giới như thế, bất kỳ thế giới đều là dạng này, từng cái chủng tộc ở giữa cơ hồ mỗi ngày đều tại chiến đấu, chưa từng có hòa bình thời điểm. Diệp An khó được đi ra đi một chút, phát hiện truyền đạo sơn cũng biến thành cùng ngàn năm trước khác nhau rất lớn. Xem ra Mộ Vũ Thiền các nàng đều làm rất tốt. Hành tẩu ở trong núi, hắn trong lúc vô tình nghe được trong môn đệ tử nghị luận. Nghe nói không, trong môn tân thu một cái tên là Hàn Lập đệ tử, không đến 10 năm liền trúc cơ. Dạng này thiên tài ta làm sao có thể không nghe nói? Nghe nói đã bị một vị phong chủ thu làm đệ tử thân truyền. Phong chủ thật là độ kiếp kỳ tồn tại a, Hàn Lập lần này thật muốn nhất phi trùng thiên. Nghe được cái tên này, Diệp An biến cổ quái vô cùng. Hàn Thiên Tôn xuyên việt tới thế giới này tới, nhưng là rất hiển nhiên, cái này tốc độ tu luyện khẳng định không phải Hàn Thiên Tôn, chỉ có thể nói là một cái trùng hợp. Không đến 10 năm liền trúc cơ, tốc độ này xác thực nghịch thiên. Muốn nói thiên tài chân chính, ta cảm thấy vẫn là Nhân Hoàng Điện vị kia càng mạnh một chút. Nhân Hoàng Điện? Nhân Hoàng Điện cũng có thiên tài sao? Người đây cũng không biết, Nhân Hoàng Điện gần nhất quật khởi một vị tuyệt thế thiên tài, tu hành ngàn năm liền đã động thật. Ngàn năm động thật? Thật hay giả? Đây là người sao? Diệp An nghe vậy cũng một hồi kinh ngạc. Ngàn năm liền tu luyện tới động thật kỳ, tốc độ này xác thực rất nghịch thiên, cái này linh căn phải có mạnh cỡ nào? Cái này ta cũng biết, nghe nói là vị kia trưởng công chúa đệ tử. Cái gì đệ tử? Rõ ràng là người ta hài tử. Đúng, tựa như là thu dưỡng hải tử. Cơ Phượng Giao thu dưỡng hải tử. Diệp An sờ lên cái cằm, không khỏi nghĩ đến trưởng công chúa trước đó từng nói với hắn lời nói, khi đó liền biểu đạt ra rất mãnh liệt mong muốn một đứa bé ý nguyện, hiện tại cũng coi là đạt được ước muốn. Chương 1646, mạnh mẽ trừng phạt. Chương 1646, mạnh mẽ trừng phạt tông môn ra một thiên tài, thân làm tông chủ Diệp An tự nhiên là mau mau đến xem. Cái kia tên là Hàn Lập đệ tử bây giờ đã bái nhập Vạn Ngọc Xương môn hạ, bởi vì hắn linh căn càng thích hợp luyện đan, những người khác cũng không có tranh đoạt. Diệp An một mình đi tới Dực Lửa Phong. Đúng vậy, tòa chủ phong này danh tự cùng hạ giới thời điểm như thế, bây giờ phong chủ chính là Vạn Ngọc Sương, cũng coi là một loại kỷ niệm. Diệp An nhớ kỹ chính mình ban đầu tu hành tài nguyên chính là theo Dực Lửa trên đỉnh lấy được, nhoáng một cái nhiều năm, thương hải ruộng dâu, sớm đã không phải hạ giới lúc bộ dáng. Vạn Ngọc Sương nhìn thấy hắn đi vào Dực Lửa Phong, mở miệng lạnh lùng chế giễu, "A, chúng ta tông chủ người thật bận rộn này thế nào xuất quan? Thế mà bỏ được tới ta Dực Lửa trên đỉnh tới." Diệp An nghe vậy có chút xấu hổ, trong tông môn chuyện thật sự là hắn cơ hồ không chút qua, đều là giao cho những người khác đi làm. Hắn người tông chủ này càng giống là một cái bài trí. Hắn ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, nghe nói tông môn thu một cái thiên tài ghê gớm, cho nên ta tới xem một chút. Thì ra ngươi còn biết đạo tông cửa thu đệ tử a. Vạn Ngọc Sương liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền tản ra thần thức, cho ngay tại tĩnh tu Hàn Lập chuyển âm nhường hắn tới. Ta nhường hắn đến đây, đợi chút nữa ngươi cũng trưởng trưởng nhắn a. Diệp An vừa cười vừa nói, đã bị ngươi thu làm thân truyền đệ tử, tự nhiên là nói còn nghe được. Hai người đợi không bao lâu, một thân ảnh liền từ bên ngoài đi đến. Đệ tử Hàn Lập bài kiến. Thanh âm trong sáng, nghe rất trẻ trung. Vào đi. Vạn Ngọc Sương vừa dứt tiếng, bên ngoài liền đi tới một thiếu niên. Hắn khuôn mặt bình thường, chỉ có một đôi thanh tịnh đôi mắt để cho người ta khắc sâu ấn tượng, nhìn chỉ có mười mấy tuổi, tuổi thật cũng không lớn, mới 20 tuổi ra mặt, nếu như bái nhập đạo tông sớm một chút lời nói, thành tựu chỉ sợ sẽ càng kinh người. Diệp An liếc mắt qua, liền xem thấu tu vi của hắn, trúc cơ sơ kỳ. Trong mắt hắn hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, nhưng là nhập tông 10 năm liền theo luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ, dạng này thiên tư hoàn toàn chính xác bất phàm. Gặp qua sư tôn, Hàn Lập không người hướng Vạn Ngọc Sương hành lễ. Vạn Ngọc Sương mở miệng nói ra, lần này bảo ngươi tới, là tông chủ của chúng ta nghe nói tông môn thu một thiên tài, cho nên muốn gặp ngươi một lần. Tông chủ. Hàn Lập trong lòng lập tức rung động, trừng to mắt nhìn về phía Diệp An, trong mắt tràn đầy kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp An, trắng loan khuôn mặt đều biến chiều hồng. Gặp qua tông chủ. Kịp phản ứng hắn vội vàng hướng Diệp An hành lễ. Không cần đa lễ. Diệp An đưa tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn nâng lên, tâm tư tinh khiết, căn cốt bất phàm, ngươi so năm đó ta mạnh hơn nhiều. Hàn Lập vội vàng nói, đệ tử không dám. Nhờ có sư tôn đại nhân cùng đạo tông dạy bảo mới có hôm nay, không dám tự coi nhẹ mình. Diệp An cười cười, thật tốt tu hành, hy vọng ngươi có thể một mực dạng này tiếp tục giữ vững. Đệ tử cần tuân tông chủ dạy bảo. Vạn Ngọc Sương lúc này mở miệng nói, trên tu hành nếu là có cái gì nghi ngờ lời nói, hiện tại có thể hỏi một chút, chúng ta vị tông chủ này thật là người bận rộn, bình thường ngay cả ta đều chưa hẳn gặp được. Diệp An nghe vậy lúng túng hơn. Hàn Lập đứng tại chỗ nghĩ nửa ngày, trong lúc nhất thời thế mà nhớ không nổi chính mình có cái gì vấn đề về mặt tu hành. Nhìn thấy cái loại này nhân vật trong truyền thuyết nhường hắn tâm thần kích động, khó mà bình tĩnh. Chớ nóng nổi, từ từ suy nghĩ. Diệp An thanh âm giống như là có một loại đặc thù ma lực, nhường Hàn Lập tâm tình kích động chậm rãi bình phục xuống tới. Hắn chậm một mạch, mới đưa ra nghi vấn trong lòng, đệ tử mặc dù đã trúc cơ, nhưng là không biết mình xây thành căn cơ phải chăng xem như thượng giai, muốn mời tông chủ giải thích nghi hoặc. Diệp An có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn hỏi lại là vấn đề này. Hắn trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói rằng, tu hành có tổng cương, nói luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hóa hư, luyện hư hợp đạo. Muốn nhìn chính mình xây thành đạo cơ phải chăng thượng giai, có thể theo tinh khí thần bên trên nhìn, tinh thần sung mãn, khí tức tràn đầy, nguyên thần sáng tỏ, liền coi như được là thượng giai. Bất quá chỉ từ về điểm này cũng không thể hoàn toàn định tính, cũng tỉ như ta trúc cơ thời điểm phục dụng 20 mấy quả trúc cơ đan mới thành công trúc cơ, so sánh với người khác tới, ta căn cơ có thể nói là rất dở, nhưng là ta như cũ hợp đạo. Trúc cơ chỉ là khối thứ nhất nền tảng, phía sau tu hành cũng rất trọng yếu, hắn cũng không thể quyết định ngươi ngày sau thành tựu. Hàn Lập ánh mắt trong trẻo, đối Diệp An làm một lễ thật sâu, đệ tử minh bạch. Còn có cái gì vấn đề khác sao? Tạm thời không có. Hàn Lập nghĩ nói rằng, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Vạn Ngọc Xương hạ đạt lệnh đuổi khách. Là, sư tôn. Hàn Lập hướng Diệp An cùng Vạn Ngọc Xương hành lễ về sau, chậm rãi thối lui ra khỏi động phủ. Trên đường đi, hắn đều tâm thần chập chờn, khó mà bình tĩnh, liên tiếp hoảng hốt đã vài ngày thời gian. Hắn nhập tông 10 năm, nghe nói liên quan tới tông chủ nghe đồn thực sự rất nhiều. Với hắn mà nói, tông chủ là trên đám mây tồn tại, cùng trong truyền thuyết tiên nhân đều không có gì khác biệt. Hắn không nghĩ tới chính mình mới trúc cơ liền có thể thấy tông chủ hình dáng, nhường hắn được sủng ái mà lo sợ. Một ngày kia ta nếu là có thể tới tông chủ cảnh giới liền tốt. Vạn Ngọc Xương trong động phủ. Tại Hàn Lập sau khi rời đi, Diệp An liền ôm một cái eo nhỏ của nàng, "Tốt, tại đệ tử trước mặt như thế chửi bới ta, dám đối tông chủ bất kính, hôm nay ta phải thật tốt trừng phạt ngươi." Vạn Ngọc Xương trên mặt hiện đỏ ửng, hai tay chống lấy lồng ngực của hắn còn chưa đi xa đâu. "Ta quan tâm đến nó làm gì đi hay không xa, hôm nay dám chửi bới tông chủ, ngày mai liền dám đối tông chủ động thủ, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi còn như vậy ta hơn người." Vạn Ngọc Xương vừa thẹn vừa xấu hổ. "Ngươi hô a, la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi." Diệp An lộ ra lớn vai ác như thế tà ác đủ cười, tay đã thuần thục giải khai Vạn Ngọc Xương bên hông dây lụa. Hắn thật sâu ngửi một chút Vạn Ngọc Xương tóc xanh, ngươi vẫn là như vậy dễ ngửi. Vạn Ngọc Xương nóng ánh vành thai đều biến thành màu hồng, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Diệp An tay theo quần áo của nàng trượt đi vào tay đều là mềm mại cùng chân mềm. Vạn Ngọc Xương ánh mắt biến mê ly, giữa mũi miệng phát ra nhàn nhạt thở gấp. Nơi đây tỉnh lược 100 vạn chữ, rời đi rực lửa phong sau, Diệp An lại đi cái khác vài tòa chủ phong bên trên nhìn một chút, trong lúc đó tự nhiên cũng tránh không được khao loạn an ủi một chút mấy vị vất vả chăm chỉ phong chủ. Đồng thời hắn cũng cùng mấy người nói, dự định rời đi đạo tông ra ngoài đi một chút. Nếu như là trước đó lời nói, Mộ Vũ Thiền các nàng sẽ còn phản đối, nhưng là bây giờ lại sẽ không. Diệp An đã tại thế gian vô địch, đối với hắn có uy hiếp người đã không tồn tại. Diệp An lần này ra ngoài còn có một phương diện khác mục đích, cái kia chính là uy hiếp thiên hạ. Nhưng thiên hạ vạn tộc cũng không dám lại ngấp nghé nhân tộc, muốn để bọn hắn đối nhân tộc sinh ra e ngại, sinh ra sợ hãi. Hắn chỉ có thời gian 10 năm, có thể làm người tộc làm không nhiều. Chương 1647, cơ giải lá chương 1647, cơ giải lá lần này xuất hành. Diệp An là lấy hoàn toàn hình thể thái xuất hành, không có giữ lại một bộ hóa thân tại trong tông. Mặc dù hắn không có ở đây, nhưng là trong tông còn có rất nhiều hợp đạo kỳ tòa chấn, không có vấn đề gì. Truyền đạo sơn một mạch có Ngọc Linh Lung, Diệp Linh cùng Diệp Tuyển, hoàn toàn đủ. Diệp An rời đi đạo tông không lâu sau, liền có một người theo nhân hoàng điện mà đến đây bái phòng đạo tông. Nhưng không ngờ cái này bái phòng người đem hơn phân nửa truyền đạo sơn người đều kinh động đến. Làm Mộ Vũ Thiền mấy người nghe hỏi mà khi đến, nhìn thấy cái kia bái phòng người, nguyên một đám sắc mặt cổ quái. Cùng phu quân giống như đây là mấy người các nàng cộng đồng ý nghĩ. Hạ Lâm cũng đỡ ra một lúc, người trẻ tuổi trước mắt này cùng sư tôn lúc còn trẻ gần như giống nhau, chỉ có điều khí chất bên trên có chỗ khác biệt. Hắn ánh mắt của quái, trong lòng có một cái rất lớn mật phỏng đoán, người này không phải là sư tôn ở bên ngoài con riêng a. Dù sao sư tôn nam nhân như vậy quá mức ưu tú, hắn sư nương liền có mấy cái, ở bên ngoài sông sáo nhiều năm, hấp dẫn cái khác nữ tử cũng là nằm trong dự liệu chuyện. Mộ Vũ Thiền nhìn trước mắt người, ấm giọng hỏi thăm, ngươi tên là gì? Thiếu niên ánh mắt sáng tỏ, mày kiếm mắt sáng, ta gọi Cơ Trường Diệp. Mộ Vũ Thiền thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, hỏi, ngươi là trưởng công chúa hài tử? Là, mẫu thân của ta chính là trưởng công chúa. Cơ Trường Diệp cao giọng nói rằng, thường nghe mẫu thân nói lên đạo tông, nói đạo tông tông chủ là bây giờ thiên hạ đệ nhất nhân, cho nên ta liền muốn tới xem một chút, chỗ quấy rầy, còn mời các tiền bối thứ lỗi. Tỷ tỷ, đây chính là trước ngươi nâng lên người kia. Vạn Ngọc Xương đối Mộ Vũ Thiền truyền âm. Mộ Vũ Thiền trả lời, là, chỉ là ta không nghĩ tới hắn cùng phu quân thế mà lại giống như vậy. Không biết rõ phu quân nhìn thấy đứa nhỏ này sẽ nghĩ như thế nào. Vạn Ngọc Xương bỗng nhiên đối Diệp An thái độ rất hiếu kỳ. Chỉ tiếc, Diệp An trước đó không lâu đã rời đi. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận lần nữa tỏa ra ánh sáng, một bóng người xinh đẹp từ bên trong hiện. Mộ Vũ Thiền mấy người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được trưởng công chúa Cơ Phượng Giao khuôn mặt, mang trên mặt một vẻ bối rối. A lá. Lam Nàng nhìn thấy Cơ Trường Diệp thân ảnh lúc, vẻ mặt lập tức biến nghiêm túc lên. Cơ Trường Diệp cổ rụt rụt, đối cái này nghiêm khắc mẫu thân có chút sợ hãi. Mẫu thân. Cơ Phượng Giao bước nhanh đi tới, ở chỗ này không nhìn thấy Diệp An thân ảnh, nhường lòng của nàng có chút đã thả lòng một chút. Gặp qua điện hạ, gặp qua trưởng công chúa. Mộ Vũ Thiền mấy người đối Cơ Phượng Giao chào hỏi. Cơ Phượng Giao trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, đều là người quen, không cần khách khí như thế. A La tự mình chạy loạn, quấy rầy các ngươi. Trong nội tâm nàng rất là thấp thỏm. Người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra Cơ Trường Diệp cùng Diệp An dáng dấp có nhiều giống, mà trước mắt mấy người cũng đều là Diệp An đạo lữ, nàng vô danh không có phân, bây giờ lại sinh ra Diệp An hài tử, thực sự không biết nên thế nào đối mặt mấy người kia. Không có sự tình, điện hạ không cần chú ý. Mộ Vũ Thiền trấn an nói, sau đó có ý riêng nói, hắn nói muốn tới gặp biết một chút đạo tông tông chủ là bực nào nhân vật thần tiên, đáng tiếc là hắn trước đó không lâu đi ra ngoài, bây giờ cũng không tại trong tông môn. Nghe được nàng câu nói này, Cơ Phượng Giao nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Điện hạ đã tới, không ngại ngồi một hồi lại đi. Cũng tốt. Cơ Phượng Giao nghĩ, gật đầu đáp ứng. Một đoàn người đi tới truyền đạo sơn nơi tiếp khách, trên đường đi Cơ Trường Diệp đối cái gì đều rất hiếu kỳ, đánh giá đạo tông tất cả. Nơi này tu hành hoàn cảnh so Hiên Viên Chi Khâu mạnh một chút, nhưng lại so ra kém Tiên Thiên Thánh Điện. Bất quá hắn cũng không liền bởi vì này sinh ra cái gì cảm giác ưu việt, dù sao hắn biết Nhân Hoàng Điện Tiên Thiên Thánh Điện là bây giờ đạo tông tông chủ đánh xuống, không có Diệp An, cũng sẽ không có hiện tại Nhân Hoàng Điện. Bởi vậy hắn mới có thể đối trong truyền thuyết kia nhân vật sinh ra to lớn hơn tới, rất muốn nhìn một chút hắn đến cùng có gì chỗ hơn người. Mẫu thân, ta muốn đi bên ngoài nhìn xem, có thể chứ? Cơ Trường Diệp đối Cơ Phượng Giao thỉnh cầu nói. Cơ Phượng Giao nhìn xem hắn nói rằng, nơi này là đạo tông, không phải Nhân Hoàng Điện, ngươi không nên hỏi ta. Cơ Trường Diệp lại nhìn về phía Mộ Vũ Thiền, nói, tiền bối, ta có thể đi nhìn xem sao? Mộ Vũ Thiền gật gật đầu, tự nhiên có thể. Cơ Phượng Giao còn nói thêm, không nên nhìn đừng nhìn, không nên đụng đừng đụng. Là, mẫu thân. Cơ Trường Diệp lúc này mới rời đi đại điện, đi đến truyền đạo sơn địa phương khác. Chờ hắn sau khi rời đi, Cơ Phượng Giao trong lòng dễ dỗ hứa cửu, vẫn là quyết định nói ra, các ngươi chắc hẳn cũng đã nhìn ra, A Lá cùng hắn rất giống. Ta không muốn giấu giếm các ngươi, ở chỗ này hướng các ngươi nói tiếng thật có lỗi, các ngươi nếu là cảm thấy có gì không ổn lời nói, đều có thể nói với ta. Điện hạ không cần như thế. Mộ Vũ Thiền trấn an nói, chuyện này điện hạ đã thông báo qua ta, ta cũng cùng cái khác tỷ bộ đều nói, các nàng cũng không có trách cứ điện hạ ý tứ. Đúng vậy a, việc đã đến nước này, luôn không khả năng làm đứa nhỏ này không tồn tại a. Vạn Ngọc Sương cũng đi theo mở miệng, chỉ là điện hạ có hay không nghĩ tới như thế nào cùng phu quân bàn giao. Cái này, ta không có nghĩ qua. Cơ Phượng Giao trầm mặc. Đứa bé này nguyên bản liền không có trải qua Diệp An đồng ý. Diệp An cũng không biết được, Cơ Phượng Giao trong lòng rất thất vọng, cho nên không dám đem chuyện này nói cho Diệp An. Ta đối ngoại một mực nói với người đây là ta thu dưỡng hài tử, ta không muốn mang đến cho hắn khốn nhiều gì. Cơ Phượng Giao không hề cảm thấy buồn khổ, có một cái con của mình, đối với nàng mà nói cũng đã là thiên đại hỷ sự. Tại Nhân Hoàng Điện gian nan nhất thời điểm, nàng thậm chí đã làm tốt không có hài tử chuẩn bị, là Nhân Hoàng Điện chảy hết một giọt máu cuối cùng, kia vốn là nơi trở về của nàng. Nhưng là bằng vào ta đối phu quân hiểu rõ, hắn nếu là biết mình có như thế một đứa bé, chắc chắn sẽ không quen biết nhau. Mộ Vũ Thiền nói rằng, nàng đối Diệp An tính tình hiểu rất rõ, ngươi luôn không khả năng cam đoan bọn hắn cả một đời cũng sẽ không gặp nhau à? Kia đối phu quân cùng hài tử mà nói cũng là không công bằng. Cơ Phượng Giao trầm mặc hứa cửu mới lên tiếng, ta không biết nên thế nào đối mặt hắn. Mộ Vũ Thiền vừa cười vừa nói, phu quân người này kỳ thật rất kỳ quái, có đôi khi ăn mềm không ăn cứng, nhưng là có đôi khi lại rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nếu là ngươi đem chân tướng nói cho hắn biết, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ bóp cái mũi nhận. Thực không dám dâu dếm, ta cùng lần thứ nhất hắn thời điểm, kỳ thật cũng cùng ngươi không sai biệt lắm, là ta đối với hắn dùng sức mạnh. Nói, Mộ Vũ Thiền trên mặt không tự giác lộ ra một vẻ từng đỏ. Vạn Ngọc Sương cũng khẽ cắn môi son nói rằng, ta cũng là. A. Cơ Phượng Giao có chút mờ mịt, lại có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy buồn cười. Cái kia vang danh thiên hạ, uy hiếp tứ phương nhân tộc đệ nhất cường giả, thế mà cũng có thảm như vậy một mặt. Cho nên điện hạ ngươi đại khái có thể trực tiếp cùng hắn ngả bài, tin tưởng ta, cảm thấy xấu hổ khẳng định là chính hắn. Mộ Vũ Thiền giật dây nói, ta không dám. Cơ Phượng Giao thấp thỏm trong lòng, ngọc thủ nắm đuốt mép váy. Chương 1648, bái phòng thần hậu tổ địa. Chương 1648, bái phòng thần hậu tổ địa. Vài ngày sau, Mộ Vũ Thiền đưa tiễn Cơ Phượng Giao cùng Cơ Trường Diệp, nhìn xem hai người đạp vào truyền tống trận rời đi. Vạn Ngọc Sương than nhẹ một tiếng, trưởng công chúa nhưng thật ra là người đáng thương. Đúng vậy à, cả một đời đều đang vì Nhân Hoàng Điện mà chiến, cũng không thể truy cầu hạnh phúc của mình. Mộ Vũ Thiền cũng cảm khái một tiếng. Các ngươi nói phu quân biết mình có hài tử sau sẽ là phản ứng gì? Thanh Tuyền tưởng tượng thấy Diệp An biết cái này chân tướng lúc biểu lộ, trên mặt không tự giác lộ ra một vẻ ý cười. Mộ Vũ Thiền mở miệng nói ra, kỳ thật chúng ta một mực không có hài tử, ta cảm thấy là phu quân cố ý hành động. Ta cũng là nghĩ như vậy, phu quân đại khái là trong lòng có e dè, sợ có hài tử sau gặp phải nguy hiểm gì, cho nên mới lựa chọn không sinh hài tử. Vạn Ngọc Sương cũng đã nhận ra điểm này. Bất quá phu quân bây giờ đã hợp đạo, ta muốn hẳn là có thể cân nhắc sinh đứa bé, chờ hắn sau khi trở về ta liền cùng hắn muốn một đứa bé. Nếu như muốn hài tử lời nói, ta muốn một cái nữ hài. Ta muốn nam hài, nếu là có phu quân như thế thiên tư liền tốt. Mộ Vũ Thiền mấy người một bên thương nghị, một bên rời đi truyền tống trận. Hát gì? Ở xa Lưu Ly Thiên Diệp An bỗng nhiên hắt hơi một cái. Kỳ quái, hắn nuốt nuốt cái mũi của mình, trong gói u minh có chút cảm ứng, nhưng lại không có cảm giác nguy hiểm. Thế nào phu quân? Diệp Như Âm tại bên cạnh hắn ngồi xuống, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Diệp An quay đầu nhìn về phía nàng, Không có gì, hẳn là có người tại nhắc tới ta. Không phải là đạo tông mấy người tỷ muội ghen đi. Diệp Như Âm có chút chua chua nói. Các nàng không biết rõ ta tới đây. Diệp An tại trên mặt nàng nhẹ nhàng một mổ. Hai người thanh âm cũng sẽ một bên khác Diệp Như Tiên đánh thức, nàng có chút lười biếng đứng dậy, cảm giác bờ eo của mình có chút mỏi nhừ, những ngày này cùng phu quân dạy vò có chút hung ác. Tiên Nhi cũng tỉnh. Diệp An một cái tay khác nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, khít hà trên người nàng mùi thơm mê người. Đừng như vậy phu quân. Diệp Như Tiên trắng nõn như ngọc gương mặt biến đỏ rực. Diệp Như Âm tại một bên khác trêu ghẹo, tỷ tỷ, cái này cũng nhiều ít lần, ngươi thế nào còn như thế thẹn thùng? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi a? Diệp Như Tiên giận nàng một cái, sau đó cầm lấy quần áo liền muốn mặc vào. Lưu Ly Thiên còn có rất nhiều việc muốn đi xử lý, ta gấp đi trước. Nhìn xem nàng rời đi, Diệp An nhìn về phía Diệp Như Âm, tỷ tỷ ngươi đi, kế tiếp chỉ có thể hai chúng ta chơi. Ta mới không cùng ngươi chơi. Diệp Như Âm lại là từ trên giường nhảy xuống tới, ta cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu đựng không được, ngươi vẫn là đi tìm Ly Nguyệt, hoán áo mấy người các nàng a. Bất đắc dĩ, Diệp An chỉ có thể đi tìm Sương Ly Nguyệt cùng thanh hoán áo các nàng. Tại Lưu Ly Thiên chờ đợi Hứa Cựu về sau, hắn mới rốt cục rời đi. Linh tộc, đây là Diệp An quen thuộc nhất một chủng tộc, cũng là hắn chuyến này chạm thứ nhất. Cứ việc tại cùng nhân tộc đại chiến bên trong tổn thương một chút nguyên khí, nhưng là hắn vẫn là trong vạn tộc xếp hạng 10 vị trí đầu đại tộc, nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Năm đó ở Bát Trọng Thiên thời điểm, Diệp An liền cùng mấy đại tổ luật bàn bái phòng qua, khi đó cũng đã nhường rất nhiều người tin phục. Hiện tại hắn đã hợp đạo, lại tới linh tộc, đưa tới chấn động có thể nghĩ. Sợ nhất nên chính là thần hậu tổ địa lôi trạch tổ địa đèn mấy cái tổ địa, dù sao năm đó ở hai tộc đại chiến Trung Hòa Diệp An đoán hận chất chứa rất sâu, sợ hắn hiện tại thu được về tính sổ sách. Làm Diệp An xuất hiện tại thần hậu tổ địa bên ngoài, đồng thời Đường Hoàng nói là đến đây bái phòng lúc, toàn bộ tổ địa linh tộc đều không tốt. Nhất là hai vị kia tự phong bên trong thổ thi, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, hận không thể hiện tại nguyên địa phi thăng. Ma tộc hơn 10 vị ma quân đều bị diệt, hai người bọn họ lại có thể nhấc lên cái gì bằng nước. Tại thấp thỏm lo âu bên trong, hai vị thổ thi theo tự phong bên trong đi ra, tự mình đến tới tổ địa bên ngoài nên đón Diệp An. Năm đó hai tộc chi thời gian chiến tranh còn tại luyện hư cùng độ kiếp ở giữa đau khổ dãy rủa nho nhỏ tu sĩ, bây giờ thế mà đã phát triển đến để bọn hắn đều muốn ngưỡng vọng tình trạng. Thế sự biến ảo nhường hai vị thổ ti trong lòng phức tạp. Hai vị đạo hữu, Diệp An hữu lễ. Diệp An hướng hai người chắp tay hành lễ, hào hoa phong nhã. Cái bộ dáng này lại làm cho hai vị thổ ti trong lòng càng thêm thấp vọng, giữa song phương rõ ràng có mạc đại nhân quả, Diệp An bây giờ lại khách khí như vậy, rõ ràng không bình thường a, nhưng là mặc kệ trong lòng như thế nào thấp vọng, bọn hắn chỉ có thể khách khách khí khí đem Diệp An mời đến tổ địa. Tiến vào tổ địa, Diệp An thấy được đứng sừng sững ở tổ địa chung quanh 10 tòa thần sơn, mỗi một tòa đều nguy nga vô cùng, tản mát ra một cỗ bàng bạc vô biên khí thế, cổ lão mênh mông khí tức chảy xuôi, chẳng những ẩn chứa cường đại truyền thừa, cũng chấn áp toàn bộ tổ địa khí vận. Chỉ có điều theo một vị thổ ti cùng mấy vị sơn thần vất lạc, bây giờ thần hậu tổ địa khí vận đã không nhiều bằng lúc trước. Trước mắt hai vị này thổ ti khoảng cách phi thăng cũng rất gần, bọn hắn hiện tại sợ nhất chính là Diệp An kẻ đến không thiện, đừng nói giết bọn hắn, chính là bức bách bọn hắn phi thăng, cũng có thể làm cho thần hậu tổ địa tình cảnh biến hỏng bét vô cùng. Nơi này là chỗ tốt. Diệp An từ đáy lòng nói rằng, nơi này thổ chi pháp tắc quá nồng hậu, trong cơ thể hắn pháp lực đều tại ngo ngoe muốn động, đối với thổ chi pháp tắc lý giải cũng là như thế, rất dễ dàng liền có thể bắt được đủ loại đạo văn cùng ảo diệu. Một vị thổ ti khiêm tốn nói rằng, đâu có đâu có, đạo hưu sáng lập đạo tông mới là thật địa linh nhân kiệt, trung linh dục tú, thần hậu tổ địa đã là mặt trời lặn phía tây, không nhiều bằng lúc trước. Vậy sao? Diệp An con ngươi nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm thần hậu tổ địa chỗ sâu một nơi nào đó, thiên địa chân linh. Thổ linh nhất tộc nội tình quả nhiên là thâm hậu a. Diệp An lời nói nhường hai vị thổ ti trong lòng đều là máy động, mồ hôi lạnh trên trán lúc ấy liền xông ra. Đây chính là bọn hắn tổ địa bí mật lớn nhất, ngay cả linh tộc cái khác tổ địa cũng không biết, thế mà bị Diệp An liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái kia thiên địa chân linh còn tại thai nghén bên trong, chính là bọn hắn vì chính mình sau khi phi thăng chuẩn bị. Thân hậu tổ địa đối ngoại nhìn khí vận suy yếu, đã không bằng trước đó, kỳ thật phần lớn lực lượng đều dùng để phụng dưỡng tôn này thiên địa chân linh, chỉ hy vọng có thể dựng dục ra một cái xuất thế chính là hợp đạo chân linh. Hai người sắc khóc, bí mật lớn nhất bị Diệp An một câu nói toạc ra, nếu là Diệp An thật có cái gì sát tâm lời nói, vậy bọn hắn tất cả mưu đồ đều đem biến thành nói xuông. Bất quá Diệp An cũng không có cái gì sát tâm, một cái thiên địa chân linh mà thôi, cho dù là cấp 9 thiên địa chân linh, đối với hắn cũng không cái uy hiếp gì. Lần này đến đây, là muốn cùng thần hậu tổ địa cầu một chút bảo vật. Làm câu nói này vừa ra, hai vị thổ ti trong lòng lần nữa máy động. Thiên hoàng chính khí truy, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến chính là tổ địa mạnh nhất thần binh. Dù sao Diệp An trên người có thiên hoàng chính khí châu, nguyên bản là bọn hắn tổ địa đồ vật, khẳng định là muốn thiên hoàng chính khí truy, đạt được bên trong tiên thiên bản nguyên chi khí, dùng cái này đến bổ sung thiên hoàng chính khí châu. Chương 1649, thần chết, tiên quật khởi. Chương 1649, thần chết, tiên quật khởi. Đối mặt Diệp An vấn đề, một vị thổ ti cắn răng nói rằng, tha thứ tại hạ vô lễ, thiên hoàng chính khí truy chúng ta là vô luận như thế nào cũng không thể giao ra, kia là ta tổ địa mạnh nhất thần binh, thai nghén không dễ, nếu là giao cho đạo hữu, chúng ta không cách nào hướng lịch đại tiên hiền bằng giao, cũng không cách nào hướng tổ địa con dân bằng giao. Diệp An có chút kỳ quái nhìn bọn hắn một cái, ai nói với ngươi ta muốn là thiên hoàng chính khí truy? A, hai vị thổ ti ngậm một chút. Đạo huynh không phải trùng thiên hoàng chính khí truy tới? Dĩ nhiên không phải. Diệp An có chút im lặng, nói thật, thiên hoàng chính khí truy ta còn trước mắt. Hắn buông tay, thiên hoàng chính khí châu liền xuất hiện ở trên tay. Khi thấy cái quả hạt châu này lúc, hai vị thổ ti trong mắt đều là bắn ra hai đạo quang mang. Cái này vốn là bọn hắn tổ địa mạnh nhất thần binh, nếu là thành công dựng dục ra tới uy lực còn tại thiên hoàng chính khí truy phía trên, chỉ tiếp tại tối hậu quan đầu bị người đánh cắp, bọn hắn chỉ có thể đem trong hạt châu tiên thiên bản nguyên chi khí tháo rời ra, nhường tổn thất xuống đến thấp nhất. Mà bây giờ, cái quả hạt châu này phát ra uy lực đã so thiên hoàng chính khí truy mạnh hơn. Hai vị thổ ti trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không biết rõ Diệp An là thế nào làm được, đem một cái cơ hội là sắc không hạt châu thai nén tới tình trạng như thế, thật là kinh người. Hơn nữa cái quả hạt châu này tản ra khí tức cùng tiên thiên linh bảo có chút không quá giống, lại có thiên đạo chí bảo bị áp, cái này khiến trong lòng hai người càng thêm kinh nghi bất định. Cái kia không biết minh muốn cái gì? Một vị thổ ti hiếu kỳ hỏi. Ẩn chứa tiên thiên bản nguyên kỳ chân dị bảo, càng nhiều càng tốt. Diệp An mở miệng nói ra. Câu nói này nhường hai vị thổ ti lần nữa mặt lộ vẻ khó xử. Yêu cầu này tại một số phương diện so thiên hoàng chính khí truy còn muốn quá mức. Tiên thiên bản nguyên bảo vật chỉ có tiên thiên thánh địa bên trong khả năng dựng dục ra đến, mỗi một kiện đều chân quý vô cùng. Diệp An mới mở miệng chính là loại bảo vật này, còn càng nhiều càng tốt, bọn hắn chỗ nào cầm ra được? Yên tâm, ta sẽ không lấy không, ta có thể cùng các ngươi đồng giá trao đổi. Diệp An lườm bọn hắn một cái nói rằng. Đồng giá trao đổi. Hai vị thổ ti lần nữa sửng sốt một chút. Diệp An tốt như vậy nói chuyện. Hai người trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm rồi, giữa bọn hắn nhân quả không phải cạn a đúng, đang dược, linh dược, hoặc là tiên thiên linh bảo, hoặc là tiên khí, ta đều có thể lấy ra. Hắn những năm này tích lũy thân gia thâm hậu đáng sợ, trên tay tiên thiên linh bảo đều không phải số ít, chính là phẩm chất đều không thế nào cao. Về phần tiên khí số lượng cũng không ít, dù sao những cái kia hạ giới tiên sứ cơ hồ đều là bị hắn giết chết, chỉ có điều đều là chân tiên khí mà thôi. Hai vị thổ ti mở to hai mắt, có chút nửa tin nửa ngờ. Tiên thiên linh bảo cùng tiên khí đều có thể lấy ra, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện như thế nào? Hai vị thổ ti mời Diệp An đi vào một tòa nguy nga trong thần điện, sau đó dâng lên linh trà linh quả, lúc này mới dự định trò chuyện. Tiên thiên bản nguyên linh châu có thể chứ? Một vị thổ ti thăm dò tính hỏi thăm. Tự nhiên là có thể. Diệp An gật đầu, chỉ cần là ẩn chứa tiên thiên bản nguyên chi khí kỳ chân, ai đến cũng không có cự tuyệt. Ba viên đổi một cái tiên thiên linh bảo có thể chứ? Vậy phải xem linh châu phẩm chất như thế nào. Diệp An giống như cười mà không phải cười nói. Đạo huynh mời xem. Một vị thổ ti lật tay lấy ra ba viên bản nguyên linh châu. Diệp An cầm lên nhìn một chút, bên trong xác thực ẩn chứa tiên thiên bản nguyên, nồng độ coi như không tệ. Có thể đổi lấy một cái. Hắn lật tay một cái, mấy món tiểu xảo tiên thiên linh bảo liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đều là thổ thuộc tính linh bảo. Nhìn thấy cái này mấy món linh bảo, hai vị thổ ti có chút ngồi không yên, không nghĩ tới Diệp An đến thật. Mấy món linh bảo bên trong có vương bức đại ấn, có mini giống như sơn nhạc, còn có giống cây tăm như thế cây gậy, ẩn chứa thổ thuộc tính linh lực đều không kém. Hai vị thổ ti tuyển, cuối cùng lựa chọn cây gậy kia. Bọn hắn nguyên bản còn có một cái tiên thiên linh bảo, tên là bản long côn, chỉ là lại ngoài ý muốn thất lạc. Bọn hắn không biết là món tiêu bản long côn đã bị Diệp An dùng để nuôi nấng tiên hoàng chính khí châu cùng thiên binh thần nội đồng. Ta chỗ này còn có một khối kỳ thạch, giống nhau ẩn chứa tiên thiên bản nguyên, so linh châu càng lớn. Một vị thổ ti lại lấy ra một cái thiên tài địa bảo, kia là một khối to bằng đầu người kỳ thạch, hình thù kỳ quái, rõ ràng nhìn xem không lớn, nhưng là tản ra khí tức lại tựa như giống như núi cao nặng nề, nhường chung quanh hư không đều bóp méo. Diệp An hai mắt tỏa sáng, trong mắt lóe lên ánh sáng bảy màu, cẩn thận chu đáo, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không sai không sai, khối này kỳ thạch được xưng tụng là kỳ chân dị bảo, có thể đổi lấy một cái tiên thiên linh bảo. Hai vị thổ ti nhìn nhau, nói, chúng ta muốn đổi lấy một cái tiên khí, có thể chứ? Có thể. Diệp An lật tay lại lấy ra mấy món tiên khí, chỉ có thể đổi lấy tam phẩm chân tiên khí. Hai vị thổ ti đối với chân tiên khí đẳng cấp cũng là biết đến, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là tiếp nhận. Chân chính coi như lời nói, vẫn là bọn hắn kiếm lời. Hai người chọn lựa một hồi, cuối cùng lựa chọn một cái phi toa hình dạng tiên khí. Sau đó, hai vị thổ ti lại lấy ra một khối kỳ chân dị bảo. Giao dịch kéo dài thật lâu mới rốt cục kết thúc, song phương đều đúng lẫn nhau thu hoạch rất là hài lòng. Có một vấn đề ta muốn thỉnh giáo hai vị. Diệp An không có vội vã rời đi, mà là hỏi trong lòng mình một cái nghi vấn. Đạo huynh mời nói, thần hậu tổ địa bên trong có thần điện, cũng có thập phương sơn thần, phải chăng cùng viễn cổ thời đại thần linh có quan hệ? Hai vị thổ ti hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Diệp An muốn hỏi lại là cái này. Trong đó một vị trầm ngâm một chút mở miệng nói ra, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, không chỉ là ta linh tộc, chúng tộc khác cũng phần lớn như thế. Bây giờ chư thiên bản tộc, kỳ thật đa số đều là viễn cổ thời đại thần linh sáng tạo ra, có chút là thần linh tín đồ, có là thần linh hậu duệ. Chúng ta thần hậu tổ địa linh tộc chính là một vị đại địa chi thần hậu duệ. Đại địa chi thần. Diệp An sờ lên cái cằm. Không phải là một vị sơn thần sao? Cũng có thể xưng hô như vậy. Cường đại như thế thần linh lại là như thế nào hủy diệt? Diệp An lại phát ra nghi vấn. Đây cũng không phải là chúng ta có thể biết được, dù sao thời đại kia quá xa xưa, đã chôn vùi tại bên trong dòng sông thời gian, chúng ta biết cũng có hạn, chỉ có thể nói thịnh cực tất suy, đây là thiên địa vạn vật đều không chạy khỏi định luật. Một vị thổ ti có chút cảm thán mở ra miệng. Diệp An như có điều suy nghĩ, thần chết, tiên quật khởi, thống trị vũ trụ, như vậy tương lai sẽ có hay không có một tiên chết, lại có cái gì cái khác tồn tại quật khởi đâu? Thời đại tiếp theo nếu là đến lời nói, lại sẽ là bộ dáng gì? Mang theo cái nghi vấn này, hắn rời đi thần hậu tổ địa, đi đến kế tiếp địa phương, Hạo Dương tổ địa. Nơi này có một gốc phù tăng thụ, cao lớn thông thiên, thiêu đốt lên vạn cổ bất diệt hỏa diễm, ở phía trên còn treo 9 quả hừng hực mặt trời. Mà tại cái này 9 quả mặt trời bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy 9 cái kim sắc thần cầm. kia là Hạo Dương tổ địa cựu đại kim ô, nghe nói có viễn cổ Thái Dương thần truyền thừa chất chứa ở trong đó. Nhìn xem kia chín cái mặt trời, Diệp An không khỏi nghĩ đến chính mình đạt được Ly Hỏa Tiên Cung. Ly Hỏa chân quân sư tôn chính là gọi Thái Dương Tiên Tôn, hắn cùng viễn cổ Thái Dương thần sẽ có quan hệ thế nào sao? Chương 1650, trở lại tổ địa. Chương 1650, trở lại tổ địa thần đạo, thiên đạo. Một thời đại có một thời đại đặc thù, không giống bình thường văn minh, khác hẳn hoàn toàn phương thức tu luyện, còn có vô số cùng hiện tại khác biệt chủng tộc sinh linh. Nếu là thật sự có thể xuyên biệt tới thần đạo thời đại, Diệp An thật muốn kiến thức một chút thời đại kia phong cảnh. Ta thời gian pháp tắc nếu là có thể tu luyện tới cực kỳ cao thâm cấp độ, chắc hẳn có thể thấy qua đi một chút hình tượng. Tại Hạo Dương tổ địa nơi này, Diệp An giống nhau cảm nhận được thần đạo tồn tại. Linh tộc rất nhiều tổ địa đều cùng xa cổ thần linh cùng một nhịp thở, tiếp nhận bọn hắn lưu lại một chút truyền thừa. Diệp An cũng không có trước tiên đi vào, mà là đang chờ người. Mà hắn đến cũng đã đưa tới Hạo Dương tổ địa chú ý, tại nhận ra thân phận của hắn sau, toàn bộ Hạo Dương tổ địa đều không bình yên. Nơi này linh hoàng cũng bị bừng tỉnh, lúc nghe là Diệp An đến về sau, hai người hoàn toàn luống cuống. Năm đó ở Tinh Tọa Sơn thời điểm, bọn hắn liền cùng Diệp An từng có giao thủ. Khi đó xuất thủ là Hạo Dương tổ địa ba vị linh hoàng, trong đó có một vị bị chém giết, hai người bọn họ may mắn mới bảo vệ được tính mệnh. Khi đó Diệp An vẫn chỉ là độ kiếp bắt trọng thiên tu vi, hiện tại Diệp An đã hợp đạo, ma tộc chi chiến tích còn vẫn ở trong thiên địa lưu truyền, Diệp An liền đã đi tới bọn hắn Hạo Dương tổ địa ngoài cửa, như thế nào để bọn hắn không hoảng hốt? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp An còn vẫn tại độ kiếp kỳ thời điểm liền có thể để bọn hắn thúc thủ vô sách, bây giờ tới hợp đạo kỳ, chẳng phải là giết bọn hắn như giết gà? Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là, Diệp An ngay tại Hạo Dương tổ địa bên ngoài, cũng không tiến vào, cũng không nói muốn làm gì, chỉ là lặng lặng tại hư không đứng đấy, cái này để bọn hắn càng thêm thấp vọng. Chờ đợi mới là nhất dày vò. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, hai vị linh hoàng rốt cuộc biết Diệp An là đang chờ cái gì. Bọn hắn thấy được không ít hỏa linh nhất tộc cường giả xuất hiện, nhưng lại không phải bọn hắn Hạo Dương tổ địa người, mà là Tinh Tọa Sơn người. Bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu Diệp An muốn làm cái gì, đây là muốn trợ giúp Tinh Tọa Sơn đoạt lại hỏa linh nhất tộc, trở lại chính thống. Gặp qua đạo huynh. Một thân hỏa hồng váy dài viêm tiêu hướng Diệp An hành lễ, mi tâm hỏa diễm văn chiếu sáng rạng rỡ, cùng thành câu hồng dư có chút tương tự, diễm lệ yêu kiều, vóc người nóng bỏng, trên thân tản ra húc nhật giống như quang huy. Bên người nàng Viêm Bách cũng hướng Diệp An hành lễ, gặp qua Diệp tông chủ. Hai vị đạo hữu không cần phải khách khí. Diệp An khách khí nói rằng, hai vị đã tới, chắc là chuẩn bị sẵn sàng. Không tệ. Viêm Bách trầm giọng mở miệng, Hạo Dương tổ địa làm điều ngang ngược, năm đó đào đi phủ tang thần một tụ tâm, tự lập môn hộ, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Đạo hữu có dạng này quyết tâm thuận tiện. Diệp An gật gật đầu. Hắn cùng Tinh Thoại Sơn quan hệ không tệ, nếu là có thể trợ giúp bọn hắn trở lại tổ địa chi vị, với hắn mà nói là không còn gì tốt hơn cục diện. Ân. Đương nhiên, mấy người đồng thời quay đầu hướng Hạo Dương tổ địa nhìn lại. Ở giữa thiên địa bỗng nhiên có hai chùm sáng rơi xuống, nương theo lấy hoa dụ rực rỡ, tiên nhạc tấu vang, có nồng đậm tiên linh chi khí đang tràn ngập. Tương vân đầy trời, điềm lành rực rỡ, một bộ tường hòa thần thánh cảnh tượng. Diệp An trên mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên cùng cổ quái, bọn hắn phi thăng. Viêm Bách sửng sốt một chút sau trên mặt lộ ra cười lạnh, quả nhiên là cầu thả người, chỉ có thể làm chút cầu thả sự tình. Hiển nhiên, đây là Hạo Dương tổ địa hai vị kia linh hoàng. Bọn hắn tự biết không phải Diệp An đối thủ, trực tiếp lựa chọn phi thăng. Mặc dù ném đi một cái Hạo Dương tổ địa, nhưng là tối thiểu tính mạng của bọn hắn bảo vệ. Không tốt. Diệp An ánh mắt đống nhiên lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào Hạo Dương tổ địa. Viêm Bách cũng lập tức kịp phản ứng, Tiêu Nhi nhanh đi, cẩn thận bọn hắn mang đi nơi này bảo vật. Viêm tiêu hóa thành một vệt ánh lửa liền biến mất. Hai người gắng sức đuổi theo, vẫn là đến chậm một bước. Hai vị kia linh hoàng đã tại tiên quang bên trong biến mất, được đi tiên giới. Diệp An cau mày, vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Viêm Tiêu cũng hừ lạnh một tiếng, coi như bọn họ chạy nhanh. Diệp An than nhẹ một tiếng, là ta phản ứng chậm một chút. Chắc không được đạo huynh, cái loại này tham sống sợ chết hạng người không đáng để lo. Viêm Tiêu an ủi. Nói cũng đúng. Diệp An ủi một chút chính mình. Viêm Bách mang theo Tinh Thoại Sơn hơn 10 vị độ kiếp kỳ tới, khi nhìn đến không thể lưu lại hai vị kia linh hoàng sau, trên mặt cũng có chút ảo não. Bất quá Viêm Bách rất nhanh liền thu thập tâm tình, bắt đầu trọng chỉnh Hạo Dương tổ địa. Có Viêm Tiêu vị này duy nhất linh hoàng tồn tại, Hạo Dương tổ địa còn lại linh tôn cho dù không có cam lòng, cũng là không nổi cái gì bằng nước. Viêm Tiêu xuất thủ vô tình, đối với trong đó mấy vị đối Tinh Thoại Sơn ra tay vô tình nhất linh tôn, trực tiếp đem bọn hắn đặt bỏ. Còn lại một chút linh tôn căn cứ bọn hắn phạm vào sai lầm khác biệt, cũng cho khác biệt xử phạt. Chờ thế cục tạm thời bình định sau khi xuống tới, đã là sau mười mấy ngày sự tình. Mười mấy ngày nay Diệp An liền đứng tại cây kia phủ tang thụ phía dưới, nhìn xem phía trên treo chín cái mặt trời xuất thần. Nơi này hỏa đạo truyền thừa xác thực cùng Ly Hỏa Tiên Cung có chút tương tự, có một chút trùng điệp chỗ. Thái Dương Thần, Thái Dương Tiên Tôn, không phải là cùng là một người sao? Căn cứ hắn theo Thanh La nơi đó đạt được tin tức, Thái Dương Thiên Tôn là một vị cực kỳ cổ lão thiên tôn, về sau không hiểu thấu vẫn lạc, cũng có nói là biến mất. Đối với dạng này tồn tại mà nói, kết cục như vậy hiển nhiên rất không thích hợp, có cái gì ẩn tình không muốn người biết. Cứ việc Diệp An trong lòng có ngàn vạn suy đoán, nhưng lại không cách nào bằng chứng. Xa xưa như vậy chuyện, hắn đã không cách nào khảo cứu. Viêm Tiêu cùng Viêm Bách làm xong sau, liền tới đến nơi này. Cựu đại kim ố bây giờ có 5 vị đều chống chỗ đi ra, tự nhiên cần người mới thay thế đi lên. Cho nên bọn hắn tuyển Tinh Thoại Sơn 5 vị linh tôn, để bọn hắn nhập chủ kia 5 cái chống ra mặt trời, để bọn hắn đi kế thừa ẩn chứa trong đó kim ô truyền thừa. Nhường đường huynh đợi lâu. Viêm Tiêu trên mặt đầy nấy. Diệp An cười cười, không có việc gì, ngược lại ta cũng trong lúc rảnh rỗi. Hắn ngược lại hỏi, Tinh Toại Sơn về sau như thế nào? Ta cùng phụ thân dự định nhường Tinh Toại Sơn tiếp tục lưu lại nơi đó, dù sao chúng ta sinh tại Tư Trường Vũ Tư, đối với chúng ta mà nói có ý nghĩa không phải bình thường. Diệp An gật gật đầu, cũng được, các ngươi quyết định liền tốt. Thứ không dám dâu dếm, ta lần này đến đây là muốn hối đoái một chút ẩn chứa tiên thiên bản nguyên hỏa đạo kỳ chân, không biết đạo hữu có thể hay không thành toàn. Viêm Bách lập tức nói rằng, cái này có cái gì? Ta lập tức cũng làm người ta đi lấy đến, đạo hữu mong muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Viêm Tiêu cũng đi theo mở miệng, chờ đem đồ vật mang tới sau, đạo huynh tùy ý chọn, trên người của ta cũng có mấy thứ đồ, đạo huynh không ngại nhìn xem. Nói, nàng liền lấy ra mấy thứ kỳ chân dị bảo, bên trong đều ẩn chứa tiên thiên bản nguyên. Có hỏa hồng tinh thể, có thiêu đốt hỏa liên, còn có chất lỏng màu vàng. Ta chỗ này cũng có. Viêm Bách nói, cũng lấy ra mấy cây hỏa hồng lâm vũ,